Chương 664, đại sư tỷ bảo ta cùng nhị sư huynh muốn chương 664, đại sư tỷ bảo ta cùng nhị sư huynh muốn tương thân tương ái người một nhà phong. Sở Tinh Trần ở trong viện chậm rãi giang ra thân thể, tiện thể nhàn nhã đánh cái thái cực, gần nhất 2 tháng phục hồi như cũ hiệu quả rất tốt. Hao tổn bản nguyên đã bù đắp, tán loạn đạo vận toàn bộ phục hồi như cũ, tu vi cũng tại kéo lên bên trong, hiện nay cũng từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ tả hữu. Dựa theo loại này tiến độ, không bao lâu cũng liền có thể cân nhắc trở lại hóa thần kỳ. Không tu hành chỉ cho là nhà mình đồ đệ đồng dạng lợi hại, chân tu đi mới hiểu chính mình đám này đồ đệ đến cùng có nhiều người tiên. Cái này tu vi cọ cọ tăng mạnh. Gần nhất thời gian, Sở Tinh Trần cũng đã làm nhiều an bài, chỉ là hiểu rõ một chút Tây Như Hạ Châu sự tình kết thúc về sau an bài. Phật môn đến cùng là không có hợp tác cùng ma xuất thủ, thậm chí cũng coi như xuất thủ viện hộ Sở Tinh Trần. Trực tiếp đem nó đẩy ra nhân tịch tự nhiên cũng không thực tế. Đương nhiên, Phật môn ra thiên ma một chuyện tự nhiên cũng không thể không có bàn giao. Chỉ là cái này lời nhắn nhủ quá trình đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, cho dù như khó nguyện ý toàn diện phối hợp cũng là như thế. Quá trình này tự nhiên là muốn điều tra Phật môn Trần Thế Phật, đây không thể nghi ngờ là đang giao động Phật môn căn cơ. Huống chi như khó khăn tỏ thái độ cũng rất không rõ, tựa hồ đã nghĩ điều tra rõ ràng, nhưng cũng tại ngăn cản ngoại bộ tạo áp lực. Bây giờ Phật môn cũng chỉ là trước hứa hẹn trước nội bộ điều tra, cho phép cá biệt tiền tông tham dự giám sát, sau đó trước xuất cụ Phật môn nội bộ điều tra kết quả. Chuyện này không có thời gian dài, đại khái là không ra được kết quả. Sở Tinh Trần một cái liền biết cái này tám thành muốn hướng sổ nợ rối mù phương hướng mà đi. Chỉ bất quá sổ nợ rối mù sau này cũng là có thể lật. Sở Tinh Trần cũng không quá nhiều sâu truy, mà là lặng lẽ đợi thời cơ phát triển. Trừ Phật môn sổ nợ rối mù bên ngoài, các nhà tiên tông cũng bắt đầu liên hệ thông tin dựa theo ngày xưa minh ước bắt đầu đối thiên ma tiến hành đại quy mô truy tìm cùng giảo sát. Chỉ là tiến độ không tính tận như nhân ý, nhưng dù gì cũng tính toán có cái bắt đầu. Đại tông kết hợp là một kiện hết sức phức tạp sự tình, chuyện này cũng không phải Sở Tinh Trần ỷ vào thân phận liền có thể phục chúng. Các phe lợi ích khác biệt, mười bắt tiên môn bên trong, cũng không phải là các nhà tiên môn đều nguyện ý đi phát triển một chút phe thế lực. Cần có tài nguyên cùng điều kiện cũng phần lớn hoàn toàn khác biệt. Sở Tinh Trần đối với việc này cách nhìn coi như tích cực, mặc dù không trông cậy được vào thật có thể một lòng làm việc, nhưng ít ra trên danh nghĩa phân cái rõ ràng, nếu ai không là người, vậy liền có đại nghĩa liên thủ. Ít nhất bị cản trở có thể ít. Những đại sự này quá mức phức tạp. Sở Tinh Trần tự nhiên không muốn tham dự trong đó lãng phí tâm thần, trừ cái đó ra tính toán đại sự cũng không có cái gì. Khoảng thời gian này thật đúng là tính toán nghỉ ngơi không tệ. Trong tiểu viện, Sở Tinh Trần thái cực còn chưa đánh xong, Thôi Hạo một bộ như thế nào thần sắc như vậy liền hướng trong tiểu viện đi tới. Sở Tinh Trần đôi mắt vẩy một cái, mở miệng nói, lại gây tai họa bị ngươi đại sư tỷ trách cứ. Không có. Thôi Hạo đến gần lắc đầu, sau đó thần sắc hoang mang nói, bất quá, sư phụ ta hoài nghi có người giả mạo ta. Sở Tinh Trần trên dưới dò xét một phen, ngữ khí khẽ cười nói, giả mạo ngươi, có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài làm đại sự gì, có cái gì thiên đại thanh danh? Không có a. Thôi Hạo chau mày, ngữ khí khó hiểu nói, lần trước ta đi thấy Bí Đao, nàng chẳng biết tại sao nói một đống ta chưa từng làm sự tình, nói như vậy chân thành, nếu không phải ta thật không có làm qua, ta đều muốn tin. Sở Tinh Trần biểu lộ thu hồi một ít, ho nhẹ một tiếng nói, Bí Đao, nàng làm sao vậy? Ngươi làm cái gì? Nàng hình như đặc biệt hơn ta. Thôi Hạo suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, nếu như nói phía trước muốn đem ta cắt thành thịt thái, như vậy lần này cần đem ta dùng cắt miệng giò đem ta cho xi. Sở Tinh Trần nghe vậy đưa tay vỗ vỗ Thôi Hạo bả vai, thấp giọng nói, như thế hả ngươi? Ta cũng kỳ quái. Thôi Hạo ánh mắt quay tròn nhìn về phía Sở Tinh Trần, nhỏ giọng nói, sư phụ, có phải hay không là ngươi? Thôi Hạo lời còn chưa dứt, Sở Tinh Trần tay lại nặng nề chụp về phía Thôi Hạo bả vai. Đối mặt một trường này, Thôi Hạo thần sắc bị đau thời điểm cũng bị đánh gãy lời kế tiếp. Sở Tinh Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, nghịch đồ, ngươi còn muốn nói xấu sư phụ? Thôi Hạo đối mặt bực này ánh mắt, nội tâm hoài nghi toàn bộ rút đi, bất kể có phải hay không là cũng không thể là. Hắn trực tiếp vượt qua cái này một lời đề, nhai răng trợn mắt nói, sư phụ một trường này quả thật cao thâm, nghĩ đến sư phụ khôi phục rất tốt. Sở Tinh Trần đưa tay câu lại Thôi Hạo, trên mặt tiểu ý thay đổi đến ôn hòa, phản phất tại nói, đây mới là sư phụ hảo đồ đệ. Đúng rồi, ngoại môn Trương Diệu Ngọc Trương lão mới thu một cái ngoại môn đệ tử, ngươi đi gặp qua sao? Sở Tinh Trần vỗ Thôi Hạo bả vai hỏi thăm. Thôi Hạo nghe vậy sững sờ, ta làm sao không biết còn có chuyện này? Cái này cũng không có người nói với ta một tiếng. Chậc chậc, thân là nội môn đệ tử, ngươi cũng không đi ngoại môn nhìn xem. Rõ ràng liền tại lệ phòng, đi hai bước cũng không xa. Thôi Hạo thần sắc càng thêm vô tội, cái gì à, ngoại môn Chu Bình liền ngủ bên cạnh ta gian phòng, ta buổi tối nhàn rỗi buồn chán cùng nhị sư Minh lúc uống rượu, thấy được hắn liền sẽ kéo hắn uống rượu, không có đem hắn nhìn thấy phiền chán coi như xong, còn vô duyên vô cớ chạy tới nhìn một chút sao? Bất quá Thôi Hạo rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Mới ngoại môn đệ tử tất nhiên là cái sư muội, bằng không hai tháng này buổi tối uống rượu người liền sẽ thêm một cái. Cũng chỉ có là sư muội mới sẽ cùng sư tỷ bọn họ trụ cùng nhau. Thôi Hạo giật mình nói, là cái sư muội. Sở Tinh Trần gật đầu nói, đúng, ta cũng chưa từng thấy qua, hôm nay thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, cũng nên gặp mặt mới ngoại môn đệ tử. Là nên gặp mặt, sư phụ có linh thạch sao? Mượn cái mấy cái, làm sư huynh dù sao cũng phải đưa chút lễ gặp mặt. Ngươi còn có thể thiếu linh thạch. Ta làm sao có thể không thiếu? Phía trước kiếm toàn bộ đã xài hết rồi. Sư phụ ta tông môn là không có trang cung cấp, tu hành tài nguyên ngược lại là có thể có, linh thạch này cũng không thể thấy được một cái Thiên Diễn tông đệ tử liền đưa tay muốn hai cái à. Đây không phải là ném đi ngoài mặt. Cái kia những người khác làm sao không thiếu? Đại sư tỷ cho chứ sao? vậy ngươi đại sư tỷ làm sao không cho ngươi? Đại sư tỷ nói để nhị sư minh cho, nhưng mà nhị sư minh một con quỷ nghèo, phía trước linh thạch nộp lên trên không nói, mà còn hắn thật đúng là không tiêu tiền. Sở Tinh Trần, ta tông môn cũng không có lấy trước kia nghèo. Sở Tinh Trần nói xong từ không gian giới chỉ lấy ra một túi linh thạch giao cho Thôi Hạo nói, quay lại ta liền cùng ngươi đại sư tỷ thông báo một chút, nên cho linh thạch cũng sẽ cho. Thôi Hạo cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận linh thạch túi, ngữ khí mừng rỡ lại kích động nói, đa tạ sư phụ, có điểm này tài chính khởi động là đủ rồi. Sở Tinh Trần nắm chặt linh thạch túi tay dừng lại, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Lý Ưng Linh không cho Thôi Hạo linh thạch. Chỉ bất quá Sở Tinh Trần cuối cùng vẫn là buông lòng tay. Lần sau nhiều cho điểm thì cũng thôi đi, để Thôi Hạo ít dày vỏ một chút. Dù sao mình kiếm được linh thạch, cũng cuối cùng muốn cho chính mình những đệ tử này cầm đi hoa. Cũng là chưa nói tới có bỏ được hay không. Sở Tinh Trần nhìn xem mừng rỡ dị thường Thôi Hạo, cũng chỉ có thể lắc đầu cười nói, đi thôi, cũng nên xem một chút. Ân đừng. Chương 665, Thôi Hạo Thiên Địch chương 665, Thôi Hạo Thiên Địch tiên lộ đủ loại nguy cơ, có thể nguy hiểm nhất nhưng là táo bạo. Bởi vì tu vi chỉ trệ mà gấp gáp, bởi vì nhìn hắn người gương vỡ mà lòng sinh bất mãn. Trương Diệu Ngọc hai tay sau lưng, trước mặt tính tọa Chu Bình cùng Diệp Văn Châu, giọng nói của nàng bình hòa mở miệng dạy bảo. Bây giờ ngoại môn cũng coi như đồng bột phát triển, nhân số trọn vẹn tăng mấy lần, mặc dù hai cái đầu ngón tay liền có thể đến ra. Tốt tại cũng thoát khỏi một đối một dốc lòng dạy bảo. Trương Diệu Ngọc đối với hắn trên cơ bản chỉ làm tu hành dạy bảo, nhưng giải thích nghi hoặc số lần cũng không nhiều, vừa đến Chu Bình tu vi còn tại sơ kỳ, thứ hai tu hành bản thân liền tính buồn tẻ, một mực tái diễn là một chuyện. Không có đến cảnh giới tiếp theo hoặc là vấn đề phía trước, trên cơ bản xem như là thả rông, chỉ có thể thỉnh thoảng tiến hành ủy chiêu đối luyện. Mà Chu Bình nặng tâm đan dược, mà thứ này Trương Diệu Ngọc không hề am hiểu, hắn phần lớn đều là đi Thiên Diễn Tông đan phong cầu học, tốt tại nhà mình trưởng môn mặt mũi đủ lớn, báo cái danh hiệu liền đạt được có chút tỉ mỉ bồi dưỡng. Bất quá bởi vậy, Trương Diệu Ngọc uy chiêu đối luyện cơ hội cũng không nhiều. Trương Diệu Ngọc cũng không có thể nghiệm đến cái gì dạy bảo đệ tử thực tế cảm thụ. Nói là ngoại môn trưởng lão dạy bảo đệ tử, phần lớn thời gian đều tại cho Lý Ưng Linh làm tiểu thư ký. Mặc dù việc này cũng không tệ, chỉ bất quá ngoại môn trưởng lão cũng có chút hữu danh vô thực. Tốt tại Diệp Vãn Châu hoàn toàn khác biệt. Rất là để nàng thể hội một phen làm ngoại môn trưởng lão dạy bảo đệ tử cảm giác. Mặc dù bước đầu tiên cũng không phải là dạy như thế nào Diệp Vãn Châu tu hành, mà là dạy bảo nàng biết chữ. Chu Bình sớm chút thời điểm là Thôi Hạo mang theo biết chữ, mặc dù Thôi Hạo dạy đến sụp đổ, nhưng cũng xác thực dạy không tệ, chờ đến Chu Bình đến Trương Diệu Ngọc trong tay thời điểm, đã coi như là khai thiếu, trên cơ bản cũng không cần dạy thế nào đạo. Mặc dù tu hành giới cũng có mù chữ tu sĩ, nhưng cuối cùng hoặc là đi học chữ, hoặc chính là cam tâm tình nguyện muốn một mực làm tầng dưới chót tu sĩ. Năm đó Trương Diệu Ngọc cũng không biết chữ, về sau cũng là tìm lao sư khổ học. Diệp Vãn Châu cũng thắng tại cơ linh không ngu ngốc, ít nhất Trương Diệu Ngọc cảm thấy thông minh, rất nhiều thứ nhiều dạy hai lần liền có thể hiểu rõ. Trương Diệu Ngọc đứng thẳng, nhìn xem hai người nói, tu hành đường xa, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, chỉ có lòng mang bản tâm mới có thể hướng đi đỉnh phong. Đây coi là bài tập buổi sớm nội dung, cũng không có thực tế tính dạy bảo. Đây là căn cứ vào Lý Ưng Linh đối ngoại môn đệ tử dạy bảo phương châm mà bên ngoài thiết lập, có thể đồ ăn, nhưng không thể hỏng. Mỗi qua mấy ngày, Trương Diệu Ngọc đều sẽ nhằm vào những nội dung này tiến hành đặc biệt bài tập buổi sớm. Trên thực tế có thể có cái gì hiệu quả tạm không biết được, nhưng làm nhưng dù sao so không có làm cường. Tiếng nói vừa ra, bài tập buổi sớm liền cũng coi như kết thúc. Chu Bình cùng Diệp Vãn Châu cùng nhau đứng dậy, cùng Trương Diệu Ngọc chắp tay nói, đa tạ trưởng lão dạy bảo. Trương Diệu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đang định trước tản đi bài tập buổi sớm, đem Diệp Vãn Châu gọi lên dạy bảo lúc, chỉ thấy nhà mình trưởng môn mang theo Thôi Hạo vừa nói vừa cười từ cửa ra vào đi tới. Trưởng môn. Trương Diệu Ngọc hướng về phía trước đón hai bước, vội vàng chắp tay mở miệng. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, dùng không được khách khí như vậy. Chu Bình cùng Sở Tinh Trần cũng coi như quen thuộc, dù sao đan dược vỡ lòng chính là Sở Tinh Trần mang theo vỡ lòng, mặc dù suýt nữa bị nhà mình trưởng môn cường hãn luyện đan thuật khuyên lui. Hắn cũng đứng dậy chắp tay hành lễ, trưởng môn tốt. Diệp Vãn Châu thần sắc liền hơi có vẻ khẩn trương, nàng cũng đi trước hành lễ chào hỏi, sau đó mới dương mắt nhìn hướng về phía Sở Tinh Trần. Mặc dù Trương Diệu Ngọc luôn nói trong tông môn đều là tốt ở chung người, có thể nàng minh bạch một cái đạo lý, nơi có người liền sẽ có phân tranh. Nếu như không có, đó chính là người hơi ít. Tỷ như hiện tại mang trưởng lão liền đệ tử tổng cộng chỉ có 3 người ngoại môn đệ tử. Có thể ở đây đợi mênh mông tiên sơn cắm rễ xuống, nhất là đơn giản tiên môn. Dù sao ngọn núi này cửa bên ngoài tất cả rung động cảnh tượng đều để Diệp Vãn Châu khó mà tin được, cũng thấy ngoài sơn môn không mặc ít lấy cùng một trang phục đệ tử, nhân số cũng tuyệt đối không tính ít. Sở Tinh Trần cười khẽ gật đầu, ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía làn da vẫn là hơi có vẻ đen nhánh Diệp Vãn Châu nói, ngươi chính là mới tới ngoại môn đệ tử à? Diệp Vãn Châu lập tức trả lời, đệ tử là. Tư chất cũng không tệ lắm, thật tốt tu hành. Sở Tinh Trần nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy món hộ thân linh bảo đến, mặc dù ở ngoại môn, nhưng cũng là trong tông môn người, nếu là bị khi dễ, tìm ai đều có thể, không muốn chỉ giấu ở trong lòng. Thôi Hạo đứng tại nhà mình sư phụ bên người, cũng là rất tán thưởng cùng gật đầu nói, tu sĩ chúng ta một đường khổ tu, trừ theo đuổi đại đạo bên ngoài, cũng không có không phải là bao che khuyết điểm mà thôi. A. Diệp Vãn Châu nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Lý Trực Khí Tráng Thôi Hạo. Này làm sao cùng trưởng lão dạy không giống nhau lắm. Sở Tinh Trần ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn lại. Thôi Hạo vội vàng ho nhẹ một tiếng ôn năn nói, là thủ bảo vệ nghĩ bảo vệ người. Diệp Vãn Châu cũng là liền vội vàng gật đầu ra hiệu đồng ý, cũng tại Trương Diệu Ngọc ra hiệu bên dưới tiếp nhận Sở Tinh Trần trong tay phòng ngự linh bảo, đồng thời trong lòng cũng đang cảm thán Thôi Hạo đổi giọng lời nói, không hổ là tu sĩ, phương thức nói chuyện quả thật nói là xảo diệu. Chu Bình thần sắc vẫn bình tĩnh. xem như Thôi Hạo hàng xóm, mỗi lần Thôi Hạo nhàn rỗi không chuyện gì tìm hắn lúc uống rượu, khi đó nói chuyện phiếm mới tỉ thí bạo. Thôi Hạo chủ đánh một cái từ phía trên Nam Hàn Nguyên tới biển Bắc, há mồm chính là kinh lôi. Thỉnh thoảng Lệ Hành Thiên cũng uống rượu với nhau nghe thời điểm một cái xưa nay mà không thay đổi người, cũng nghe được thần sắc dữ tợn, lắc đầu liên tục. Chu Bình vừa bắt đầu ngay cả lời đều không thế nào dám bể, đến phía sau có thể đem Thôi Hạo nói bậy xem như đồ nhắm chủ loại. Kinh lịch nhiều hơn, liền cũng liền quen thuộc. Sở Tinh Trần cũng cùng Diệp Vãn Châu nói chuyện phiếm vài câu, cũng hỏi thăm Chu Bình gần đây làm sao. Chu Bình về tự nhiên, thần sắc cũng buông lỏng, dù sao nhà mình trưởng môn trừ đan dược phải cẩn thận bên ngoài, cái khác cũng không có gì. Có lẽ là Chu Bình thần sắc cũng lây nhiễm đến Diệp Vãn Châu. Bầu không khí cũng coi như không tệ. Càng đừng đề cập còn có cái chưa từng để chủ đề rớt xuống đất Thôi Hạo. Chỉ là nói chuyện phiếm một hồi, hiểu rõ một chút Diệp Vãn Châu kinh nghiệm cuộc sống, Thôi Hạo liền mười phần tự nhiên quen ôm lấy Chu Bình bà bay, bắt đầu cùng Diệp Vãn Châu trò chuyện làm sao tung lưới bắt cá. Thôi Hạo một bên nói kỹ xảo, một bên trích dẫn kinh điển, tựa như thật tại bờ sông bắt tầm 10 năm cá đồng dạng. Càng là đem bán cá kỹ xảo nói càng tỉ mỉ, thậm chí liền làm sao tính cả người chèo thuyền đề cao cá giá cả kỹ xảo đều nói sinh động như thật. Sở Tinh Trần chỉ là nghe lấy, liền minh bạch Thôi Hạo cái gọi là trích dẫn kinh điển, chí ít có một nửa là tại nói bậy lắc lư người, nhưng cũng đủ để đem Diệp Vãn Châu nghe đến sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy không hổ là tiên gia, thật là cái gì đều trải qua. Thôi Hạo càng trò chuyện càng hăng say, rất nhanh liền tiến vào tấu đơn hình thức. Diệp Vãn Châu tâm giác không đúng, nhưng cũng nghe đến nghiêm túc, không tự chủ cũng sẽ hỏi thăm một hai. Quan hệ có lẽ chính là tại cái này nói chuyện phiếm ở giữa liền có thể kéo rất gần. Diệp Vãn Châu biểu lộ cũng không còn phía trước khẩn trương. Sở Tinh Trần gặp cái này cũng tùy ý Thôi Hạo biểu diễn. Chỉ là Thôi Hạo biểu diễn hăng say lúc, Trần Bạch Thanh cũng từ ngoài cửa đi đến. Thôi Hạo thấy được Trần Bạch Thanh thân ảnh, nói bậy miệng nháy mắt liền dừng. Trong tông môn nhiều người như vậy, trừ nhà mình sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có vị này Tam sư tỷ có thể tinh chuẩn bắt bí lấy Thôi Hạo. Dù cho là đại sư tỷ cũng có bị Thôi Hạo lắc lư đi qua thời điểm, chỉ có Tam sư tỷ chưa hề thất thủ, chưa hề buông tha. Thuộc về Thôi Hạo thiên địch một loại. Trần Bạch Thanh ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng phảng phất bị tóm lấy cái cổ Thôi Hạo, trực tiếp mở miệng nói, "Nói tiếp, ta không phải tới tìm ngươi." "Nha, nha." Chương 666, cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Chương 666, cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Mặc dù Thôi Hạo lão bị nhà mình Tam sư tỷ nắm, nhưng cũng đại khái giải Tam sư tỷ tính tình. Nàng tất nhiên nói cũng không phải là đến tìm Thôi Hạo, chỉ cần đề tài kế tiếp không liên lụy đến Tam sư tỷ muốn điểm, như vậy Tam sư tỷ liền tất nhiên sẽ không thật tìm phiền toái với mình, thậm chí liền bạch trần lời nói cũng sẽ không nói một câu. Đơn thuần uy tín độ đến nói, Tam sư tỷ uy tín độ là cực cao. Đại sư tỷ khả năng sẽ câu cá chấp pháp, Tam sư tỷ thì là sẽ nắm chắc chứng cứ về sau tiến hành chính nghĩa chương trình. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng Tam sư tỷ uy nghiêm vẫn là quá mức. Thôi Hạo thần sắc từ mặt mày hớn hở cũng dần dần lui được bình thường thần sắc, trong miệng nói bậy lời nói cũng thu liễm một ít. Trần Bạch Thanh chỉ nghe Thôi Hạo đầu hai câu, liền minh bạch vị này ngũ sư đệ lại tại phát huy ngoài miệng bản lĩnh, chỉ bất quá vậy cũng là chuyện thường, nàng thuận theo nghe lấy, cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra bộ đồ trà cùng trà tới. Thôi Hạo gặp cái này thần sắc vậy một cái, liền minh bạch hôm nay không đến nhầm, lại có thể cọ một lần Tam sư tỷ pha trà. Hôm nay Tam sư tỷ tâm tình vẫn rất cao hứng. Trần Bạch Thanh đem trà ngâm xong, trước tôn kính sư phụ một ly về sau, tài trí tại những người khác, làm xong những này, giọng nói của nàng nhu hòa xen lẫn trong Thôi Hạo trong lời nói mở miệng nói, "Sư phụ, Bạch Thanh nguyên anh cảnh đã rèn luyện ổn thỏa, tính toán ra ngoài lịch luyện tự thân." Mặc dù âm thanh hỗn tạp trong đó, nhưng Trần Bạch Thanh biết nhà mình sư phụ nghe thấy. Dù sao Thôi Hạo lời nói cũng dừng lại tới. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn lại, "Ngươi nói ngươi, ta cùng sư phụ nói ta." "Nha." Thôi Hạo liên tục gật đầu. Trong tay Sở Tinh Trần nâng chén trà, do hỏi, "Đây là đã làm tốt tính toán?" Trần Bạch Thanh cũng gật đầu dứt khoát đáp ứng, "Ừm, đệ tử tính toán đi Huyền Thanh Thiên Tông bên kia có càng thêm tỉ mỉ nguyên anh lịch luyện phương án." Sở Tinh Trần cũng không trực tiếp mở miệng, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thuận theo Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh đối mặt ánh mắt, cũng minh bạch nhà mình sư phụ không hỏi ra miệng hỏi thăm, Thiên Diễn Tông chưa hẳn có thể kém Huyền Thanh Thiên Tông đi đến nơi nào, hà tất bỏ gần tìm xa. Huống chi đơn thuần quan hệ nhân mạch, cũng là Thiên Diễn Tông càng tốt hơn. Sự tính ra có thưởng, tự nhiên là có mục đích khác. Sư phụ không hỏi, là tại nhìn chính mình có nguyện ý hay không trả lời. Trần Bạch Thanh tự nhiên là chỉ có một tuyển chọn. Đi Huyền Thanh Thiên Tông, tự nhiên còn có một cái khác tầm mục đích. Trần Bạch Thanh mở miệng nói bổ sung, sư phụ cùng Thiên Diễn Tông quan hệ quá gần, Huyền Thanh Thiên Tông ngày xưa cũng thừa thiên mệnh, sư phụ trong lòng quá mức nghiêng về Thiên Diễn Tông cũng không phải là chuyện tốt. Đệ tử đi, chính là thế sư cha biểu lộ rõ ràng thái độ, cũng có thể càng thêm ổn định Huyền Thanh Thiên Tông cùng sư phụ quan hệ, càng có thể dọn sạch phía ngoài lưu ngôn vị ngữ. Thôi Hạo trong miệng nói chuyện, nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe lấy. Sở Tinh Trần cầm chén trà, suy nghĩ một chút mở miệng nói, những việc này, sư phụ có thể làm tốt. Bạch Thanh minh bạch. Trần Bạch Thanh ánh mắt ngóc lên, nhìn thẳng nhà mình sư phụ con mắt, có thể thay sư phụ chia sẻ nên chia sẻ, đã là Bạch Thanh muốn làm, cũng là thân là đệ tử nên làm. Sở Tinh Trần đối mặt Trần Bạch Thanh trong mắt cái kia cực nóng lại thần sắc kiên định, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước. Sư phụ, Bạch Thanh không thể một mực che chở tại sư phụ cánh chim phía dưới. Trần Bạch Thanh ngữ khí kiên định nói, rất nhiều chuyện, cũng không thể lại một lần nữa. Sở Tinh Trần đem trà nước uống xong, cầm trong tay cái chén trống không, khẽ cười nói, ngươi minh bạch, sư phụ cùng ngươi ngũ sư đệ mở dạng, đều là cầm ngươi không có cách nào. Trần trong lòng Bạch Thanh nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết sư phụ tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nghe gặp một sát na kia, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Một bước khó khăn nhất đã đi xuống, tiếp xuống trên lý luận liền không khó. Trần Bạch Thanh tiếp tục mở cửa ra và nói, sư phụ, lần này đi Huyền Thanh Thiên Tông, nhị sư huynh cũng tính toán cùng ta cùng đi. Sở Tinh Trần đem ly trà thả lại trên bàn, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, là ngươi mời ngươi nhị sư huynh? Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu đáp, là, nhị sư huynh đồng ý. Bây giờ nhị sư huynh cũng đã nguyên anh cảnh, cần lịch luyện đồng thời kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú. Sở Tinh Trần bỗng nhiên mở miệng hô, nhỏ Bạch Thanh. Tại. Trần Bạch Thanh theo bản năng đáp, cũng vô ý thức nhìn xem nhà mình sư phụ trông lại ánh mắt, bình tĩnh, yêu mến, nhưng cũng có chút sáng tỏ thần sắc. Trần Bạch Thanh vô ý thức thần sắc liền có biến hóa, là theo bản năng bối rối, là theo bản năng bất an. Cho dù nàng rất nhanh điều chỉnh thanh tỉnh, nhưng cũng minh bạch, tất cả những thứ này đều trốn không thoát sư phụ con mắt. Nàng nói tới là thật, có thể tự nhiên cũng không có đem trong lòng chân chính suy nghĩ toàn bộ bản giao mà ra. Nàng mang nhị sư huynh đi, trừ nhị sư huynh đáng tin bên ngoài, cũng là nhị sư huynh có thể mộng thấy sư phụ nguy hiểm thời cơ. Chỉ cần nhị sư huynh có thể mộng thấy, Trần Bạch Thanh liền có thể có biện pháp thế sư cha giải quyết nguy hiểm, đồng thời nhị sư huynh cũng tâm hệ sư phụ, cũng tín nhiệm chính mình, thật có sự tình, cùng nhị sư huynh làm bản giao có thể đơn giản hơn. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Tỷ như không thể tin hoàn toàn Thiên Diễn Tông, ít nhất phải có khác đường lui. Rất nhiều đều là không thể nói ra miệng nguyên nhân. So với bây giờ tất cả những thứ này, cũng toàn bộ đều không có sư phụ người an nguy trọng yếu. Trần Bạch Thanh bất an trong lòng cũng toàn bộ bắt nguồn từ đã từng sư phụ dạy bảo, tận lực không muốn giấu người trong nhà. Có lẽ, nàng thật sự là trời sinh yêu nữ. Sư phụ đều như vậy dạy bảo, nàng nhưng cũng có thể vứt bỏ phần này dạy bảo. Trần trong lòng Bạch Thanh suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết sư phụ sẽ hay không toàn bộ bác bỏ đề nghị của mình. Mãi đến sau một khắc, một cái ấm áp bàn tay lớn chạm nhẹ hướng về phía Trần Bạch Thanh đầu. Nhỏ Bạch Thanh cũng triệt để trưởng thành. Sở Tinh Trần cười khẽ mở miệng nói, chỉ có đại nhân, trong lòng mới sẽ giấu không thể để người khác biết bí mật. Trần Bạch Thanh nghe vậy thần sắc kinh chấn, hơi có đờ đẫn nhìn về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng trước mắt, tiểu hài tử là giấu không được bí mật, chỉ có đại nhân tài sẽ tại trong lòng giấu ở ai cũng không thể nói cho bí mật, nên có bí mật này liền thành đại nhân. Không cần chất vấn, sư phụ trong lòng cũng có ai cũng không thể nói cho bí mật, dù cho là Bạch Thanh cũng không được. Do đó, không cần như vậy xoắn xuýt, Bạch Thanh không phải xấu đi, mà là trưởng thành mà thôi. Trần Bạch Thanh ngữ khí ngưng kết, trong lòng cảm xúc quẩn quẩn không ngừng, sư phụ. Mặc dù sư phụ kêu rất ngọt, sư phụ cũng rất thích nghe, chỉ bất quá nhị sư huynh cũng không thể đi theo ngươi. Sở Tinh Trần đưa tay thu hồi, khẽ bóp Trần Bạch Thanh gương mặt nói, nhị sư huynh ngươi có khác trọng dụng, bất quá cũng đừng lo lắng, sư phụ sẽ cho ngươi bổ sung một cái rất tốt phụ tá đắc lực, cũng cần lịch luyện loại kia. Trần Bạch Thanh liền bị nắm âm thanh có chút lẩm bẩm, người nào? Sở Tinh Trần ánh mắt đâm hướng một bên Thôi Hạo. Thôi Hạo lúc này thật là muốn nói chuyện cũng nói không ra, ánh mắt cũng là khiếp sợ nhìn hướng nhà mình sư phụ. Trần Bạch Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, ngũ sư đệ mới kim đan, ngươi kim đan thời điểm cũng ra ngoài lịch luyện. Sở Tinh Trần mở miệng đánh gãy Trần Bạch Thanh lời nói, huống chi ngươi ngũ sư đệ muốn ra ngoài lịch luyện tâm có thể nóng. Thôi Hạo liếc nhìn giờ khắc này ở sư phụ trước mặt nhu thuận tam sư tỷ, đội vang nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không có nóng như vậy cắt. Là nghĩ lịch luyện không giả, nhưng không phải muốn tại tam sư tỷ dưới tay lịch luyện. Sở Tinh Trần ánh mắt trừng đi, Thôi Hạo lập tức cũng ngậm miệng, không mang ngươi ngũ sư đệ, cho dù sư phụ lại thương ngươi, thế nhưng sẽ không đáp ứng. Trần Bạch Thanh liếc nhìn Thôi Hạo, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Sở Tinh Trần gặp cái này cũng là hài lòng gật đầu, một sợi điểm bạch quang mũi nhọn hiện lên, tất cả hóa thành bạch ngọc tú hoa châm xuất hiện tại trong tay, tiếp lấy đưa tay đưa về phía một bên Thôi Hạo. Thôi Hạo thấy được sư phụ đem tất cả hướng mình đưa tới, thần sắc cũng là sửng sở, không hiểu sư phụ tính toán làm cái gì. Sở Tinh Trần không chần chờ, trực tiếp đem tất cả thả tới trong tay Thôi Hạo, mặc dù tu hành tiến độ ngươi không bằng ngươi những đồng môn khác, có thể sư phụ chưa hề xem nhẹ qua ngươi, chẳng bằng nói, sư phụ một mực rất xem trọng ngươi. Khoảng thời gian này sư phụ đều tạm thời không dùng đến tất cả, hơn nữa còn thiếu ngươi một phần linh bảo, liền tạm thời dùng tất cả trước chống đỡ một cái. Ngươi năng lực làm được mạnh, sư phụ một mực biết, lúc này cũng nên để ngươi tam sư tỷ mở mắt một chút mới là. Thôi Hạo âm thanh chợt có chút nghẹn nào, sư phụ. Sở Tinh Trần không có trả lời, mà là nhẹ nhàng chớp mắt. Sư phụ quả thật vô lại, cái này gọi người sao cự tuyệt. Thôi Hạo nắm chặt trong tay tất cả, cũng tự nhận là đọc hiểu sư phụ ánh mắt. Sư phụ cùng ngươi đệ nhất thiên hạ tốt. Chương 667, nói cái gì mới sẽ không bị đánh. Chương 667, nói cái gì mới sẽ không bị đánh. Thiên Diễn Tông núi trước truyền tống trận. Trần Bạch Thanh ở chỗ này chờ chỉ chốc lát, Thôi Hạo mới vội vã ở phía xa chạy đến. Sư tỷ, ta không cần thiết vội vã như vậy a. Thôi Hạo thân hình lướt đến Trần Bạch Thanh bên người, thở hắt ra tiếp tục nói, ngài hôm qua mới cùng sư phụ nói sự tình, làm sao hôm nay muốn đi? Mà còn sớm như vậy, ngài cùng sư phụ chào hỏi sao? Trần Bạch Thanh khẽ lắc đầu, không có chào hỏi, bất quá sư phụ sẽ biết. Thôi Hạo nghe vậy, có chút nhíu mày khẽ cười nói, ngài là sợ cùng sư phụ chào hỏi, liền không bỏ được đi. Có lẽ là đi. Trần Bạch Thanh cũng không phủ nhận, trong lòng nàng, Thôi Hạo tính tình ít nhiều có chút nghịch phản, thỉnh thoảng theo hắn lại nói, cũng hầu như có thể ít để Thôi Hạo nói vài lời chính mình cũng không thương nghe. Nàng hỏi tới, đồ vật đều thu thập xong sao? Đừng nửa đường quên đồ vật, ta cũng sẽ không quay đầu lại dẫn ngươi tới lấy. Thôi Hạo cười khẽ, tay phải khẽ vuốt hướng bên hông từ tất cả hóa thành bạch ngọc trong suốt trang linh bảo trường kiếm, có chút ngẩng đầu, thần thái hơi có chút bay lên nói, tự nhiên mang đủ, đi ra bên ngoài tự nhiên không thể phụ lòng sư phụ chờ đợi. Thôi Hạo nói lời này, lại lay hoay một cái bên hông tất cả, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, ta cái này ra ngoài đến, cũng không cùng sư phụ chào hỏi, trong lòng cũng cùng tam sư tỷ suy nghĩ nhất trí, sư phụ như vậy yêu thương ta, mà ta lại là như vậy kính trọng sư phụ, chỉ sợ gặp lại sư phụ, trong lòng liền không có rời đi dũng khí. Trần Bạch Thanh nghe lấy Thôi Hạo lời nói này, trong lòng cũng là hơi có chút im lặng, cái này khoe khoang dáng dấp thật là làm sốc nổi đến cực điểm. Nàng thần sắc không có thay đổi gì, ngựa khí lạnh nhạt nói, tất cả nhìn rất đẹp, sư phụ cũng xác thực càng thích ngươi, có thể đi rồi sao? Ôi chao. Thôi Hạo thần sắc hài lòng nói, được rồi. Trần Bạch Thanh khẽ lắc đầu, dẫn đầu quay người đi vào bên trong truyền tống trận. Thôi Hạo nhanh bước chân đuổi theo, nụ cười trên mặt cũng không ngừng. Cũng không uổng công hắn đêm qua dừng lại cho người sư phụ này linh bảo tất cả nói tốt. Sư phụ linh bảo quả thật là đồ tốt bên trong đồ tốt, tốt đến đã đến Thôi Hạo không hiểu rõ lắm tại sao có thể có loại này nghịch thiên chi vật cảm thán, mà còn tất cả cực kỳ cao lãnh. Cái đồ chơi này hoàn toàn ngăn cách Thôi Hạo thần thức tra xét, nếu như cứng rắn muốn tra xét, như vậy thì có một cỗ trầm hậu đến cực điểm đạo vận dạy bảo Thôi Hạo làm sao thu lại. Thôi Hạo cùng tất cả giao lưu trên cơ bản đều là thông qua thần thức truyền đạt ý tứ, tất cả nếu có thay đổi hình thái hoặc là động tác đó chính là đồng ý, nếu như một điểm phản ứng cũng không có, đó chính là bắt bỏ. Điểm này cũng là đêm qua Thôi Hạo tốt một phen nghiên cứu mới được đi ra. Sư phụ tất cả hình thái biến hóa đa đoan, thỉnh thoảng cục gạch thỉnh thoảng trường kiếm còn có thể hóa thành trường đao. Thôi Hạo mặc dù không thể sâu ảo diệu trong đó, thế nhưng biết có thể thay đổi liền tốt. Vừa bắt đầu thay đổi trường kiếm loại hình vũ khí thông thường cũng là tạm được, câu khẩn hai tiếng, kêu hai câu, tất cả tiền bối, ngài liền cho tiểu bối nhìn xem ngài thần uy loại hình lời hữu ích, cũng hầu như là sẽ trở nên. Chỉ là về sau Thôi Hạo nghĩ thay đổi chút phù hợp chính mình thần thông vũ khí liền có chút khó khăn, tỉ như thay đổi bao tay, thế nhưng bao tay phía trên đều mang sắc bén đến cực điểm dao găm. Trong đó nguyên bộ trên ngón giữa dao găm nhất định muốn dài, mà lại là dáng dấp rõ ràng, để người một cái nhìn gặp loại kia. Thôi Hạo đều đã nghĩ kỹ, chính mình một khi tư thế triển khai, cái gì ngoài định mức động tác đều không cần làm, trào phúng hiệu quả nghĩ đến cũng có thể kéo căng. Thuộc về khung vừa bắt đầu đánh, đối diện ở trong lòng liền tất nhiên trước thua một thành. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả mặc dù là nhà mình sư phụ linh bảo, nhưng xác thực so sư phụ muốn mặt. Vô luận Thôi Hạo như thế nào nói tốt cùng cầu khẩn, tất cả đối với phương án này đều là không núc đích, thậm chí hàn quang lập lòe, tựa như là nghĩ trước tiên đem chính mình cho giáo dục một phen. Thôi Hạo cũng không dám bức bách quá chặt. Suy nghĩ kỹ một chút, tất nhiên cũng là chính mình cùng tất cả cũng không quá quen, loại này tương đối tỉ mỉ sống, đương nhiên phải chờ cùng tất cả nhận biết lâu dài lại tinh tế trao đổi. Thôi Hạo đi vào bên trong truyền tống trận. Phụ trách lo liệu linh lực trận pháp đệ tử bắt đầu khởi động truyền tống trận. Linh lực ngưng tụ, bắt đầu phối hợp trận pháp bắt đầu xé rách không gian. Thôi Hạo đưa tay khẽ vuốt bên hông tất cả, ngữ khí nhu hòa lại lộ ra định nó nói, tất cả đại nhân, muốn truyền tống, ngài nếu là có dặn dò gì liền động, không thoải mái có thể nhớ tới cùng tiểu bối nói. Trần Bạch Thanh nghe thấy lời này, cũng là cũng có chút nhẫn mại không dưới, ánh mắt chuyển nhìn Thôi Hạo, gặp hắn một mặt định nọt thần sắc khẽ bước tất cả. Loại kia định nọt chi sắc quả thật giả không được một kia. Trần Bạch Thanh cũng có chút không hiểu, cái này Thôi Hạo là đặc biệt khoe khoang, vẫn là nào thật xảy ra vấn đề. Phía trước cũng tạm được, sao đột nhiên cầm tất cả, liền đần độn thành bực này dáng dấp. Chẳng lẽ Thôi Hạo tu vi quá thấp, không thể lo liệu sư phụ linh bảo? Không phải vậy sẽ ảnh hưởng não. Nếu thật như vậy, sư phụ không thể lại đem tất cả giao cho Thôi Hạo mới là. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, vẫn là không có hỏi nhiều, nào đều là người. Tìm tòi nghiên cứu Thôi Hạo ý nghĩ bản thân có lẽ chính là một kiện chuyện ngu xuẩn. Truyền tống trận kích hoạt, linh quang che đậy toàn bộ tầm mắt, tất cả thay đổi đến xanh trắng. Thời gian trôi qua nháy mắt bị kéo lẫn lộn, quanh mình linh áp ngưng tụ thay đổi đến nặng nề. Không biết bao lâu, linh lực khôi phục bình thường, xanh trắng quang minh chậm rãi tiêu tán. Một sợi ánh mặt trời chiếu mà xuống, chỉ là cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến hóa dị thường. Bên người lo liệu trận pháp đệ tử mặc trên người cũng không phải là Thiên Diễn Tông đệ tử trang phục, mà là Huyền Thanh Thiên Tông. Nơi đây kiến trúc không còn là Thiên Diễn Tông vàng son lộng lẫy, mà là xanh trắng chi sắc cao nhã huyền điệu. Hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, cũng đại biểu cho hai tông hoàn toàn khác biệt xử lý phong cách. Huyền Thanh Tiên Tông bên ngoài truyền tống trận, sớm liền có một vị trên người mặc Huyền Thanh Tiên Tông trưởng lão trang phục tu sĩ đang đợi. Trưởng lão mắt thấy hai người rơi xuống đất, trên mặt lộ ra tiểu ý, đi thẳng về phía trước chắp tay nói, chờ chứng hai vị, tất cả thuận lợi. Trần Bạch Thanh chắp tay đáp lễ, làm phiền tiền bối. Trưởng lão cười khẽ trả lời, nói không chừng làm phiền, đều là thuộc bổn phận sự tình. Trần Bạch Thanh ghé mắt nhìn hướng Thôi Hạo, bước này gặp mặt chào hỏi sự tình, vốn là nên là Thôi Hạo am hiểu sự tình, lúc này sao không biết chủ động? Nàng ánh mắt tài năng danh vọng đi, chỉ thấy Thôi Hạo còn tại túi đầu an đuổi kiếm, ngựa khí vẫn là như vậy định ngọn, tất cả tiền bối, ngài còn tốt, có cái gì khó chịu? Trần Bạch Thanh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thôi Hạo, dù sao cũng là sư phụ đệ tử, sao thật đúng là muốn mất mặt ném đến Huyền Thanh Thiên Tông. Thôi Hạo ngẩng đầu, đối diện Trần Bạch Thanh ánh mắt, vội vàng lộ ra nụ cười, đang định mở miệng lúc, Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão bước nhanh đi tới, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hướng Thôi Hạo phía bên phải trên mặt đất. Thôi Hạo ngây người, lại xuống ý thức nhìn. Trần Bạch Thanh cũng có chút không hiểu. Trưởng lão do dự một lát, vẫn là hơi chắp tay nói, tất cả tiền bối có thể lộ ra thân hình. Bây giờ thế nhân đều biết Sở Tinh Trần là trời định khí vận chi tử, huống chi là đã từng tiếp nhận hôn khắc mệnh Huyền Thanh Thiên Tông. Mặc dù hắn là đại thừa tu vi, nhưng khó tránh có độ kiếp hoặc là hắn chưa thể cảm giác tồn tại. Sở Tinh Trần bao che khuyết điểm, bên người ngoài định mức xứng người độ kiếp tu sĩ làm người hộ đạo cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao chân tiên Bạch Huyền Linh cũng đem lời thả ra, nàng là Sở Tinh Trần người hộ đạo. Thôi Hạo cũng là Sở Tinh Trần đệ tử, có thể được hắn xưng một câu tiền bối, có thể là cái gì đơn giản tu sĩ sao? Trần Bạch Thanh ánh mắt trừng mắt về phía Thôi Hạo, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thôi Hạo đỉnh lấy Trần Bạch Thanh tức giận ánh mắt, cũng nhìn xem Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão khao khát ánh mắt nghi hoặc. Há mồm muốn nói, nhưng cũng không biết có thể nói thứ gì, có thể không bị đánh. Chương 668, chưa từng từ thấp chương 668, chưa từng từ thấp thôi hạo mặc dù không biết nói cái gì có thể không bị đánh, nhưng cũng minh bạch, lúc này nếu là cái gì cũng không nói, khẳng định như vậy muốn ăn dừng lại đến từ Tam sư tỷ dạy bảo. Lúc này mới vừa bước ra Thiên Diễn Tông sân môn, còn không có một canh giờ. Cái này dạy bảo là tuyệt đối ăn không được, cho dù là vì nhà mình cái này khuôn mặt cũng tốt. Huống chi việc này cũng coi là cái hiểu lầm, chính mình muốn mặt, thôi hạo không tin đối diện đại thừa tu sĩ không muốn thể diện. Liên tính thật bị nhìn xuyên, đối diện trưởng lão tỷ lệ lớn cũng sẽ mượn sườn núi xuống lửa. Thôi hạo thần sắc lập tức nghiêm túc lên, lập tức chắp tay nói, tất cả tiền bối. Tiền bối xin lỗi, không có cái gì cái gọi là tất cả tiền bối, là sư đệ ta tại ăn nói linh tinh. Trần Bạch thanh âm thanh ép qua Thôi Hạo. Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão ghé mắt liếc nhìn Thôi Hạo lại lộ ra hơi có vẻ thần sắc khó xử, nói chung cũng minh bạch tình huống, khẽ cười nói, là ta kiến thức ít. Trần Bạch Thanh đưa tay vỗ một cái bên người Thôi Hạo bả vai, mang theo hắn có chút không lưng nói, là sư đệ ta để tiền bối chê cười, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Thôi Hạo cũng chỉ có thể hành lễ đáp lời, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão đưa tay dùng linh lực khẽ vuốt lên hai người, khẽ cười nói, không coi là đại sự gì, không có tất cả tiền bối càng tốt hơn, bằng không ta cái này một thân đại thừa tu vi mới thành cho cười. Trưởng môn đã ở đại điện chờ chút, nếu là không có chuyện khác cần lập tức làm lời nói, còn phiền phức hai vị xin mời đi theo ta. Trần Bạch Thanh ấy náy mười phần, làm phiền tiền bối. Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, quay người cho hai người dẫn đường. Trần Bạch Thanh cũng không nói thêm cái gì, cho ánh mắt giá hiệu Thôi Hạo đuổi theo. Tốc độ phi hành cũng không nhanh. Thôi Hạo ở một bên ánh mắt hơi có vẻ bị khuất nhìn hướng Trần Bạch Thanh, ý tứ rõ ràng, để cho ta nói hai câu cũng có thể hốt qua. Trần Bạch Thanh nhìn một cái liền cũng toàn bộ làm như cái gì đều nhìn không thấy. Muốn chỉ là đến Huyền Thanh Thiên Tông đi dạo một vòng, Trần Bạch Thanh đoán chừng cũng tùy ý Thôi Hạo tự do phát huy đi. Nhưng lần này đến cũng không phải là chỉ là đơn giản đi dạo cùng lịch luyện, mà là một lần tại Huyền Thanh Thiên Tông trường kỳ phát triển, bản thân mình tại Tây Như Hạ Châu giả chuyển qua sư phụ mệnh lệnh, mặc dù sư phụ đường đường chính chính bác bỏ tin đồn qua. Nhưng loại này bác bỏ tin đồn hiệu quả cũng là có hạn. Trần Bạch Thanh giờ phút này đương nhiên phải đặc biệt để ý chính mình tại Huyền Thanh Thiên Tông thanh danh, dĩ nhiên để Thôi Hạo lắc lư đi qua cũng được, thế nhưng muốn theo trường kỳ đi nhìn, giờ phút này nhận sai mặc dù lộ ra xấu hổ, nhưng cũng sẽ cho người lưu lại ngay thẳng ấn tượng. Chỉ là điểm này nghĩ đến Thôi Hạo còn chưa minh bạch. Thôi Hạo trừ tu hành bên ngoài, phương diện khác tự nhiên không tính là ngốc, mình đích thật cũng không cùng hắn lộ ra trong đó mấu chốt, nghĩ đến phía sau vẫn là muốn làm lời nhắn nhủ. Rộng lớn đại điện đã ở phía trước trong mây mù như ẩn như hiện. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Thôi Hạo, đôi mắt nhắm lại một ít, trước an phận điểm. Thôi Hạo gặp cái này liên tục gật đầu cam đoan. Ba người thân hình rơi xuống. Huyền Thanh Tiên Tông trưởng lão dẫn đầu đi trước, bước vào trong điện, sau đó chắp tay nói, trưởng môn đã phụ mệnh đem hai vị mang đến. Thôi Hạo tiếp theo chân liền đi theo bước vào trong đó, nhưng cũng theo bản năng ngây người. Thời khắc này Huyền Thanh Thiên Tông đại điện cũng không phải là Thiên Diễn Tông như vậy, không có việc gì lúc liền Lữ Huyền đều không thế nào thích tại nơi đó chờ. Huyền Thanh Thiên Tông bên trong đại điện, Lý Mặc Trạch ngồi vững chủ vị, Hạch Tâm đệ tử từ tận đứng thẳng một bên. Tiếp lấy Tả Hưu đi xuống chính là khí tức hùng hậu đến đều khó mà hình dung đại lao, có thể ở chỗ này phân chỗ ngồi, sợ rằng thấp nhất cũng là đại thừa đỉnh phong Tả Hưu, bây giờ quy mô phân tòa mà xuống, chiều dài gần như muốn ngồi đầy cái này cực kỳ hùng vĩ đại điện. Thôi Hạo dương mắt nhìn lên, bên trái vị trí thứ nhất chính là tự sừng vàng không lùi vàng mịn mù. Mặc dù biết giờ phút này ngồi xuống Huyền Thanh Tiên Tông tu sĩ đều tại thu lại tự thân uy áp, có thể quanh thân bản năng tràn ra ngoài đạo vận cũng lấp kín tòa này lộng lẫy đại điện. Thôi Hạo chỉ cảm thấy quanh thân không gian cùng không khí đều thay đổi đến sền sệt. Trần Bạch Thanh hướng về phía trước đạp một bước, đứng ở Thôi Hạo bên người, tự thân khí tức hướng về phía trước chống đỡ đi, tại Thôi Hạo trước mặt che một đạo. Thôi Hạo chợt cảm thấy thoải mái hơn, có chút ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tam sư tỷ trên mặt cũng không có biểu tình gì. Tam sư tỷ trong miệng mặc dù thỉnh thoảng ghét bỏ chính mình, thật là có cái gì, nhưng cũng sẽ không để chính mình chịu ủy khuất. Trần Bạch Thanh chắp tay hành lễ nói, Trần Bạch Thanh gặp qua Lý trưởng môn, đây là tại hạ ngũ sư đệ, Thôi Hạo. Dùng không được khách khí như vậy. Lý Mặc Trạch đưa tay ra hiệu hướng mình phía bên phải phía trước chống đi hai cái vị trí nói, trước ngồi xuống đi. Trần Bạch Thanh gặp cái này cũng là không sợ hãi, cũng không để ý vị trí này cao không hợp thói thường, vô cùng có khả năng chính mình thân là hạ tọa vẫn là người độ kiếp tu sĩ. Nhưng này lại như thế nào? Lý Mặc Trạch khách khí cùng Huyền Thanh Thiên Tông coi trọng, không phải liền là bởi vì chính mình là sư phụ đệ tử sao? Trần Bạch Thanh thần sắc bình tĩnh cất bước đi thẳng về phía trước, đối mặt rất nhiều ánh mắt dò xét, nhưng cũng không thấy bất luận cái gì bối rối. Thôi Hạo tu vi tuy thấp, vừa ý khí chưa hề thấp qua, mặc dù cũng không nhằm vào hắn, nhưng uy áp quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng trên mặt thần sắc nhưng cũng nhẹ nhõm dị thường. Hai người đi đến an bài vị trí phía trước, có chút chắp tay xem như là chào hỏi về sau, liền không chút do dự ngồi xuống mà xuống. Lý Mặc Trạch trên mặt tiểu ý hiện lên, nhưng cũng ngay thẳng nói, quả nhiên, có thể làm sợ Tinh Trần đệ tử, cũng tất cả đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Từ tận khóe miệng cũng là tươi cười, ánh mắt có chút thưởng thức nhìn về phía hai người. Như thế nào tính toán, Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo cũng coi như chính mình sư điệt. Trần Bạch Thanh trên mặt lộ ra nhu hòa tiểu ý nói, Lý tiền bối quá khen rồi, chỉ là không thể phụ lòng sư phụ dạy bảo mà thôi. Lý Mặc Trạch nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đưa tay ra hiệu nói, những này đều là Huyền Thanh Tiên Tông tiền bối, lần này trước đơn giản nhận thức một chút, cũng trước có thể ghi nhớ mặt mũi của bọn hắn, muốn có cái gì khẩn cấp vấn đề, cách bọn họ người nào gần liền tìm người nào. Mặt khác Huyền Thanh Tiên Tông lịch luyện cũng không phải là chuyện dễ, ngày xưa các ngươi từ sư thúc cũng coi là nửa năm trở về. Cho nên mọi thứ lượng sức mà đi, tự thân trọng yếu nhất. Lý Mặc Trạch nói xong, linh quang điểm nhẹ hướng không gian giới chỉ, lấy ra hai bộ Huyền Thanh Thiên Tông nội môn đệ tử trang phục, cùng với một số lệnh bài dùng linh lực đưa về phía Trần Bạch Thanh cùng Tôi Hạo. Hắn tiếp tục nói, Huyền Thanh Thiên Tông lịch luyện lấy tổ hành động, lẫn nhau chiếu cố, hai vị đã là Sở Tinh Trần đệ tử, như vậy năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ, Trần Bạch Thanh liền làm tiếp đội đội trưởng, tiểu đội danh hiệu Dài Dương. Lấy Huyền Thanh Thiên Tông truyền thống, mới tiểu đội tạo thành, cần phải trước lẫn nhau quen thuộc, minh bạch riêng phần mình năng lực, minh bạch tiểu đội ở giữa là có thể giao phó sinh mệnh người. Làm sao đi làm, ngươi có thể tự tiện. Trần Bạch Thanh đứng dậy, tiếp nhận đồ vật đồng thời đáp, Bạch Thanh minh bạch. Lý Mặc Trạch nhìn xem Trần Bạch Thanh cười cười. Nếu muốn thật tại Huyền Thanh Thiên Tông nói chuyện có trọng lượng, tin phục Huyền Thanh Thiên Tông đám này ngàn dặm mới tìm được một tu sĩ là chuyện tất nhiên. Sở Tinh Trần dùng hành động có thể tin phục từ tận. Nàng Trần Bạch Thanh chỉ là chiếm người đệ tử danh phận tự nhiên là không đủ. Bây giờ Huyền Thanh Thiên Tông mặc dù xác thực cần cùng Sở Tinh Trần có càng mật thiết hơn liên hệ, nhưng ngày xưa có thể thừa thiên mệnh tông môn, như thế nào cũng chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu. Thiên môn tự có khí khái, Huyền Thanh Thiên Tông thì có tiên cốt, chưa từng tư thấp. Chương 669, ta là một thiên tài. Chương 669, ta là một thiên tài từ sư thúc. Huyền Thanh Thiên Tông thật sự không hổ ngày xưa đệ nhất tiên hạ tông, chẳng những nội tình tâm hậu, liền lệnh bài này đều không phải phàm phẩm, nên giá trị rất nhiều tiền a. Trong tay Thôi Hạo nhẹ nhàng vuốt ve dùng kỳ diệu linh văn to lớn hùng vĩ bên trên khắc bốn chữ Huyền Thanh Thiên Tông. Lệnh bài linh khí 10 phần, thậm chí có thể cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thuật pháp. Thứ này xem xét liền không rẻ. Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo chỉ là ở trong đại điện cùng Lý Mặc Trạch đơn giản trò chuyện vài câu, rất nhiều chuyện muốn là lén lút mới có thể nói tỉ mỉ, bực này chẳng diện, nói chung thật là để mọi người cùng Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo nhận cái quen mặt. Lý Mặc Trạch phân phó vài câu, liền dùng cao nhất đãi ngộ tiếp ứng hai người. Huyền Thanh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử từ tận, phụ trách dẫn đường mang hai người đơn giản giải Huyền Thanh Tiên Tông, đồng thời mang Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo hướng trong tiểu đội nơi ở tạm thời mà đi. Lịch luyện tiểu đội phân phối sau khi hoàn thành, Huyền Thanh Thiên Tông sẽ đặc biệt lưu lại một chỗ trong nội viện, xem như tiểu đội lâm thời trú điểm. Nguyện ý ở liền có thể cùng đồng đội ở cùng nhau, không muốn thì có thể trở về trước kia chỗ ở điểm này không hề làm cưỡng cầu. Có cái lâm thời trú điểm, có thể nhanh chóng tăng lên tiểu đội bầu không khí. Từ tận phía trước dẫn đường, nghe thấy lời này ánh mắt không khỏi ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Thôi Hạo thần sắc mừng rỡ không ngừng lao lệnh bài trong tay, tựa như nhìn thấy cũng không phải là lệnh bài, mà là một đống lớn linh thạch. Điểm này ngược lại cùng sư phụ hắn rất giống, hiển nhiên tham tiền. Sở Tinh Trần chẳng những linh thạch không chịu ra, chính là bạc cũng không nỡ hoa, có thể dùng người khác liền sẽ không dùng chính mình. Nhận biết những thời giờ này đến, chưa hề thấy được hắn lấy ra linh thạch giao trả tiền. Từ tận cùng hai người coi như quen thuộc, dù sao hai người cũng coi như thời gian dài ở tại trong tông môn, cũng không phải là cái gì bế quan khổ tu chủ. Thôi Hạo càng là chủ đánh một cái như quen thuộc, Trần Bạch Thanh càng là thời gian dài đi theo Sở Tinh Trần bên người. Từ tận cũng không có gì xa lạ, mở miệng cười nói, cái này lưu tại trong tay có thể xa so với bán đi đáng. Ồ, lệnh bài này không đáng tiền. Từ tận nhớ tới cái gì, cười nói, tự nhiên là đáng tiền. Bất quá cầm lệnh bài này đi vạn bảo các loại hình cửa hàng lớn, như thế nào cũng phải đánh cái giảm 20 a. Nha. Nguyên lai là mặt mũi lệnh bài. Cái kia xác thực. Thôi Hạo thần sắc bừng tỉnh, liền vội vàng đem cất kỹ. Trần Bạch Thanh thần sắc tự nhiên, cũng không quản nhiều Thôi Hạo cái này có chút mê tiền thần sắc. Vũ sư đệ bộ dáng này cũng không phải là một ngày hai ngày, sư phụ đều có thể bao dung, nàng tự nhiên đã không còn gì để nói. Chỉ cần chính sự không trì hoãn liền tốt. Trần Bạch Thanh nhìn qua Từ Tận nói, từ sư thúc, ngài biết nhiệm vụ lần này đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Không hiểu rõ tình hình. Từ Tận mở miệng trả lời, đồng thời nhìn xem Trần Bạch Thanh yên tĩnh thần sắc, biết nàng là nhạy cả người, liền mở miệng nói bổ sung, Bạch Huyền Linh gửi tới tin ta cũng nhìn qua, ngươi tới ý tứ chúng ta cũng minh bạch, Huyền Thanh Thiên Tông không hề bài xích ngươi gia nhập trong đó làm quyết sách. Lịch luyện một chuyện cũng không phải là trưởng môn đặc biệt để ngươi từ cơ sở nhất phóng ra ngoài lịch luyện bắt đầu, mà là Huyền Thanh Thiên Tông từ xưa tới nay chính là bực này lịch luyện hình thức, chỉ có kinh nghiệm bản thân trong đó, mới có thể hiểu trong đó hung hiểm, mới có thể càng ủy thác trách nhiệm. Năm đó ta cũng là chờ tuyển chọn hạch tâm đệ tử, nhưng cũng phải hết sức lịch luyện mới có thể triệt để xác định. Huyền Thanh Thiên Tông tiêu hung hãn người rất nhiều, không lưu người mà cớ, chỉ có thể như vậy. Thôi Hạo nghe thấy lời này ngây người, ghé mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, Bạch Huyền Linh gửi thư. Cái này còn có Bạch Tiền Bối sự tình. Nhìn ra phát phía trước sư phụ dáng dấp, sư phụ tựa như không hiểu rõ tình hình. Đây là cái gì ngoài định mức tình huống? Trần Bạch Thanh cũng không giải thích thêm cái gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu nói, tự nhiên minh bạch. Chỉ là một ít thử thách mà thôi, điểm này thử thách đều qua không được, nàng làm sao nói thật có thể trở thành sư phụ phụ tá đắc lực. Từ Tận nhẹ nhàng gật đầu, cũng chưa để ý nhiều Thôi Hạo nghi hoặc thần sắc. Dù sao về sau hắn tự nhiên cũng hiểu. Bất quá căn cứ thông tin, tới nên là Lệ Hành Thiên mới đúng. Chỉ bất quá tới là ai cũng không có tổn thương phong nhã. Từ Tận cũng không tiếp tục nhiều trò chuyện, mà là đi qua lúc tận lực giới thiệu Huyền Thanh Thiên Tông bố cục cùng đại khái quy tắc. Trên đường tự nhiên cũng không ít người nhìn thấy Hứa Tận, trên đường cũng là thu hoạch không ít người chào hỏi. Một đường tiến lên, liền đến một mảng lớn viện lạc kiến trúc chỗ. Mỗi cái viện lạc đều có kết giới bảo vệ, Trần Bạch Thanh chỉ là một cái liền nhận ra kết giới này tác dụng, ngăn cách âm thanh cùng thần thức tra xét. Từ Tận đầu lĩnh mà đi, đến một chỗ viện lạc dừng lại. Quay người nhìn hướng hai người nói, đội hưu của các ngươi giờ phút này đã ở bên trong đến đông đủ, ta liền khác biệt các ngươi đi vào chung, ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu, thân phận ta khác biệt, bọn họ gặp ta khó tránh khỏi sẽ tôn nệ. Trần Bạch Thanh chắp tay hành lễ, đa tạ từ sư thúc, Bạch Thanh minh bạch. Thôi Hạo cũng ngay sau đó cùng nhau hành lễ. Từ Tận nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, nhưng lại dừng bước lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tín hiệu giao cho Trần Bạch Thanh, thật gặp không tiện mở miệng nan đề, liền dùng thư này khiến gọi ta, dù sao cũng là bạn tốt, chung quy phải cho mở cái cửa sau, để tránh sư phụ ngươi nói ta đều không chiếu cố hai người các ngươi. Trần Bạch Thanh không có chối từ, đưa tay tiếp nhận, trên mặt lộ ra một ít nụ cười nói, đa tạ từ sư thúc. Từ Tận cười khẽ gật đầu, sau đó không chần chờ nữa quay người mà đi. Trần Bạch Thanh thấy thế, ánh mắt chuyển nhìn hướng cửa lớn đóng chặt, nàng cũng không trực tiếp đi đẩy, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, ngũ sư đệ, sư phụ nói muốn để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thôi Hạo nghe vậy, chí khí bỗng nhiên nâng cao, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, tam sư tỷ liền nhìn tốt ta. Trần Bạch Thanh nghe thấy lời này, mới đưa tay vượt qua cái giới, đẩy cửa ra đi. Một chỗ phong cách ưu nhã trong sân trường, sớm có ba người, hai nam một nữ ngồi tại trên ghế, đều trên người mặc Huyền Thanh Thiên Tông nội môn đệ tử trang phục, chính thần sắc bình hòa trò chuyện. Nghe thấy đẩy cửa âm thanh, ba người cùng nhau ánh mắt trông lại. Trần Bạch Thanh cất bước mà tiến, đồng thời lấy ra Lý Mặc Trạch cho tiểu đội trưởng lệnh bài hiện ra mà ra. Ba người gặp lệnh bài này, nhộn nhịp đứng lên. Thân hình thanh niên cường tráng nam tử chắp tay nói, Lâm Xuyên, tu vi nguyên anh trung kỳ, thuật thân thể song tu, am hiểu chém giết, hiểu y tu thủ đoạn. Một vị khác khuôn mặt thanh tú nam tử chắp tay nói, Lý Trúc Hoa, tu vi nguyên anh hậu kỳ, kiếm tu, có thể dò xét tình báo, xử lý công việc. Duy nhất nữ tử chắp tay động tác tiêu sái, ngựa khí cũng có chút lão luyện nói, Lục Lệnh Nghi, tu vi nguyên anh trung kỳ, pháp tu, hiểu chân pháp, còn am hiểu thẩm vấn các loại thủ đoạn. Trần Bạch Thanh lệnh bài thu hồi, cũng trở về lễ mở miệng nói, Trần Sở Bạch, tu vi nguyên anh hậu kỳ, pháp tu, huyền thuật. Nghe thấy trả lời, ba người một cách tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo. Dù sao Thôi Hạo loại này nhìn một cái không sót gì, tựa hồ chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới đủ lấy để mọi người càng thêm hiếu kỳ. Có thể gia nhập loại này hành động đội ngũ, thấp nhất cũng là nguyên anh tu sĩ đặt cơ sở. Thôi Hạo loại này một cái kim đan ngược, ngược lại cũng có khả năng là chân đại lão, đang giả heo ăn hổ. Cũng không thể là thật heo đến góp đủ số a. Thôi Hạo trên mặt tiểu ý tự tin, động tác cũng cực kỳ tiêu sái, dẫn tới không rõ chân tướng ba người thần sắc càng thêm coi trọng. Thôi Hạo, tu vi kim đan trung kỳ, không thế nào am hiểu chém giết, nhưng ta là thiên tài. Chương 670, thiên tài hàm nghĩa chương 670, thiên tài hàm nghĩa rất rõ ràng, thiên tài bộ này giải thích hoàn toàn không đủ để tin phục Huyền Thanh Thiên Tông ba người. Có thể gia nhập Huyền Thanh Thiên Tông, trở thành nội môn đệ tử, trong mắt thế nhân sớm đã là khó mà nhìn theo bóng lưng thiên tài. Ba người đem ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía là đội trưởng, lại phát biểu bình thường Trần Bạch Thanh. Dù sao hai người là cùng nhau tới. Cái này Thôi Hạo là thật thái kê lời nói, như vậy cái này cửa sau tám thành chính là Trần Bạch Thanh cho mở. Trần Bạch Thanh cũng không mở miệng giải thích thêm cái gì, thẳng vào chủ đề nói, tất nhiên chư vị đều giới thiệu xong, như vậy chúng ta cũng coi như kết giao, về sau mong rằng đồng tâm lục lực. Thể tu Lâm Xuyên thần sắc hơi có vẻ đần độn nhẹ gật đầu, xem như là nhận đồng Trần Bạch Thanh thuyết pháp. Lục Lệnh Nghi thần sắc cười khẽ, đã không có nên, cũng không mở miệng chất vấn. Thôi đồng môn thuyết pháp, khó tránh cũng quá mức sơ lược chút. Lý Trúc Hoa cười khẽ mở miệng nói, nếu như thôi đồng môn thật sự là kim đan tu vi, nên nói càng hiểu chút, dù sao trong môn lịch luyện cũng không phải ra ngoài du lịch. Tông môn cùng nghị, thật gặp nguy hiểm, chúng ta cũng phải viện hộ thôi đồng môn, thời khắc sinh tử, thường thường liền dễ dàng xuất hiện tại ngộ phán đồng đội bên trên. Thôi Hạo nghe vậy đang muốn mở miệng, lại bị Trần Bạch Thanh đưa tay ngăn lại. Trần Bạch Thanh thần sắc bình tĩnh nói, hắn cái này thân kim đan tu vi, chư vị toàn bộ làm như mang theo chân sau liền tốt, thật trông chờ hắn, là muốn lời nhắn đủ. Lý Trúc Hoa nhẹ nhàng hé miệng, hắn thật cũng không nghĩ đến Trần Bạch Thanh có thể nói như vậy trực tiếp. Trong đó có lẽ có nội tình, chỉ bất quá tiểu đội một chuyện là do ngoại sự đường trưởng lão cùng trưởng giáo trưởng lão cùng nhau nghĩ ra danh sách, cũng không phải là chỉ là chân sau liền có thể nói minh bạch. Lý Trúc Hoa cuối cùng cũng chỉ có thể chắp tay đáp lễ, là lĩnh đội. Trấn an xong ba người, liền lên trấn an nhà mình sư đệ. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Thôi Hạo, đôi mắt trao lên. Thôi Hạo vốn là trong tông môn ánh mắt làm việc người nổi bật, tự nhiên hiểu tam sư tỷ ý tứ, thật tôn trọng, là phải dựa vào bản sự của mình tin phục người khác. Bất quá Thôi Hạo bản thân liền không quá để ý, mà là có chút thoải mái cười cười. Lục Lệnh Nghi gặp sự tình định ra, vừa rồi mở miệng nói, dựa theo ngày trước ngầm thừa nhận quy củ, chúng ta nói chung muốn ở chỗ này cùng nhau sinh hoạt hai ngày, luận bàn cũng tốt, nói chuyện phiếm cũng được, hiểu nhau một hai, sau đó mới sẽ chấp hành nhiệm vụ. Lĩnh đội có tính toán gì hay không? Trần Bạch Thanh ánh mắt liếc nhìn một phía, tổng cộng có 6 căn hộ ở giữa, trong đó 3 gian thiên điện đã phủ lên có người tiêu chí, nghĩ đến 3 người đã chọn tốt gian phòng, nghĩ đến nơi đây duy nhất chính phòng chính là ngầm thừa nhận cho lĩnh đội lại. Nàng nghe thấy cha hỏi tự nhiên nói, không có tính toán gì, thật tốt buông lỏng là được, mỗi người thích sự tình đều không giống, ta không thế nào thích để người đi làm không thích sự tình, mọi người muốn làm cái gì đều có thể, nói chuyện phía cũng tốt, luận bàn cũng được. Tự nhiên, thân là lĩnh đội, các ngươi suy nghĩ nhiều giải ta, cũng có thể tìm ta. Lục Lệnh Nghi trên mặt tiểu y ôn hòa, nghe thấy lời này cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Lĩnh đội ngược lại là thoải mái. Trần Bạch Thanh cười cười, bọn họ rất hiển nhiên không có minh bạch chân chính thoải mái người là ai. Nàng con mắt nhìn mắt Thôi Hạo, liền đứng dậy hướng chống đi chính phòng mà đi. Hiện tại đem chàng diện này giao cho Thôi Hạo đi làm liền rất tốt, dù sao thổi phồng là phải trả giá thật lớn, cũng coi như cho Thôi Hạo cái dạy dỗ, chính mình thân là tam sư tỷ, cũng không phải cái gì sự tình đều sẽ cho sư đệ vẻ mặt. Nếu là cái này đều không giải quyết được, quay đầu liền đem Thôi Hạo đóng gói đưa về sư phụ đi. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Trần Bạch Thanh đẩy ra chính phòng cửa, sau đó quay người đóng cửa liền không tiếng vang nữa. Ba người ánh mắt một cách tự nhiên lại nhìn phía Thôi Hạo. Thôi Hạo thần sắc tự nhiên, tất nhiên lĩnh đội không có kế hoạch, cái kia chư vị không bằng nghe nghe ta phương án. Lục Lệnh Nghi nhìn xem Thôi Hạo thần sắc tự tin, cũng rất là tò mò dò hỏi, Thôi đồng môn có cái gì tốt phương án? Nhân sinh bất quá rượu ngon cùng trò chơi. Thôi Hạo nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bình rượu đến, ta từ sư phụ ta chỗ ấy học một cái trò chơi nhỏ, tên gọi lời thật lòng. Chư vị bạch rượu ăn tù thì, thua liền muốn trả lời vấn đề, thắng đến sau cùng đặt câu hỏi, phàm hỏi nhất định phải chân tâm nói chuyện, nếu là trả lời không được, liền uống rượu một ly, tự nhiên, vấn đề có thể là không thể tái diễn. Rượu này là linh cửu, chỉ cần không cần linh lực đi thúc dục, cũng là sẽ say. Người nào say, người nào liền thua, người nào trước thua, sau này hành động thời điểm, nhưng là trước tiên cần phải làm tiếp. Lục Lệnh Nghi nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra chân thành tiêu ý, trò chơi này quả thật có cách nói. Khó mà trả lời vấn đề có thể dùng uống rượu đến tránh cho, như vậy có thể trả lời vấn đề, tự nhiên là khinh thường tại nói dối. Trừng phạt cũng không phải là trừng phạt, mà là khoan nhượng. Nói thật là nói thật, cũng có thể để đồng đội biết chính mình nghĩ biết được nội dung. Trước kia hơi có vẻ mạo phạm vấn đề, nhưng cũng có thể hướng trong trò chơi, không đến mức tổn thương hòa khí. Quả nhiên có thể lấy kim đan cảnh gia nhập trong đội ngũ, tất nhiên là có chỗ hơn người. Nay thiên tài một luận, chỉ muốn có thuyết pháp khác. Lục Lệnh Nghi quả quyết đồng ý nói, ta tham gia. Nghe lấy liền có ý tứ, ta cũng tới. Lý Trúc Hoa cũng cười gật đầu. Lâm Xuyên gặp hai người tất cả đều đáp ứng, liền cũng phải xuống dưới. Thôi Hạo đem linh tiểu đặt lên bàn, tay áo cản lại, ánh mắt có chút tự tin nhìn về phía mọi người. Bốn người một cách tự nhiên bay lại, đưa tay liền bạch. Chỉ là mấy lần, Thôi Hạo liền dẫn đầu thua dứt khoát. Người thắng thì là Lục Lệnh Nghi. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp lấy liền trực tiếp nhìn xem Thôi Hạo, cười dò hỏi, ngươi cùng lĩnh đội là quan hệ như thế nào? Thôi Hạo thần sắc hơi có vẻ chán nản, nhưng cũng dứt khoát hồi đáp, một cái sư phụ sư tỷ đệ. Lục Lệnh Nghi được đến trả lời, hài lòng gật đầu, đưa tay tiếp tục nổi lên. Lại đồng dạng vòng, Thôi Hạo lại là nhanh nhất bị loại. Lục Lệnh Nghi lại thắng đến cuối cùng, vì vậy tiếp tục truy hỏi Thôi Hạo nói, ngươi chỉ là kim đan tu vi ấn lý thuyết không thể tham gia lịch luyện tiểu đội mới là, làm sao ngươi tới? Thôi Hạo thần sắc vẫn là ảo não nói, tự nhiên là sư phụ an bài tới. Lại đồng dạng vòng, thắng bại vẫn là như vậy. Lục Lệnh Nghi tiểu ý nhu hòa, hỏi vấn đề lại bắt đầu khác người nói, vậy ngươi cảm thấy sư phụ ngươi an bài mục đích của ngươi tới là cái gì? Thôi Hạo thần sắc biến ảo, ánh mắt một cách tự nhiên nhìn hướng rượu trên bàn chén, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn mở miệng hồi đáp, ta kim đan tu vi không tính là cái gì trợ lực, đại khái là sư phụ muốn ta coi chừng sư tỷ. Lục Lệnh Nghi trên mặt tiểu ý không thay đổi, một cách tự nhiên lại đưa ra tay đi. Lý Trúc Hoa cùng Lâm Xuyên liếc nhau, cũng cùng nhau đưa tay chuẩn bị tiếp tục. Chờ một chút. Thôi Hạo đột nhiên đưa tay cự tuyệt, ánh mắt nghi ngờ đảo qua ba người, các ngươi tu vi xa so với ta cao, có thể hay không thấy rõ thủ thế của ta? Làm sao tay cầm cái thứ nhất thua đều là ta? Lục Lệnh Nghi cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng trước mắt, xem như là trả lời. Không công bằng, không công bằng, chúng ta thay cái cách chơi. Thôi Hạo nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái chất liệu cực kỳ đặc thù cốc xúc sắc cùng xúc sắc. Cái này cốc xúc sắc từ ngăn cách thần thức cùng linh lực yên tĩnh linh thạch chế tạo, càng thêm đặc thù cỡ nhỏ nghi quỹ, xúc sắc cũng thế. Có thắng có thua mới là trò chơi, sao có thể liền để ta một người thua? Chúng ta liền dùng cái này xúc sắc lớn nhỏ đến quyết định thắng bại. Lục Lệnh Nghi đưa tay cầm qua trong đó một bộ xúc sắc cùng cốc xúc sắc, thật tốt quan sát một lát, xác định Thôi Hạo nói tới lời nói thật. Tài liệu này cũng không tiện nghi, thế mà chế tạo trò chơi đạo cụ. Kim đan kỳ Thôi Hạo còn có thể nắm giữ, nghĩ đến thân phận có thể sâu truy. Mặt khác, hai người khác, nàng tự nhiên cũng muốn thật tốt hiểu rõ một phen. Lục Lệnh Nghi phủ xuống cốc xúc sắc, cười khẽ hồi đáp, tất nhiên thôi đồng môn mở miệng, vậy dĩ nhiên là có thể. Còn lại hai người liếc nhau, cũng riêng phần mình cầm một bức. Thôi Hạo gặp cái này thần sắc hài lòng cũng sờ về phía chính mình cốc xúc sắc. Mùi câu xem như là triệt để vung xong. Có thể có cái này cốc xúc sắc, Thôi Hạo tự nhiên có thể minh bạch hoàn tù thì là tuyệt đối vạch bất quá nguyên anh kỳ ba người. Hắn lựa chọn hoàn tù thì, tự nhiên là muốn thua phía trước mấy vòng, thật tốt trả lời một cái khó trả lời đề. Bây giờ vấn đề giá trị ngưỡng bị hắn đề cao nhiều như thế, cho dù ai cũng không tiện gặp phải vấn đề liền nằm xuống uống rượu. Thôi Hạo trên mặt lộ ra tiêu ý, ánh mắt nhìn về phía ba người. Là thời điểm để bọn hắn minh bạch thiên tài hàm nghĩa là cái gì. Đợt, đưa chút miễn phí là thích phát điện cho tác giả đi. Chương 671, đích xác khiếm khuyết lịch luyện chương 671, đích xác khiếm khuyết lịch luyện chính phòng bên trong. Trần Bạch Thanh ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt khẽ nhắm, nghe lấy ngoài cửa trước kia thanh âm bình tĩnh bắt đầu thay đổi đến ồn ào. Thỉnh thoảng liền Thôi Hạo cười to âm thanh truyền đến. Vấn đề này cảm thấy khó xử lời nói, uống rượu xong, đều là đồng môn, ai sẽ cười ngươi? Ngươi thật uống a? Vậy ta thật là cười. Trần Bạch Thanh tất nhiên là cảm thấy có chút ồn ào, bất quá nhưng cũng không có che lậy, liền Thôi Hạo nói chuyện như vậy, vạn nhất sau một khắc liền bị đánh cũng không nhất định. Thôi Hạo mặc dù nát miệng, nhưng cũng là hàng thật giá thật ngũ sư đệ. Nàng xưa nay dùng người không khách quan, Thôi Hạo bị ngoại nhân đánh chuyện này, nàng tự nhiên không thể làm không nhìn thấy, cũng không thể để Thôi Hạo bị người đánh. Bất quá tiếp theo bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, không chỉ là Thôi Hạo âm thanh lớn lên, Lục Lệnh Nghi cũng bắt đầu hô lên. Trần Bạch Thanh nghe vậy lại cũng chỉ là cười cười, cùng người lăn lộn tốt quan hệ, có lẽ chính là Thôi Hạo không gì sánh được mới có thể một trong. Thôi Hạo nhìn như tùy tiện, vừa ý nghĩ nhưng cũng là tinh tế người. Thời gian trôi qua, vốn có nắng ấm xuyên thấu qua vải thưa cũng dần dần hóa thành băng lạnh ánh trăng. Ngoài cửa vẫn như cũ có âm thanh truyền đến. Chư vị, mặc dù là Lâm Xuyên huynh thua, lại cũng không muốn nói, thế nhưng chúng ta cũng muốn cùng một ly. Thôi Hạo âm thanh cực kỳ phong khoáng, cũng mang theo cảm giác say nói, rượu là tiên kim vương, chuyên trị tâm khó tả. Cậu ẩm rượu trong chén, trốn thoát trong lòng quá. Mọi người đáp lời thanh âm vang lên. Nửa đêm, trong sân âm thanh bắt đầu dần dần yếu bớt, cũng không có phóng khoáng âm thanh cùng chén rượu va chạm. Trần Bạch Thanh giờ phút này đứng lên, đám người này nói chung đều uống không sai biệt lắm, đều là say rượu lúc nguy hiểm nhất, nàng hướng đi cửa phòng, đưa tay đẩy đi. Một mảnh ánh trăng chút xuống, chiếu sáng nàng tuyệt mỹ gương mặt, cũng chiếu sáng phía trước một mảnh hoang đường phong cảnh. Cái bàn bên trên, một đám người lẫn nhau nghiêng đổ, chai rượu là chất đầy địa đều là. Một đám nguyên anh, lại không có người phát giác Trần Bạch Thanh đẩy cửa phòng ra. Thôi Hạo sắc mặt nửa đỏ, đưa tay thông đồng tại Lục Lệnh Nghi trên bờ vai, mà Lục Lệnh Nghi ánh mắt mông lung, muốn dùng lực mở ra nhưng lại có chút không mở ra được. "Tỷ, ngài không gọi không biết tự lượng sức mình. Thích một người là không sai." Lục Lệnh Nghi ra sức lắc đầu, ngữ khí kéo kéo nghẹn ngào, "Nhưng có thể ta không xứng." Hắn sợ rằng cũng không biết được Huyền Thanh Tiên Tông bên trong có người như ta. Thôi Hạo nghe vậy vô bộ ngực, ngữ khí chân thành nói, "Tỷ, muốn nói chuyện khác, đệ thật không nhất định có thể cho ngươi xử lý, thế nhưng để ngươi nhận biết từ sư thúc, cùng nhau ăn một bữa cơm ta tự hỏi vẫn là làm được." Lục Lệnh Nghi ánh mắt lung lung, khả nghi vẻ nghi hoặc nhưng cũng xuyên thấu cảm giác say nhìn xem Thôi Hạo. Đương đại hạch tâm đệ tử từ tận giai tầng cùng với nàng kém thực tế quá nhiều. Nàng chỉ là một cái thanh danh không hiện nội môn đệ tử mà thôi, bình thường xa xa nhìn lại một cái từ tận đi qua phong thái chính là cực hạn. Ngay cả đánh chào hỏi đều đắc ý bên ngoài cách gần mới có cơ hội. Cái này còn có thể ăn cái gì cơm? Lục Lệnh Nghi tựa hồ nghĩ rối ngón tay hướng Thôi Hạo, lại đôi mắt mông lung đâm về Thôi Hạo ra mặt, cười nhẹ mở miệng nói, "Ngươi thua, ngươi uống nhiều, khoe khoang. Ta không có say." Thôi Hạo trên mặt cười cực kỳ đắc ý, "Đừng nhìn ta tu vi thấp, thế nhưng sư phụ ta cường à. Riêng là nhìn quan hệ, từ sư thúc cũng phải nể tình." Lục Lệnh Nghi nghe vậy sững sờ, trầm mặc một lát, mới lắc đầu nói, "Ta gặp hắn, lại có thể sao?" Thôi Hạo ngữ khí bỗng nhiên cũng thanh lãnh một ít, cực kỳ chân thành nói, "Tự nhiên là không gặp hắn đời này không cam lòng, nhưng là thấy qua, ít nhất sau này hồi tưởng thời điểm sẽ không hối hận. Nhân sinh sợ nhất cũng không phải là thất bại, mà là một mực không dám, liền tính thất bại, chúng ta cũng cho trong lòng chính mình một phần đáp án." Lục Lệnh Nghi nghe vậy động tâm nhìn hướng Thôi Hạo, tiếp lấy liền cười nói, "Ta đích xác là say. Thế mà bị ngươi nói động tâm." Thôi Hạo lại cười, "Say tốt, say thắng chính là ta, là ngươi thắng." Lục Lệnh Nghi chống đỡ lấy đứng dậy, đưa tay cự tuyệt Thôi Hạo tay, cũng không có tiếp tục truy vấn Thôi Hạo lời nói chính là thật hay giả. Nàng dương mắt lên nhìn về phía đứng tại cửa chính điện miệng Trần Bạch Thanh, "Lĩnh đội, ta say, chuyện gì? Còn mời ngày mai ta tỉnh rượu lại nói." Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Được đến đồng ý Lục Lệnh Nghi, lung lay bước chân hướng gian phòng của mình mà đi. Lâm Xuyên cùng Lý Hoa Trúc nghe thấy Lục Lệnh Nghi lời nói, say rượu sắc mặt cũng đông nhiên thanh tỉnh một ít. Bọn họ dáng chống đỡ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, cùng nhau mở miệng nói, "Lĩnh đội." Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, "Đi nghỉ ngơi, còn lại sự tình đều ngày mai nói, nơi này ta sẽ xử lý." "Đa tạ lĩnh đội." Lâm Xuyên cùng Lý Hoa Trúc cùng nhau chắp tay, lập tức hai người liền tính toán rời đi, chỉ là bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía Thôi Hạo. Thôi Hạo thần sắc mông lung nhẹ gật đầu, sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hai người lập tức lộ ra tiêu ý, tiếp lấy mới chậm rãi tan cuộc. Giờ phút này, trong chàng chỉ còn Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo. Trần Bạch Thanh ánh mắt đảo qua, đôi mắt khẽ hất. Thôi Hạo say rượu thần sắc lập tức rút đi hơn phân nửa, tiếp lấy liền cười hướng tự chọn gian phòng mà đi. Trần Bạch Thanh thần sắc bình tĩnh đi vào Thôi Hạo trong phòng, tiện tay liền thiết trí cách âm trận pháp, tiếp lấy dò hỏi, "Uống thư thái." Thôi Hạo thở hắt ra, thần sắc chân thành nói, "Rượu là xấu sự tình nước, làm sao có thể dùng dễ chịu hai chữ hình dung?" Trần Bạch Thanh ngữ khí tựa hồ có chút hiếu kỳ, "Ồ, tại sao lại là xấu sự tình nước? Ngươi trước đây không lâu mới nói rượu là thiên kim vương." Thôi Hạo thần sắc đắc ý, tự nhiên lời nói thật phải đối sư tỷ nói, không có thật say liền tốt. Trần Bạch Thanh quay người đi ra ngoài, "Ngươi tựa như cũng uống không ít, sớm chút nghỉ ngơi." Thôi Hạo gặp cái này sững sờ, lập tức mở miệng nói, "Sư đệ ta có thể là biết được không ít tình báo của bọn hắn cùng tính tình, sư tỷ không muốn biết sao?" Trần Bạch Thanh bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn hướng Thôi Hạo, xét thấy là thân sư đệ, nàng cũng nói thẳng, "Nếu như tổ đội chính là tán nhân, ta ngược lại thật ra sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng những người này là Huyền Thanh Thiên Tông đặc biệt chọn tới, chúng ta cũng không phải không có bối cảnh người, Lý trưởng môn lúc trước nói lịch luyện muốn cũng không dễ dàng, tuy nói chúng ta là muốn theo đầu làm lên, nhưng không hề đại biểu Lý trưởng môn quả thật sẽ tìm chút cá thối nát tôm để chúng ta nhiệm vụ thất bại, chính ngược lại, hắn sẽ tuyển chọn tỉ mỉ có thể làm đội chúng ta bạn bè, đồng thời đáng tin quan trọng nhất. Những người này, vô luận ta ương ngạnh hay không, lộ quyền hay không, bọn họ làm trái ta mệnh lệnh có thể đều là cực kỳ bé nhỏ." Thôi Hạo hơi có ngây người nhìn qua Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh đối mặt Thôi Hạo ánh mắt, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục mở cửa ra vào nói, "Chỉ bất quá ngươi làm cũng không phải là vô dụng, quan hệ tốt luôn là có chỗ tốt, chỉ là ngươi thỉnh thoảng tầm mắt hơi nhỏ, ngươi tự do không tập trung, thường xuyên cũng ở tại sư phụ bên người. Ngươi không có minh bạch sư phụ bây giờ địa vị, ngươi thân là đệ tử của hắn, bản thân liền có vô số tiện lợi. Có đôi khi ngươi không cần suy nghĩ, người khác cũng sẽ thay ngươi suy nghĩ chu toàn. Thật ban về đến, bọn họ có thể cùng ngươi nhờ vả chút quan hệ mới là kiếm. Sư phụ đem ngươi giao cho ta, cũng là có lý do, ngươi thật sự thiếu lịch luyện." Trần Bạch Thanh đem nói cho hết lời, đưa tay giải trừ kết giới, cất bước đi ra ngoài. Lưu lại Thôi Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem Tam sư tỷ bóng lưng. Giờ phút này, Thôi Hạo cũng mới có chút bình tĩnh. Ngày xưa thấp thấp răn dạy chính mình đem cá giết chết Tam sư tỷ, thật là trưởng thành. Chương 672, yêu khí chương 672, yêu khí giữa trưa. Trần Bạch Thanh ngồi tại đêm qua uống rượu cái bàn chỗ, trong tay nâng một quyển sách tại tinh tế đọc. Cũng không đợi bao lâu, Thôi Hạo dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, cùng Trần Bạch Thanh đánh xong chào hỏi về sau, liền một cách tự nhiên ngồi xuống tại nàng bên người trên ghế, sau đó hơi có vẻ lười biếng ngạch duỗi lưng một cái. "Sư tỷ, nhìn cái gì sách?" Trần Bạch Thanh khỏe miệng khẽ cười nói, "Người nào đó viết 10 vạn chữ." Thôi Hạo nghe thấy lời này như nghe sét đánh, có chút mông lung đầu nháy mắt thanh tỉnh, phía trước viết 10 vạn chữ góp ý đại sư tỷ chỉ huy không kiệt tác văn, trong tông môn đã sớm mọi người đều biết. Chỉ có mới tinh 10 vạn chữ, là hắn Thôi Hạo đáp ứng đại sư tỷ biết. Cái này 10 vạn chữ viết cực điểm định nọt, Thôi Hạo đều là nhẫn nhịn buồn nôn viết. Hắn là nhất định muốn định nọt đến đại sư tỷ đều không có ý tứ cầm đi ra ngoài cho người nhìn trình độ. Đại sư tỷ ngày ấy nhìn một trang liền không có lật trang thứ hai, chỉ là dùng một bộ, còn phải là ngươi buồn nôn ánh mắt liếc chính mình một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới, đại sư tỷ lại có thể đem thứ này cho tam sư tỷ nhìn. Thứ này lưu truyền ra đi, đại sư tỷ cũng không sợ thanh danh của mình rớt xuống ngàn trượng. Thôi Hạo há mồm muốn nói. Trần Bạch Thanh gặp Thôi Hạo thần sắc như vậy, lộ ra hài lòng thần sắc, tiếp lấy liền đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thôi Hạo ánh mắt cũng một cách tự nhiên đi theo nhìn lại, chỉ thấy nội dung trong sách cũng không phải là chính mình biết định nọt 10 vạn chữ, mà là một bản tựa hồ là cực kỳ tiểu chúng liên quan tới thiên đạo luận thuật giải thích. Hắn nhỏ giọng dò hỏi, sư tỷ ngươi biết? Trần Bạch Thanh cũng không đáp lời này, mà là cầm lấy trên bàn sách lại an tĩnh nhìn lại. Thôi Hạo gặp cái này cũng chỉ có thể nín thở. Tam sư tỷ thủ đoạn quả thật càng thêm lão luyện, treo nhân tài là để người khó chịu nhất. Cũng không đợi bao lâu, ba quạt cửa phòng tất cả đều chậm rãi đẩy ra. Đứng tại cửa ra vào ba người liếc mắt nhìn nhau, tự động quên lãng chuyện tối ngày hôm qua. Lục Lệnh Nghi dẫn đầu đi tới, còn thừa hai người đi theo bước chân của nàng. Ngày hôm qua phiền phức lĩnh đội. Lục Lệnh Nghi chắp tay nói cảm ơn. Trần Bạch Thanh đem trong tay sách thu hồi trong không gian giới chỉ, không coi là phiền phức. Đêm qua chư vị nên cũng từ sư đệ ta chỗ ấy nghe được không ít tin tức liên quan tới ta cùng tính tình, ta không nhiều bí mật đại khái cũng bị hắn run lên sạch sẽ. Lục Lệnh Nghi thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Trần Bạch Thanh gặp cái này mới tiếp tục nói, ta cũng không tức giận, nhà mình sư đệ nói, làm sư tỷ đương nhiên phải nhận, mặc dù ta không biết ta tới đây mục đích sư đệ ta có hay không nói với các người, thế nhưng chư vị nên tin tưởng, ở đây bên trong, ta nên là muốn nhất lịch luyện hoàn mỹ kết thúc người. Do đó, ta chỉ có một điểm yêu cầu. Nếu như ta có cái gì để các ngươi khó có thể lý giải được nhiệm vụ, mời trước dựa theo ta có yêu cầu đi làm, ta tiếp thu sau đó tất cả chất vấn. Thôi Hạo thần tốc đứng lên, trước tiên mở miệng đáp, được rồi lĩnh đội, không có vấn đề lĩnh đội. Lục Lệnh Nghi gặp Thôi Hạo nhanh như vậy đáp ứng, cho dù biết là nâng, nhưng cũng chỉ có thể cùng nhau mở miệng đáp ứng. Lâm Xuyên cùng Lý Hoa Trúc cũng cùng nhau chắp tay đáp ứng. Gặp mọi người đáp ứng, Trần Bạch Thanh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệnh tín, đưa tay đưa về phía Lục Lệnh Nghi, nhiệm vụ trước đây không lâu mới đến, ngươi xem trước một chút, những người còn lại chuẩn bị lên đường Bắc Câu Lô Châu, trên đường ngươi lại cùng những người còn lại bàn giao nhiệm vụ. Lục Lệnh Nghi thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, ngày hôm qua mới đụng mặt, hôm nay giữa trưa làm sao nhiệm vụ đã đến? Bất quá lại có không hiểu, nàng cũng phải đưa tay tiếp nhận lệnh tín, thần thức dò vào trong đó. Đoạt được nhiệm vụ cũng không ngoài dự đoán, là nhằm vào có cùng tiên ma có chỗ liên hệ tà giáo, nhiệm vụ cũng rất ngay thẳng, loại bỏ cùng tiêu diệt. Từ Sở Tinh Trần Tây Như Hạ Châu một trận chiến, Bạch Huyền Linh Phi thăng thành tiên về sau, toàn bộ tiên môn bắt đầu trao đổi lẫn nhau tình báo về sau, phần lớn tông môn lịch luyện cùng nhiệm vụ đều thuộc về tại tiêu diệt toàn bộ tìm ma bên trên. Huyền Thanh Tiên Tông nhất là như vậy, 10 cái nhiệm vụ, ít nhất 8 cái cùng tiên ma cùng với tà giáo có quan hệ. Phần này tín hiệu trọng yếu cũng không phải là nội dung nhiệm vụ, mà là tình báo. Tình báo mới quyết định nhiệm vụ lần này khó dễ hay không. Lục Lệnh Nghi ánh mắt đảo qua nội dung, trong lòng cũng có chút nặng nề. Nhiệm vụ lần này trong tình báo, lại có hóa thần tu sĩ tồn tại có thể. Mặc dù Bắc Câu Lô Châu lấy bây giờ Trung Châu tầm mắt đến xem, cũng ổn thỏa chính là cái linh khí cơ duyên đất nghèo. Có thể nuôi dưỡng mấy cái trụ cột vững vàng nguyên anh tu sĩ chính là không sai. Tại Bắc Câu Lô Châu hóa thần tu sĩ, phần lớn đều là từ Trung Châu chạy trốn đi, mà có thể tổ chức hóa thần tu sĩ tham dự tà giáo, tỷ lệ lớn cũng không chỉ có một vị hóa thần tu sĩ. Huyền Thanh Tiên Tông xem như ngày xưa đệ nhất thiên hạ tiên môn, lịch luyện nhiệm vụ tự nhiên không phải một đám tiên kiêu chi tử, ỷ vào thiên phú và tu vi đi ức hiếp một cái còn lại bốn phía nguyên anh tạp chủng. Lục Lệnh Nghi gật đầu đáp ứng Trần Bạch Thanh phân phó, ánh mắt nhưng cũng lo lắng nhìn về phía Thôi Hạo. Cho dù là Huyền Thanh Tiên Tông nguyên anh tu sĩ, đối mặt hóa thần tà tu, đó cũng là vô cùng có nguy hiểm sự tình. Huống chi là chỉ có kim đan kỳ Thôi Hạo. Bất quá Thôi Hạo đã là thân sư đệ, nghĩ đến lĩnh đội cũng sẽ chiếu ứng nhiều hơn là được. Bắc Câu Lô Châu, Huyền Thanh Tiên Tông là có truyền thống trận, nhưng cũng không thể thẳng truyền Bắc Câu Lô Châu giới. Bắc Câu Lô Châu trên danh nghĩa cũng không có Huyền Thanh Thiên Tông sở thuộc lực lượng, Huyền Thanh Thiên Tông tu sĩ nên ngang tiến vào Bắc Câu Lô Châu giới, là cực kỳ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, cũng không phải là chỉ có tà tu ánh mắt, mà còn lịch luyện nhiệm vụ vốn là có chút lấy nhỏ thắng lớn hương vị. Tu chỉnh dáng dấp, thay đổi quần áo, chui vào trong đó là bình thường cách làm. Trần Bạch Thanh sớm chút thời điểm liền cùng sư phụ tới qua cái này châu giới, làm chính là hương hỏa thành thần một chuyện, Chu Bình chính là Bắc Câu Lô Châu người. Chỉ bất quá khi đó vị trí về Thái Đạo Tông quản hạt, cũng tại tới gần Trung Châu Bắc Câu Lô Châu giới. Bắc Câu Lô Châu giới bị 10 bát tiên môn bên trong tứ đại tiên môn đại khái phân chia, chỉ là căn cứ đại khái trên giấy thực lực, phân chia cẩn cối cùng giàu có chi địa. Tự nhiên, càng tới gần Trung Châu địa giới liền càng tốt. Thái Đạo Tông tự nhiên là Bắc Câu Lô Châu tiên tông bên trong ngao đầu. Trần Bạch Thanh nhiệm vụ điểm thì là Bắc Câu Lô Châu tây bộ Vân Mộc Trạch. Cái kia mảnh địa giới trên danh nghĩa về 10 bát tiên môn bên trong, Vân Mộc Các. Trần Bạch Thanh xuất phát phía trước cũng làm hiểu rõ, Vân Mộc Các vị này 10 bát tiên môn một trong, sớm nhất căn nguyên liền tại Vân Mộc Trạch. Cho nên cái này tại trong tình báo biết rõ, cực độ nội liễm, gần như không quản ngoại sự Vân Mộc Các. Đứng vững các phe áp lực, cầm xuống Vân Mộng Trạch thuộc về địa quyền lợi. Trong đó có lẽ có Vân Mộng các khởi thế huyền bí. Đây người bùn bẩn linh mã lắc đầu, bước chân chậm rãi hướng phía trước rút đi. Thôi Hạo dương mắt lên nhìn, liền vén lên sau lưng màn xe nói, sư tỷ, càng đi về phía trước, liền đến Vân Mộng Trạch. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, chỉ thấy một mảnh mênh mông trong mây mù, chỉ có một ít cực kỳ hung hiểm ngọn núi xuyên thấu mây mù, hiện ra dữ tợn. Cái kia mênh mông mây mù giãn ra lan tràn, tựa như muốn nuốt chửng vào nơi đây tất cả. Trần Bạch Thanh đôi mắt nhắm lại, ngữ khí bình tĩnh nói, thật là lớn yêu khí. Chương 673, là ngươi tản mạn lâu. Chương 673, là ngươi tản mạn lâu yêu khí. Thôi Hạo ngắm nhìn trước mặt một đám mây sương mù vân mộc trạch, ngữ khí hơi có vẻ nghi ngờ nói, ta làm sao không có cảm giác được. Trần Bạch Thanh than nhẹ một tiếng nói, có đôi khi suy nghĩ một chút tu vi của mình, rất nhiều chuyện đều có thể từ bên trong tìm nguyên nhân. Thôi Hạo nghe vậy ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Trần Bạch Thanh, sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ đi vào sao? Không được, trước chờ Vương Xuyên cùng Lý Hoa Trúc, tính toán thời gian bọn họ nên đánh dò xét xong thông tin trở về. Trần Bạch Thanh đi ra xe ngựa, dùng linh lực đem chính mình nhẹ nâng lên đến, cũng không trực tiếp rơi xuống đất. Bởi vì vân mộng trạch hơi nước mười phần, là con đường gần như đều lầy lội không chịu nổi, không phải nền đường bốn bên trên đều cùng đầm lầy đồng dạng. Hiện tại con đường này cũng không ngoại lệ, dù cho là thích sạch sẽ linh mã cũng bị dày vò không có chút nào tính tình, một thân vũng bùn. Trần Bạch Thanh nhìn xem trước mặt nguy nga đại sơn làm ngăn trở vân mộng trạch, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Tới gần Trung Châu Bắc Câu Lô Châu cùng nội bộ Bắc Câu Lô Châu gần như là khác biệt hai thế giới. Tới gần Trung Châu Bắc Câu Lô Châu, rất nhiều quen thuộc cùng kiến trúc đều hướng Trung Châu dựa vào. Nhưng mà càng đi bên trong, Bắc Câu Lô Châu mới càng tỏa sáng ban đầu dáng dấp. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu nội bộ khai phá cực ít, càng đi bên trong lại càng ít thấy được nguy nga tường thành cùng thành thị. Càng đi bên trong liền càng giống như tiến vào ban đầu mãng hoang thế giới. Nơi đây đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bộ phận lấy thôn xóm hình thức tồn tại, chỉ có tại bù đắp nhau địa phương mới sẽ ước định mà thành có một cái điểm giao dịch, mà còn đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Giao lưu lời nói cũng biến thành để người nghe không hiểu, Bắc Câu Lô Châu thổ ngữ phức tạp, nhưng cũng tốt tại tựa hồ thoát thai từ Trung Châu tiếng phổ thông, mặc dù trực tiếp giao lưu đại khái là lựa mặt một bước. Thế nhưng chỉ cần làm một chút khoa tay, đại khái vẫn có thể giao lưu rõ ràng. Chỉ là tốt tại đám người này đặc biệt thuần phát. Trần Bạch Thanh có cẩn thận quan sát, đám người này cũng không bởi vì chính mình là nơi khác tới mà làm khác nhau đối đãi, thật gặp phải có khó khăn người cũng sẽ lựa chọn trợ giúp. Ít nhất tại thôn xóm căn cứ, Trần Bạch Thanh liền chưa từng thấy địa phương khác thường gặp ăn xin tên ăn mày. Tình báo ghi lại Bắc Câu Lô Châu dân phong thuần phát, người tận nói thiện thật là một cái sáng tỏ sự tình. Chứ những ngày bên ngoài, Bắc Câu Lô Châu khác biệt mà khác lục địa đặc điểm chính là tín ngưỡng cực kỳ phức tạp cùng không tầm thường. Phật, đạo, nho ba nhà, trừ tới gần Trung Châu địa phương còn có bán điểm, lại hướng bên trong chính là một chút cũng không thấy được. Thay vào đó chính là hình dạng khác nhau sơn thần, thủy thần, trạch thần chờ chút, cũng đều vì những này đắp nặng tượng thần. Trần Bạch Thanh cũng quan sát qua những tượng thần này cũng hoàn toàn khác biệt, tất cả tượng thần gần như đều thoát thai tự yêu. Sơn thần khả năng là một cái hung ác mãnh hổ đứng thẳng mà lên, hổ trảo hóa thành bàn tay, cờ biểu tượng sơn thần quyền hành núi gậy. Thần sông thì chính là trong nước rùa đen hoặc là cá. Khác biệt mặt khác châu, tượng thần mặc dù có hung ác hình dạng, nhưng cũng đều là hình người. Tại Bắc Câu Lô Châu nhiều nhất kiến trúc chỉ sợ cũng là thần miếu, chỉ là đại bộ phận thần miếu đều xây cực kỳ qua loa, còn có không ít đều là khắc cái đại khái dáng dấp. Trước tượng thần thả cái lư hương liền tính, lần nữa chính là đào cái đất trống, liền che gió che mưa đều không, trực tiếp đặt ở giã ngoại. Mặt khác, những này sơn giã thần miếu hương hỏa đều cực kỳ cường thịnh. Tại Bắc Câu Lô Châu nhất là bán chạy chính là hương hỏa. Phàm ra ngoài, nhất định mang đồ vật chính là hương hỏa. Tại Bắc Câu Lô Châu tựa hồ không có ra miếu thuyết pháp, duy nhất có thuyết pháp chính là gặp miếu nhất định bái. Mà điểm này, đến Vân Mộng Trạch về sau liền đạt tới một cái đỉnh phong. Vân Mộng Trạch phụ cận quanh mình đã không có vương triều loại vật này, quản lý, trừng trị nhân quyền sắc đã rơi vào miếu lớn chùa chùa tay dài bên trong. Tu sĩ cũng cực kỳ hiếm thấy, thỉnh thoảng gặp phải cũng là hắn ra mà đến. Vân Mộng Trạch, tựa hồ liền không có bản thổ tu sĩ, thật giống như tu tiên giới đặc biệt quên lãng nơi đây. Hay là Vân Mộng các phụ trách tuyển nhận nơi đây nắm giữ linh căn đệ tử. Chỉ là, hỏi thăm bên trong, không có người sẽ có chuẩn xác trả lời chắc chắn. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả những thứ này biểu hiện đều đại biểu cho Vân Mộng các đối Vân Mộng Trạch gần như có vô hạn quyền khống chế, mới sẽ liền tu chân giới, thậm chí liền thế tục vương triều đều ngăn cách tại Vân Mộng Trạch bên ngoài. Dù sao Vân Mộng Trạch có thể là đất lành, thế tục vương triều phát triển như thế nào lại không nhìn nơi đây. Chính là loại này tại Vân Mộng các giống như độc chiếm chỗ Vân Mộng Trạch. Làm sao lại có hóa thần tà tu dám chui vào trong đó? Nhiệm vụ này địa điểm sợ rằng thật đúng là Lý Mặc Trạch đặc biệt chọn, hoặc là nói Lý Mặc Trạch cũng không thể lý giải, cũng tại hoài nghi Vân Mộng Các có hay không giống như Phật môn bình thường, bị ma chui vào trong đó. Huyền Thanh Tiên Tông đệ tử vào nơi đây, sâu dò xét ảo diệu trong đó, thật đúng là chưa hẳn có thể an toàn đi ra. Có thể nàng khác biệt, nàng là Sở Tinh Trần đệ tử. Nếu quả thật gặp được Vân Mộng Các đệ tử, phát sáng cái thân phận, đối diện liền tính không cố gắng chiêu đãi, vậy cũng phải lễ đưa nàng rời đi, thậm chí là hộ tống nàng. Mà còn so với Huyền Thanh Tiên Tông điều tra, nàng làm điều tra có lẽ càng có thể được Vân Mộng Các tha thứ. Sở Tinh Trần nhằm vào chính là ma, nàng cũng thế cũng thế. Huyền Thanh Tiên Tông trưởng môn, con tưởng là thật thật biết vật tận kỳ dụng. Thôi Hạo, đem linh mã xử lý tốt. Trần Bạch Thanh tiếp tục mở cửa ra vào nói, Vân Mộng Trạch chỉ sợ sẽ có Vân Mộng các tu sĩ, tùy tiện đi vào đại khái không cần hai ngày liền phải bị lễ đưa trở về. Tiếp xuống đi Vân Mộng Trạch, chúng ta toàn bộ hành trình đi bộ đi vào, toàn bộ hành trình nội liễm linh lực. Lục Lệnh Nghi cũng từ trong xe ngựa xuống, nghe thấy Trần Bạch Thanh an bài cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp, chính là đạo lý này, linh đội, lúc đến nơi đây phong thủy ta đã nhớ toàn bộ. Nơi đây hướng tây 30 dặm liền có một chỗ không coi là nhỏ làng xóm, chúng ta trước tiên có thể đi nơi nào tìm hiểu tình báo. Trần Bạch Thanh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi liên lạc Vương Xuyên bọn họ, chúng ta liền ở bên kia một lần nữa tập hợp. Lục Lệnh Nghi chắp tay đáp ứng, sau đó thân hình về sau mà đi, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ đãng mà đi. Thôi Hạo xuống xe tìm ngựa, truyền âm hỏi thăm Trần Bạch Thanh nói, xử lý như thế nào? Giết sao? Cái này linh mã cũng không đốc, sợ rằng sẽ chạy loạn. Trần Bạch Thanh nghe thấy truyền âm, khe khẽ thở dài, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng linh mã. Linh mã phát giác cái gì, thân hình thay đổi cũng nhìn về phía Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh trong đôi mắt một đạo hào quang màu tím hơi sáng lên. Linh mã sau một khắc liền bước đi vó ngựa, hướng phương đông rời đi. Thôi Hạo gặp cái này xấu hổ cười nói, vẫn là sư tỷ thủ đoạn cao minh. Cũng không phải là tay ta đoạn cao minh, là ngươi không tập trung lâu dài. Trần Bạch Thanh từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bản giấy đến có chút không hợp thói thường xét đến, đưa tay đưa cho Thôi Hạo nói, ngươi trước đây cũng coi là cái người đọc sách, cũng biết kinh, sử, tử, tập nhất người sáng mắt âm, nhất dạy thủ đoạn. Tiên lộ cũng là như vậy, phàm là ngươi nhìn nhiều một chút liền biết xử lý như thế nào. Đây đều là tu tiên cơ sở thưởng thức, là đại sư tỷ chuyển cho ta, bây giờ liền giao cho ngươi, thật tốt đọc, hiểu rõ về sau luôn là hữu ích chỗ. Thôi Hạo nhìn xem hai bản sách, cũng không có cái gì kháng cự liền nhận lấy, bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Trần Bạch Thanh gặp Thôi Hạo tiếp dứt khoát, liền mở miệng nói bổ sung, nội dung bên trong ta đã nhớ toàn bộ, phía sau qua chút thời gian liền sẽ thi ngươi, đến lúc đó ta có thể hy vọng ngươi đừng không nhớ nổi. Thôi Hạo lộ ra nụ cười, ngữ khí tự tin nói, sư tỷ yên tâm, đọc sách ta là tiên tài ạ. Vậy thì tốt rồi, lên đường đi. Trần Bạch Thanh quay người hướng tây bên cạnh làng xóm mà đi, sau khi đi mấy bước, vẫn là mở miệng nói, đừng cảm thấy sư tỷ tại trách móc nặng nề ngươi. Thôi Hạo đi theo Trần sau lưng Bạch Thanh, nghe vậy lập tức mở miệng nói, ta minh bạch, nếu là những người khác, đừng nói cho sách, sư tỷ sợ rằng ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều một câu. Trần Bạch Thanh không quay đầu lại, cũng không có nói thêm cái gì. Chương 674, là sợ đói bụng. Chương 674, là sợ đói bụng. Vân Mộng Trạch bên ngoài, Trần Bạch Thanh cũng không lựa chọn tiến vào thôn xóm, dù sao một đoàn người thổ ngữ nói không rõ ràng, dáng dấp cũng không phải giống Bắc Câu Lô Châu người. Mặc dù huyền thuật có thể giải quyết những vấn đề này, chỉ bất quá liền sẽ có vẻ hơi rêu rao, vạn nhất bị người bộ hoạch linh lực ba động, cái kia ít nhiều có chút tới cửa đưa ý tứ. Ở thôn gần núi một chỗ hơi có vẻ cũ kỹ trong miếu sơn thần. Thôi Hạo đưa tay sưởi ấm đồng thời, cũng đang chăm chú đọc Trần Bạch Thanh giao cho hắn tu chân bách khoa toàn thư. Vương Xuyên cùng Lý Trúc Hoa cũng đã về đội, ở một bên nơi hẻo lánh vẽ lấy địa đồ cùng làm tiêu ký, viết trọng điểm. Trần Bạch Thanh thì là đứng tại trước tượng thần, quan sát tỉ mỉ lấy mặt hình dạng giống như mãnh hổ tượng thần. Bắc Câu Lô Châu kính thần thái độ đoan chính, miếu sơn thần mặc dù cũ kỹ, nhưng cũng không hề phá, ít nhất không có lỗ thủng cũng sẽ không lộ rõ. Tượng thần nhìn dáng dấp cũng có bảo dưỡng, trước mặt lư hương còn có mấy cây thiêu một nửa hương, đoán chừng gần đây cũng có người tại cái này thắp hương. Lục Lệnh Nghi từ ngoài cửa đi tới, lĩnh đội, trận pháp đã bố trí xong, không có tu vi phạm nhân sẽ tự mình lẩn tránh, xét thấy ẩn nấp trận pháp ba độc làm đầu hiệu quả, trận pháp phẩm giai không cao, sẽ đối với nắm giữ tu vi người hoặc thú vật đều mất đi hiệu lực. Trần Bạch Thanh ánh mắt thu hồi, nghe xong báo cáo phía sau hồi đáp, cái này liền đủ rồi, chỉ cần phạm nhân đừng đến quấy rầy nơi đây liền tốt. Lý Trúc Hoa ánh mắt đảo qua chính mình vẽ địa đồ, một chỗ điểm đỏ liền đại biểu cho một chỗ coi như có chút quy mô chủ miếu, mà giờ khắc này trước mặt địa đồ điểm đỏ đã nhiều đến để hội chứng sợ lâu người bệnh không cách nào nhìn thẳng trình độ. Hắn sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, Vân Mộng Trạch phụ cận liền thần miếu đông đảo, thương hỏa cường thịnh đến cực điểm, thật không biết trong tình báo, Vân Mộng Trạch thần dạy người trôi lại là cái gì cảnh tượng. Cũng khó trách Phật môn đến Bắc Câu Lô Châu cũng phải dừng bước, một chỗ Phật tự cũng xây không lên. Thôi Hạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, nghĩ đến cái gì khẽ cười nói, cái kia chán ghét Phật môn người đến đây, chẳng phải là đến thiên thượng nhân gian. Vương gặp trong tay bút, nghe thấy Thôi Hạo lời nói nhẹ nhàng lắc đầu nói, thờ phụng chư thần có độ, đó là trong lòng bất an chỗ cầu ăn, nếu là thờ phụng vô độ, đó chính là giết người vô tức nghỉ ngơi chỗ. Mọi thứ chỉ cần qua độ, chính là tai họa, nghe có cá biệt thôn nhỏ, sẽ tế tự đồng nam đồng nữ cho sơn thần để cầu phong phú năm sau. Lục Lệnh Nghi nghe vậy nhẹ nhàng thở dài nói, ngu muội. Lý Trúc Hoa dương mắt nhìn hướng Lục Lệnh Nghi, ngữ khí lạnh lẽo, nếu như cũng không phải là ngu muội, mà là giao dịch đâu. Trần Bạch Thanh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Lý Trúc Hoa, nghe được hắn nói bóng gió, liền dò hỏi, có tin tức? Có. Lý Trúc Hoa để cây viết trong tay xuống, tiếp tục nói, lĩnh đội hôm nay nhìn nơi đây tượng thần liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Vân Mộng Trạch phụ cận tượng thần, kỳ thật chính là thoát thai từ tu luyện thành yêu tà vật. Bắc Câu Lô Châu mà khác chỗ tạm thời không nhắc tới, đơn thuần Vân Mộng Trạch, yêu vật hành hành là các nhà đều biết thông tin, thậm chí trong đó hóa thần đại yêu đều nắm chắc tôn, càng nghe đồn có hợp thể cự yêu, mà còn hành hành vô cớ thì có tranh đấu. Tin tức này là các tông đều biết, nhưng cũng không có người hỏi đến, trừ nơi đây là Vân Mộng các trực thuộc bên ngoài, lớn nhất lý do chính là nơi này yêu, trên danh nghĩa, không thương tổn người, không giết người, không hại người. Trần Bạch Thanh nghe vậy phun ra bốn chữ, thương hỏa thần đạo. Lý Trúc Hoa thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng Trần Bạch Thanh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, là, Vân Mộng các hành động bản chất là che chở đám này đại yêu, nhưng giống nhau, liền muốn đối mặt nơi đây linh lực hơi có vẻ cằn cỗi, tu hành tài nguyên khiếm khuyết nguyên nhân. Dù sao Vân Mộng các sẽ không để ngoại lai tu sĩ mang theo tài nguyên nên ngang đến Vân Mộng Trạch làm ăn. Mà ra Vân Mộng Trạch, phía ngoài tu sĩ cũng không nhận Vân Mộng Trạch yêu vật. Thương hỏa thần đạo chính là mở linh trí, nhưng lại ham muốn thần tốc tấn thăng tự thân yêu vật bảng môn tà đạo. Yêu vật phụ trách mưa thuận gió hòa, phụ trách cơm no áo ấm, người phụ trách cống hiến hương hỏa. Trần Bạch Thanh nghe vậy khe khẽ thở dài, Thôi Hạo nghe thấy lời này thần sắc cũng hơi có vẻ ảm đạm. Vương Xuyên thì là thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý Trúc Hoa, Lý Trúc Hoa gặp cái này thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, nhiễm hương hỏa thần đạo yêu vật, nào có bản lĩnh thật sự, có thể bảo vệ ngọn gió nào điều mưa thuận, bảo vệ cái gì bình an. đám kia nghiệt xúc có thể làm chính là tai họa, không lên hương để ngươi mưa thuận gió hòa cũng có ngập trời hồng thủy, để ngươi cơm no áo ấm cũng có thể nhiều bệnh nhiều thai. Dâng hương không phải lựa chọn mà là tất nhiên. Đồng thời chỉ đốt một nhà không thể được, đến mọi nhà đốt. Trong đó, đại yêu càng có thể trong bóng tối tả hữu tế tự, ta vừa bạn nói tới đồng nam đồng nữ chính là như thế. Vương Xuyên cau mày, những này Vân Mộng Các đều nên biết mới là, làm sao? Không còn sao? Lục Lệnh Nghi tỉnh táo mở miệng nói, lâu dài chính là quy củ, sợ rằng Vân Mộng Các nghĩ cũng là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, huống chi, ai biết được Vân Mộng Các coi trọng như vậy Vân Mộng Trạch nguyên nhân. Trần Bạch Thanh có chút đưa tay, đem chủ đề sửa đến nhận chức vụ bên trên, tất nhiên tà tu có thể tại Vân Mộng Trạch bên trong tới lui tự do, bao nhiêu cũng nên có những thứ này quan hệ làm che chở. Tà tu cung cấp ngoài định mức huyết thực hoặc là tu hành tài nguyên, đổi đại yêu che chở, để trốn tránh truy sát hoặc là điều tra. Thôi hạo nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói, nếu là như vậy thằng cha, chúng ta sợ rằng cũng không phải là muốn kiểm tra tà tu, mà là muốn cùng toàn bộ Vân Mộng Trạch đều ngầm thừa nhận quy củ làm tiêu chiến. Trần Bạch Thanh lại quay đầu nhìn về phía trong miếu tượng thần nói, chúng ta còn không có vào Vân Mộng Trạch, chính là còn có khoan lượng, bằng vào chúng ta tu vi cùng lời nói, cũng không thay đổi được nơi đây hiện trạng. Đến mức nhiệm vụ của chúng ta, cũng không phải chỉ có chọn lấy toàn bộ Vân Mộng Trạch tuyển chọn, chúng ta có thể hay không nâng đỡ một cái yêu vật gia nhập trong đó, tra xét thông tin, xác nhận tà tu, bắt đến cơ hội một kích phải chúng là đủ. Lý Hoa Trúc nghe vậy gật đầu đồng ý nói, lĩnh đội nói là hiện nay chúng ta có thể làm, chúng ta bước kế tiếp trước tiên có thể bắt một cái yêu vật, nếu như thời gian dư giả, từ trong tông môn điều tới một cái càng thêm một thỏa. Không ổn, trong tông môn cũng không có tu hương hỏa. Lục Lệnh Nghi mở miệng nói, sợ rằng đến ngay tại chỗ bắt cái tu hương hỏa, hiểu quy củ, hiểu nơi đây tiếng lóng yêu vật mới được. Thôi Hạo ánh mắt nhìn về phía cửa miếu bên ngoài, chỉ thấy cảnh đêm kéo dài, không thấy một điểm ánh trăng, khẽ thở dài, cái này cũng không tốt gặp phải a. Trần Bạch Thanh khỏe miệng tươi cười, khắp nơi đều là gia miếu, nơi nào sẽ không tốt gặp phải. Lục Lệnh Nghi ba người tựa như phát hiện cái gì, ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía ngoài miếu. Thôi Hạo gặp tướng này xách thả lại trong không gian giới chỉ, bước nhanh đi đến nhà mình sư tỷ bên người, nhỏ giọng dò hỏi, ai tới? Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh, nên là cái này miếu chính chủ tới. Lời nói mới rơi, một trận yêu phong chấn động thổi tới, trực tiếp thổi ra cửa miếu. Trần Bạch Thanh có chút đưa tay, đeo tại trong tay trời xanh bảo vòng kia sáng chợt phát sáng. Sau một khắc, một cái mặt lộ hung quang, đứng thẳng hành tàu ác hổ một chân đạp đi vào, ánh mắt rất nhanh quét về phía trong miếu mọi người. Nó hổ mặt hung ác, nhếch miệng lộ ra răng nanh, ánh mắt đảo qua trong miếu năm người, âm thanh trầm hậu, năm cái tiểu hoa nhi, sao đêm đã khuya, còn ở tại gia gia trong miếu? Là sợ gia gia? Đói bụng. Chương 675, tới cho ngươi ăn. Chương 675, tới cho ngươi ăn. Hổ yêu ánh mắt đảo qua trong miếu, chỉ thấy năm cái nhân loại bé con thần sắc riêng phần mình bối rối, nhưng trong đó bốn cái ánh mắt lại nhìn về phía một cái dáng dấp thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng tiểu nữ hoa. Nhân tộc tự đại kiếp về sau, đại hưng thiên hạ, mỗi người tộc sinh ra đều tự mang một tia chân nguyên, chỉ là căn cứ thiên phú bao nhiêu mà thôi. Chỉ là chưa đạp lên tiên lộ nhân tộc, sẽ theo ăn ngũ cốc mà nhiễm chân nguyên mà đủ, sau đó tiêu tán. Cho nên nếu bản về bổ dưỡng, tự nhiên là càng trẻ càng tốt. Đồng nam đồng nữ, tinh khí không mất, càng là tốt bên trong chuyện tốt. Bình thường không được làm ác, nhưng cái này đưa tới cửa, cũng không thể lãng phí a. Hồ yêu khỏe miệng tươi cười, nước bọt không tự giác liền trôi xuống dưới, thân hình hướng phía trước tới gần, nhìn xem nhân loại bé con càng thêm hoảng sợ sắc mặt, trong lòng càng là có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Trần Bạch Thanh liếc nhìn trước mặt trúc cơ hổ quái, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn một cái Thôi Hạo. Thôi Hạo tuân lệnh, hướng phía trước đạp một bước, ánh mắt nhìn thẳng hồ yêu nói, ngươi đây là đói bụng, muốn ăn chúng ta? Hồ yêu nhìn xem trong đó một cái bé con lấy hết dũng khí chất vấn, nhếch miệng cười nói, ngươi hổ gia gia che chở cựu phương, ngươi đầu này tính mệnh chính là tại hổ gia gia chăm sóc bên dưới mới có thể sống bên dưới, bây giờ hổ gia gia đói bụng, không phải hổ gia gia muốn ăn các ngươi, mà là các ngươi nên cho hổ gia gia chủ động tới ăn. Hổ yêu nói xong, tự thân trúc cơ uy áp thả ra, ép năm cái tiểu nhi phụ phục quỳ xuống đất, liền tiếng khóc đều không dám ra. Hổ đồng tử bên trong vàng đục chi sắc cùng đỏ đục chi sắc giao hòa, đưa tay liền hướng mở miệng tiểu nhi bắt đi. Hổ nào nó không thích, không chừng một hồi chính là đầy đất ố bế, mà còn đến ăn nhanh lên, mặt khác tiểu a nhi đoán chừng cũng không nhịn được dọa. Chờ một chút. Thôi Hạo mở miệng đánh gãy. Hổ yêu nghe vậy tay ngừng lại, nó ánh mắt hung ác chừng đi, nhưng cũng muốn biết a nhi này sắp chết đến nơi, lại sẽ nói cái gì. Là cầu chớ ăn chính mình, vẫn là để nó trước ăn người khác. Thôi Hạo vặn vẹo bố néo tay tựa như đang làm cái gì chuẩn bị, tiếp lấy mở miệng cười dò hỏi, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng đói bụng cũng không phải chỉ có thể ăn chúng ta, ta có càng ăn ngon hơn, càng có thể đỡ đói, có hứng thú đếm thử sao? Hồ yêu nghe vậy cười nạo, trong tay động tác không chần chờ nữa chụp vào Thôi Hạo, đồng thời mở miệng nói, ngươi hoa nhi này liền nhất là ngon miệng, hổ ra ăn ngươi liền tốt. Hổ ra như vậy vất vả, sao có thể không ăn tốt hơn đồ vật? Thôi Hạo khỏe miệng cười khẽ, nâng lên một quyền liền đang đối hồ yêu chụp tới hồ trảo. Hồ yêu gặp cái này cười nạo, nhìn xem một cái đứa bé giơ quả đấm liền hướng mình mà tới. Nó cũng nhìn qua không ít nhân loại hí kịch, chẳng lẽ đây là muốn làm anh hùng? Hổ yêu trong đầu hiện lên, quyết định nhiều nhai hai cái, để cho cái này không biết sống chết oa nhi nhiều hưởng thụ một phen. Sau một khắc, cực kỳ không đối xứng hai quyền giao phong. Hổ yêu ánh mắt nháy mắt hóa thành hoảng sợ, nó nhìn tận mắt cánh tay của mình chỉ là mới đụng chạm lấy cái kia tay nhỏ, liền trực tiếp xếp thành bài khúc. Chỉ là nháy mắt, nó thậm chí liền đau đớn cũng không cảm giác được. Đây là ngộng. Hổ yêu trong óc phản ứng đầu tiên chính là ý nghĩ này. Hổ yêu thần sắc kinh ngạc hốt hoảng nhìn hướng Thôi Hạo. Thôi Hạo một cái tay nhỏ chụp tới, nó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể cái kia rõ ràng di động cực kỳ chậm rãi tay nhỏ, chỉ là nháy mắt liền bắt lấy trên cổ hắn da lông. Một cỗ lớn đến nó bất lực phản kháng lực, trực tiếp đem hổ yêu nhập vào miếu thờ trong đất. Giờ phút này, hổ yêu lồng ngực một cỗ đau đớn rung động toàn thân, phía sau một canh, chính là một cái hổ huyết phun ra. Hổ yêu run rẩy đầu ghé mắt nhìn hướng Thôi Hạo, chỉ thấy Thôi Hạo thần sắc bình tĩnh, nghe Thôi Hạo mở miệng nói, như vậy nóng đội. Ăn ngon cái này liền cho ngươi bưng lên. Không. Hổ yêu lập tức mở miệng, lại bị Thôi Hạo một quyền đánh lại ngậm miệng. Nó không biết mình chịu bao nhiêu quyền, lại bị đánh bay cao bao nhiêu, rơi đập bao sâu. Chỉ cảm thấy tự thân hổ cốt chặt đứt sạch sẽ, đầy đất máu đều là nó trôi. Tiếp lấy nó liền bị một cỗ cường hành linh lực treo lên tới. Hổ yêu thần tốc cầu xin tha thứ, tha tha mạng. Nó cố gắng mở ra bị huyết dịch dính ở con mắt, giờ phút này, nó mới xác thực nhìn thấy trong miếu năm người dáng dấp. Ở đâu là cái gì hài đồng, tất cả đều là trên người mặc lộng lẫy y giáp, tu vi thâm hậu chỉ một cái liếc mắt liền có thể để nó lạnh mình tu sĩ cấp cao. Thôi Hạo thần sắc vui cười đứng tại hổ yêu trước mặt, một trận này tốt đánh có thể ăn dễ chịu. Ăn. Ăn dễ chịu. Có thể ăn đã no đầy đủ. Ăn. Ăn no. Cũng đừng khách khí với ta, ngươi còn đến bảo vệ ta bình an đâu, ăn không đủ no sao bảo vệ ta bình an. Thật ăn no. Hổ yêu âm thanh phảng phất sắp khóc đi ra. Thôi Hạo nghe thấy câu trả lời này, nhẹ nhàng thời điểm gật đầu âm thanh cũng lạnh như băng, hiện tại ra ra ta cho ngươi ăn dừng lại tốt đánh, hiện tại ngược lại là ta đói, ngươi có cái gì ăn cho ra ra ta ăn. Là móng đuốt của ngươi, vẫn là đầu. Hổ yêu nghe vậy toàn thân như bị sét đánh, vội vàng mở miệng cầu khẩn nói, ra. Đừng. Thôi Hạo lạnh lẽo ánh mắt thẳng chằm chằm hổ yêu đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết Vân Mộng Trạch đến cùng nuôi bao nhiêu người như vậy ác quỷ hung vật, há mồm ăn thịt người, thật không biết bao nhiêu người rơi vào người cái miệng này bên trong. Hổ yêu nghe vậy không dám nói nữa, chỉ là thần sắc khủng hoảng. Nhìn ngươi cái này tham sống sợ chết dáng dấp. Thôi Hạo đưa tay vô vỗ hổ yêu run rẩy thân thể, mặc dù ngươi tội ác đa dạng, chỉ mong ý từ đầu hướng thiện, ta vẫn là nguyện ý lưu ngươi một cái mạng. Hổ yêu ghé mắt nhìn lại, vẫn như cũ không dám mở miệng. Thôi Hạo thẳng vào chủ đề nói, Vân Mộng Trạch bên trong thông tin, ngươi biết bao nhiêu? Hổ yêu ngữ khí nhát gan mở miệng nói, ra, ta chỉ là tại bên ngoài lăn lộn cái miếu thờ tàn yêu, chỗ nào có thể biết được Vân Mộng Trạch bên trong thông tin. Nhìn ngươi bộ dáng này ta biết ngươi là thật không thông minh. Thôi Hạo ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa nói, ngươi phải hiểu được, đồ vô dụng, thường thường chết nhanh nhất, ta chỉ nhắc nhở ngươi cái này một lần. Hổ yêu nghe vậy lại liền vội vàng gật đầu, ra, mặc dù ta ở bên trong không quen, nhưng cũng nghe không ít tin đồn, ra muốn biết cái gì cứ hỏi liền tốt. Lục Lệnh Nghi gặp cái này hướng Trần Bạch Thanh chắp tay nói, lĩnh đội, còn lại giao cho công việc bẩn thỉu giao cho ta liền tốt. Trần Bạch Thanh gật đầu đáp, tốt, hỏi cẩn thận một chút. Lục Lệnh Nghi lại lần nữa chắp tay, tiếp lấy tiện tay một điểm, phong bế hổ yêu miệng, lại dùng linh lực một chiều, liền đem hổ yêu hướng miếu thờ ngoài ra đi. Thẩm vấn đúng sai khó tránh khỏi bên trên chút thủ đoạn, vì nghiệm chứng đúng sai có hay không nói dối, Huyền Thanh Thiên Tông tự nhiên cũng có thuật pháp có thể nghiệm chứng, chỉ là không quá đẹp xem, ít nhất sẽ không để thân thể tâm vui vẻ. Lục Lệnh Nghi nên hiểu quy củ vẫn hiểu. Trần Bạch Thanh gặp cái này có chút quay người, tiếp lấy đưa tay một quyền liền đem trong miếu thờ hổ yêu thần giống một quyền đánh nát. Bực này đồ vật cũng xứng hương hỏa. Một ít vận đục màu vàng nguyện lực tiêu tán theo. Thôi Hạo ánh mắt nhìn nguyện lực, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao tổn chứa nguyện lực, liền cái này trúc cơ tiểu yêu cũng biết rõ ràng rành mạch. Trần Bạch Thanh thần sắc vẫn bình tĩnh nói, đi Vân Mộng Trạch bên trong, liền cái gì đều rõ ràng, làm tốt chính mình có thể làm. Thôi Hạo nghe vậy cũng chỉ có thể hơi có vẻ trầm mặc nhẹ gật đầu. Chương 676, nhận biết liền tốt chương 676, nhận biết liền tốt một đêm yên tĩnh. Miếu thờ bên ngoài chỉ có côn trùng kêu vang cùng trường phong thổi lá âm thanh. Không có bất kỳ cái gì một tia thẩm vấn âm thanh tiến vào cái này trong miếu thờ. Phản phất đêm qua cũng không thẩm vấn đồng dạng. Vương Xuyên cùng Lý Trúc Hoa cũng sớm hoàn thành địa đồ cùng đánh dấu, đem địa đồ cùng đánh dấu điểm mấu chốt cùng Trần Bạch Thanh bàn giao về sau, hai người liền đều tự tìm cái địa phương ngồi chơi, yên tĩnh chờ đợi. Trần Bạch Thanh cẩn thận đem địa đồ quan sát một lần, sau đó cũng cầm lên bút làm một chút hứa tiêu ký, sau đó liền đứng tại địa đồ phía trước, đôi mắt nhẹ nhìn, phản phất tại trầm tư thứ gì. Cho đến mặt trời mới mọc dâng lên, xuyên thấu qua cửa miếu. Lục Lệnh Nghi đẩy ra cửa miếu, lẻ loi một mình đi vào, sau đó chắp tay nói, Hổ Yêu đã hỏi thăm xong, Hổ Yêu tên là Núi Mãnh Liệt Trúc Cơ tu vi tại phương này địa giới đã không tính là thấp, nhưng tại Vân Mộng Trạch bên trong không hề đủ nhìn, nó chỉ bất quá tại Vân Mộng Trạch cũng chỉ có thể tại biên giới trà trộn, chỉ nhận thức một chút không sai biệt lắm tu vi yêu vật. Đến mức nguyện lực tồn lưu chi pháp, căn cứ hổ yêu bằng giao, phương pháp này tại Vân Mộng Trạch bên trong gần như là yêu tất cả đều biết, tục truyền ban đầu là có người hoặc yêu, đặc biệt tại Vân Mộng Trạch vài chỗ khắc lên phương pháp này. Trải qua thời gian dài, yêu vật truyền miệng cũng không phải là bí mật. Theo hổ yêu bằng giao, Vân Mộng Trạch bên trong bách tính thôn xóm xa so với Vân Mộng Trạch bên ngoài dày đặc, chỉ là bên trong nguyện lực tín ngưỡng đều bị đại yêu chia cắt xong xuôi, giống hắn như vậy trúc cơ tiểu yêu, chỉ có thể ở bên ngoài thu thập nguyện lực. Nghe đồn, đại yêu tựa hồ có thể để cho Vân Mộng Trạch bên trong nguyện lực thay đổi đến cực kỳ thuật ý. Bởi vậy là thủ đoạn, đại yêu là thật nguyện ý che chở bách tính, nó không dám ở Vân Mộng Trạch bên trong tắc quái. Vân Mộng Trạch bên trong đầu lĩnh đại yêu thân phận không rõ, chỉ biết danh hiệu, Trường Sơn Chân Quân. Trường Sơn Chân Quân hạ hạt nhiều nhất thôn xóm, tu vi tục truyền là sắp tấn thăng làm hợp thể cảnh giới. Trong đó các nhà cao giai chút yêu thú tất cả đều bởi vì thôn xóm phân phối một chuyện, các ở đập phủ đề phòng lẫn nhau là địch. Đến mức càng nhiều thông tin, cái này hổ yêu cũng là kiến thức nửa đời, nửa đoán nửa kéo, không đủ để tin. Nhân tộc ta tu tiến vào Vân Mộng Trạch một chuyện càng là không thể nào biết. Trần Bạch Thanh đem địa đồ thu vào trong không gian giới chỉ, có chút dương mắt nhìn hướng Lục Lệnh Nghi nói, tạm thời liền nó, đại khái xử lý một chút, đừng để bình thường yêu nhìn ra sơ hở. cụ thể làm sao đi làm chờ đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói. Sư đệ. Trần Bạch Thanh lời nói dừng lại. Thôi Hạo nghe vậy vội vàng dương mắt nhìn lên, sư tỷ có cái gì phân phó? Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, sau khi đi vào khó tránh khỏi muốn giao tiếp, việc này ngươi thuần thục nhất, liền giao cho ngươi. Tất nhiên đáp ứng sư phụ mang Thôi Hạo đi ra lịch luyện, kia dĩ nhiên không phải đem hắn treo ở sau lưng, một đường nhìn gió nhìn nước sau đó nhiệm vụ hoàn thành về nhà nghỉ ngơi. Lịch luyện liền nên có lịch luyện dáng dấp, liền nên có cần một mình đi làm việc. Bất quá vẫn là trước từ Thôi Hạo quen thuộc địa phương bắt đầu làm lên, thân là sư tỷ, nên có chăm sóc vẫn là muốn có. Thôi Hạo dứt khoát đáp ứng, không có vấn đề sư tỷ. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, chư vị tất cả chuẩn bị xong chưa? Mọi người cùng nhau trả lời, phải. Trần Bạch Thanh đứng dậy hướng ngoài miếu mà đi, âm thanh trầm ổn nói, sách bên trên cái kia hồ yêu, xuất phát Vân Mộc Trạch. Vân Mộc Trạch. Núi Thanh Thủy Trạch, mây mù thanh tú dấu. Tại bên ngoài phảng phất liên miên sương mù che thấu mảnh rừng núi này. Thật là vào trong đó, nhưng cũng có thể thấy rõ đồ vật, chỉ là xa hơn một chút liền có chút trắng xóa, riêng lấy phong cảnh đến luận, nhưng cũng sương bên trên cực hạn. Vân Vũ Sơn bên ngoài, núi xanh vẫn như cũ, chỉ là lần này lại không có người cũng không có yêu nghĩ thưởng thức nơi đầy phong cảnh. Hồ Yêu đi tại năm người phía trước, chân của hắn cũng bị gãy vài khúc, nhưng lại không biết bị thủ đoạn gì lại cho tiếp trở về, mỗi đi một bước nhưng lại có bức rất đau đớn. Cái này thì cũng thôi đi, sau lưng năm người nhưng cũng muốn nó đi tự nhiên. Nếu như bị nhìn ra sơ hở, liền muốn lột nó ra hổ làm đệm giường. Làm đệm giường việc nhỏ, có thể rơi vào Lục Lệnh Nghi trên tay bị hỏi thăm một phen. Cái kia mới chuyện lớn. Hồ Yêu đi bộ thời điểm đều không tự giác cách Lục Lệnh Nghi xa nhất. Cái này sống không bằng chết ý tứ, nó bây giờ minh bạch nhất là thấu triệt. Trần Bạch Thanh ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây linh lực nồng độ xa so với Vân Mộng Trạch bên ngoài mạnh rất nhiều. Theo lẽ thường đến nói, bực này linh lực tại bốn phía, liền được cho là linh sơn phúc địa. Không nên tại tu cái gọi là nguyện lực, chỉ để chặt đứt kéo lên đỉnh phong con đường. Hồ Yêu âm thanh mang theo một ít run rẩy, chỉ cách đó không xa trong vách núi nói, lại hướng phía trước, chính là động phủ của ta. Lục Lệnh Nghi nghe vậy cười hỏi, làm sao? Muốn về nhà ngủ? Không có. Hồ Yêu vội vàng bối rối trả lời, dưới đầu gối ý thức mềm nhũn, liền tính toán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước, nhưng cũng tiếc đầu gối mềm quá nhanh, cho dù nó chúc cơ tu vi cũng không cách nào điều khiển được. Không có quỳ thành đồng thời, còn trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất, đến cái đầu giảm xuống đất. Nó hổ mặt cùng mặt đất đụng cái bên chắc, nhưng cũng vẫn theo bản năng mở miệng trước tiếp tục hồi đáp. Các vị tiên gia sự tình còn chưa xong xuôi, tiểu nhân nào dám đi ngủ, chỉ bất quá Vân Mộng Trạch các nhà động phủ đều không giống nhau, đi loạn dễ dàng cùng mặt khác yêu nổi tranh chấp, cho nên xưa nay chỉ đi một đầu về động phủ đường. Từ cái này đi tới, tự nhiên sẽ gặp phải động nhỏ phủ, chuyện như thế mặc dù nhỏ, có thể tiểu nhân nhưng cũng không dám che giấu chư vị tiên gia, không dám không nói. Hồ Yêu đầu xoay nhanh, trực tiếp sắp nổi bởi vì kết quả lời nhắn nhủ sạch sẽ. Tự nhiên, đáp lời tự nhiên như thế cũng phải may mắn mà có đêm qua Lục Lệnh Nghi thủ đoạn. Huyền Thanh Thiên Tông thẩm vấn, đương nhiên phải hỏi rõ tiền căn hậu quả. Lục Lệnh Nghi không có tiếp tục trả lời, mà là liền đứng tại Trần sau lưng Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiếp tục đi, trước đi gặp nơi đây như lời người nói thôn xóm." Hồ Yêu nghe vậy run rẩy bò người lên, liên tục gật đầu, sau đó quay người tiếp tục dẫn đường. Lục Lệnh Nghi bước chân đuổi theo, ánh mắt lại vẫn cứ nhìn xem Hồ Yêu chỉ đi phương hướng. Thôi Hạo ánh mắt cũng là như vậy, ngu ngốc mèo. Ra ngoài một chuyến ngay cả mình động phủ đều quên sạch. Hơi có vẻ bén nhọn âm thanh vang lên, một con chồn tinh bước đắc ý bước chân từ Hồ Yêu trong miệng động phủ chỗ đi tới. Hồ Yêu nghe vậy làm như không có nghe thấy, vẫn cứ cất bước tiến lên. Dừng lại. Trần Bạch Thanh âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng đủ để cho Hồ Yêu không còn dám phóng ra một bước. Chồn tinh bước chân vừa bắt đầu cũng là vội vã, thế nhưng càng gần bước chân nhưng lại bắt đầu thay đổi đến chậm lại. Ngu ngốc thân mèo hình cứng ngắc, đi theo phía sau năm cái yêu vật cũng là gương mặt lạ. Chồn tinh ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Hồ Yêu phương hướng, thân hình căng cứng đồng thời cũng không dám tiếp tục tới gần. Thôi Hạo gặp cái này quả quyết tiến lên, nhìn xem chồn tinh nói, ngươi biết cái này Hồ Yêu? Chồn tinh chậm rãi lui hai bước, ngữ khí tôn kính nói, tính toán nhận biết, không biết chuyện gì. Cái này Hồ Yêu quên quy củ, dám can đảm tính toán tại đua ta lãnh địa xây nó miếu. Thôi Hạo ngữ khí miệng ai, ánh mắt nhìn Chồn Tinh, tất nhiên nhận biết, nhưng cũng tốt để ngươi minh bạch, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi trở về cũng thông báo những cái kia đê tiện mặt hàng, đừng ham muốn không nên ham muốn độ vận. Để tránh mất mạng, lại để cho chúng ta đám huynh đệ này một trận bận rộn. Lục Lệnh Nghi nghe lấy lời nói này, ánh mắt nhưng cũng lộ ra một phen thưởng thức thần sắc. Chương 677, Trạch Thần chương 677, Trạch Thần hai vị giống như là khuôn mặt mới, Vân Mộng Trạch người ngoài vẫn là những tôn khác. Thôn xóm cửa ra vào, phơi nắng ấm lão phụ nhân thần sắc mang cười nhìn qua mới tới cửa Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo. Thôn này rơi chính là Hồ Yêu trong miệng biết được gần nhất thôn xóm. Hồ Yêu từ Lục Lệnh Nghi ở một bên trông coi, Lâm Xuyên cùng Lý Trúc Hoa thì là đi theo bị Thôi Hạo lắc lư đi chỗ tình, vừa đến nhìn xem cái này trồn là thật bị dao động đến, vẫn là phát giác khác thường chuẩn bị báo cáo. Thứ hai thì là muốn sờ rõ ràng, cái này một vòng yêu vật quan hệ đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Một vòng lại một vòng đi lên, tự nhiên sẽ hiểu đến lúc đó muốn tìm cái kia may mắn chứng. Trần Bạch Thanh thì cùng Thôi Hạo nhìn xem thôn xóm, nhìn xem mảnh này nguyện lực lại là thuộc về người nào. Vân Mộng Trạch phát triển cũng sắp có ngàn năm lâu, trong đó quan hệ nhất định rắc rối phức tạp, tốt nhất trước bắt cái đầu mối, chậm rãi mưu đồ. Trần Bạch Thanh cũng không lựa chọn chui vào, mà là trực tiếp đón nhận vị này ngồi tại cửa thôn phơi nắng ấm lao phụ nhân. Thôi Hạo đối với Trần Bạch Thanh lựa chọn không hề quá lý giải, chỉ bất quá liền tính không quá lý giải, Thôi Hạo cũng không dám đưa ra cái gì dị nghị. Huống chi Trần Bạch Thanh cũng không phải là cái gì lỗ mãng người. Thôi Hạo nghe thấy cha hỏi, cười hướng về phía trước nên đón, còn có Vân Mộng Trạch người ngoài dám đi vào sao? Lão phụ nhân nghe vậy cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi gật đầu nói, tự nhiên, Trạch thần vinh quang cũng không phải là ai đều có thể tắm rửa. Thôi Hạo cười đáp lời, dương mắt lên nhìn, nhìn hướng dùng đơn giản gỗ tạo dựng thôn cửa, mà thôn trên cửa phương treo khắc lấy bảng hiệu, Hoa Trạch thôn. Bảng hiệu tính chất coi như rất mới, cùng cũ kỹ thôn cửa có cực kỳ rõ ràng nhan sắc chênh lệch. Cửa là lão, bài là mới. Lão phụ nhân trong tay nhẹ nắm lấy quả trượng, cười dò hỏi, các ngươi chỗ nào không vượt qua nổi? Thật sự là như vậy, liền đến chỗ này a, luôn có phần cơm ăn. Thôi Hạo ánh mắt thấp kém, giống như là minh bạch cái gì nói, chỗ này có đường sống. Lão phụ nhân thiếu ý vẫn như cũ, lão thân liền không phải đáp án. Ta như vậy tuổi tác không phải cũng đều sống thật tốt. Trần Bạch Thanh nghe lấy đối thoại, thần sắc lạnh dần. Bởi vì thôn này bên trong duy nhất lão nhân, tổng cộng cũng không có mấy người, mà còn trong đó một vị vẫn ngồi ở cửa thôn ngăn người. Chỉ bất quá, lão phụ nhân âm thanh bỗng nhiên thả nhỏ, chỗ này chỉ có thể các người đám người tuổi trẻ này tạm thời nghỉ chân một chút, lớn, già cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa vào trạch thần. Thôi Hạo thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem lão phụ nhân, tiếp lấy thử nghiệm tính mở miệng nói, kỳ thật chúng ta nghe nói Vân Mộng Trạch ngoài có đường sống, chúng ta muốn đi bên ngoài. Lão phụ nhân cười lắc đầu, cũng có người đi ra ngoài qua, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở về, hoặc là đường sinh ở Vân Mộng Trạch, hoặc là liền đời này rốt cuộc không thể rời đi. Thôi Hạo mở miệng dò hỏi, vì cái gì? Ngươi trẻ tuổi, ta coi ngươi dài thanh tú, có lẽ lâu dài không có người bồi ta tán gẫu, hôm nay nhiều lời một chút cũng không sao. Lão phụ nhân đưa tay vỗ vỗ hai bên làm ghế lớn tảng đá, ra hiệu hai người ngồi xuống. Thôi Hạo có chút do dự, liền cũng ngồi xuống, Trần Bạch Thanh thì không có. Lão phụ nhân cũng là không ngại, tiếp tục mở cửa ra vào nói, sinh ở Vân Mộng Trạch, sinh trưởng ở Vân Mộng Trạch, chúng ta liền cùng người bên ngoài không đồng dạng. Tại bên ngoài, không có thần linh bảo hộ, nước uống lụt nạn hạn hán, bệnh đau khổ, nghe còn có ác quan bốc lột, ăn người không nhà xương. Mà tại Vân Mộng Trạch bên trong, chỉ cần kính thần như thần tại liền có thể. Đồng thời, chúng ta sở tác sở vi cũng cùng phía ngoài không đồng dạng, bọn họ lý giải không được chúng ta cũng biết không được bọn hắn. Ở bên ngoài, chúng ta liền không tính là người bình thường, mà như cái lải nhải người điên. Vậy con ta bọn họ không phải địa phương này, mà là chồng ở trong lòng cái địa phận. Không nói ra được đồ vật. Thôi Hạo trầm mặc một lát, sau đó mở miệng dò hỏi, người khỏe giống đi ra ngoài qua. Đúng vậy a, tại ta còn trẻ thời điểm. Lão phụ nhân híp mắt cười nói, người ngoài tại Vân Mộng Trạch bên trong chờ không được, Vân Mộng Trạch người ở bên ngoài chờ không được. Cho nên trạch bên trong trạch người bên ngoài là rất rõ ràng, thậm chí chỉ cần nghe hương vị liền biết. Thôi Hạo nghe vậy cười nói, trên người chúng ta không có hương hỏa vị phải không? Lão phụ nhân dứt khoát gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi tỷ lệ lớn cũng không phải trạch người bên ngoài, các ngươi hai vị là đại thế giới người sao? Là trong truyền thuyết tu sĩ sao? Thôi Hạo không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tỷ. Trần Bạch Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn lão phụ nhân nói, ngươi nên minh bạch, biết rõ càng ít, có đôi khi mới có thể sống càng lâu. Lão phụ nhân cười khẽ, ánh mắt khoan thai nhìn xem Trần Bạch Thanh nói, hai vị là tu sĩ, nếu là không muốn để ta biết, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên gặp ta lại vì cái gì không dám hỏi. Trần Bạch Thanh nghe vậy cũng là cười khẽ, khó trách ngươi có thể sống lâu như vậy, còn có thể như vậy nhàn nhã ngồi tại đầu thôn. Lão phụ nhân đồng ý gật đầu, cho nên nói, ít hiểu biết sống đến lâu dài bên ngoài, hữu dụng người sống cũng lâu dài. Đi nói cho ngươi trạch thần, chúng ta có hợp tác cùng nó nói. Trần Bạch Thanh đôi mắt thấp kém, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thấu thể thủy tinh, bên trong một tia màu đỏ nhạt năng lượng tới lui trong đó, nàng tiếp tục nói, đây chính là muốn hợp tác đồ vật, nó nếu muốn hợp tác, liền ở chỗ này chính nó miếu thờ đợi, thời cơ thích hợp ta tự sẽ đi tìm nó, nếu là ta đi thời điểm nó không tại, như vậy cơ hội liền hết hiệu lực. Mặt khác, nó cũng nên biết, bên ngoài đã có người bắt đầu cùng Vân Mộng Trạch mặt khác thần bắt đầu làm giao dịch. Cơ hội sẽ chỉ cho người có chuẩn bị. Trần Bạch Thanh nói xong, liền đem trong tay thủy tinh đưa cho lão phụ nhân. Nàng đã từng cũng đích thân tham dự qua Hương Hỏa Thần Đạo sự tình, Chu Thái Tổ nguyện lực sử dụng phương thức càng thêm cao đoan ly hôn phổ. Về sau nghe nói cùng Lý còn có quan hệ, như thế nào nghĩ cũng nên so cái này thô tục Hương Hỏa Thần Đạo cường. Trần Bạch Thanh đã từng phân tích qua, mặc dù không rõ đạo lý trong đó, thế nhưng mô phỏng theo trong đó đạo vận vẫn có thể làm đến. Nói ngắn gọn, đây là một cái từ đầu đến đuôi hàng giả. Dù sao hàng thật nàng cũng thật đúng là không có, cho dù có cũng sẽ không thật cầm đi ra ngoài. Chỉ bất quá cái này cũng đủ rồi, nàng bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Bình thường Nguyên Anh tất nhiên không thể nhìn phá, cho dù hóa thần cũng phải mơ hồ. Đến mức lên một tầng nữa hợp thể yêu vật còn tu mệnh lực, hắn thế lực chỉ sợ cũng sẽ không kéo dài đến liền hổ yêu cũng dám nhìn nhiều hai mắt hoang vu địa phương. Nếu thật muốn tại Vân Mộng Trạch bên trong tra đến tin tức xác thực, chỉ sợ vẫn là phải dựa vào đám này tự phong làm thần yêu. Mà nhất là đáng tin cậy phương thức, tự nhiên là hợp tác, cùng với vì hợp tác sinh ra tranh đấu. Tiểu yêu có tiểu yêu cách dùng, đại yêu có đại yêu tác dụng. Trần Bạch Thanh ánh mắt liếc qua lão phụ nhân, ánh mắt vẫn là có mấy phần chán ghét mà bước bỏ. Tâm tư thâm trầm, hắc ám lại sâu. Nhìn như chân thành, kỳ thực bơ đua cả nắm. Lão phụ nhân tiếp nhận thủy tinh, đang muốn mở miệng lại nói, đã thấy vừa vặn còn tại trước mặt hai người giờ phút này toàn bộ mất đi bóng dáng. Nàng lại chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thủy tinh, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tựa như có thể ngăn cách thủy tinh liền có thể cảm giác được bên trong lực lượng. Lão phụ nhân tay một bên lại một bên lục lọi trong tay thủy tinh, cuối cùng mới lưu luyến không bỏ thu vào. Đợt, có chút cảm cúm, cảm giác có chút không thanh tỉnh. Chương 678, trộm rượu chương 678, trộm rượu Thiên Diễn Tông. Tương thân tương ái người một nhà phong. Bạch Thanh không tại, ta đến đích thân cho hai vị pha trà, để tránh hai vị nói ta lãnh đạo. Sở Tinh Trần cầm lấy ấm trà, tiện tay ném chút lá trà đi vào, cũng không có cái gì kỹ xảo rót nước, tiếp lấy lung lay ấm trà, tựa hồ muốn bên trong nước trà dao động đều đặn. Sau đó tại Từ Tận cùng Ngọc Dương hơi có chút khó có thể tin ánh mắt bên dưới, đem pha nước trà ngon rót hai chén, đẩy tới riêng phần mình trước mặt. Ngọc Dương gặp cái này bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nhận lấy Sở Tinh Trần bình trà trong tay, ngươi nếu không sẽ ngâm liền lấy rượu đến, trà đạp trà cũng trà đạp nước. Cái này ngâm cùng cọ nồi nước khác nhau ở chỗ nào? Từ Tận có chút bình tĩnh cười cười, cầm lấy đặt ở trước mặt mình chén trà, tại Ngọc Dương đạo tử ánh mắt khiếp sợ bên trong uống một hơi cạn sạch. Sắc thực không có ngươi đồ đệ ngâm có bật bị. Ngọc Dương đạo tử thần sắc có chút cả kinh nói, ngươi có phải hay không có cái gì nhược điểm rơi vào trong tay hắn? Hắn ngâm cọ nồi nước ngươi cũng có thể há mồm uống được. Từ Tận nhún vai một cái nói, tốt xấu cũng coi như Sở Minh một phần tâm ý. A. Ngọc Dương đạo tử thần sắc ghét bỏ nhìn qua Từ Tận nói, buồn nôn như vậy lời nói ngươi cũng nói cửa ra vào. Ngọc Dương đạo tử trong miệng nói xong ghét bỏ, nhưng cũng một lần nữa đem trà ngâm tốt, một lần nữa phân giao cho Từ Tận nói, thật không biết ngươi Huyền Thành Thiên Tông còn có hay không phẩm bị. Từ Tận cũng đem Ngọc Dương đạo tử pha trà uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy cười nói, có thể ta là cậu thả người. Là có chút. Ngọc Dương đạo tử khẽ nhấp một miếng trà, sau đó đem ánh mắt đặt ở Sở Tinh Trần bên trên, nhíu mày nói, như hôm nay phía dưới có hai người âm thanh lan truyền lớn, không ai không biết. Sở Tinh Trần nghe vậy thần sắc cực kỳ hâm mộ nói, cái kia tất nhiên là trước mặt ta hai vị này thiên kiêu chi tử, chẳng những thiên tư chắc tuyệt, càng là thông minh tuyệt đỉnh. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy cũng không giận, chỉ là chậc chậc hai tiếng, hoặc Sở Tinh Trần ngữ điệu mở miệng nói, nếu thật sự là hai ta liền tốt, liền sẽ không tới đây nơi này nhìn người giảng u. Ngươi cái này phương thức nói chuyện đều học với ai? Nghe tới làm sao như vậy chi muốn ăn đòn? Tự nhiên là cùng một vị nào đó họ Sở bằng hữu học. Loại này bằng hữu cũng không thể thâm giao, đều đem ngươi mang hỏng, ta phía trước nhận biết Ngọc Dương đạo tử cũng không phải nói chuyện như vậy. Phải không? Như thế nói đến ta phải đánh cho hắn một trận hạ giận mới được. Sở Tinh Trần hai tay mở ra, ta hiện tại vừa vặn bị thương nặng, một thân tu vi đều nhanh rơi xuống không có, ngươi nếu là thật đi xuống tay, cái kia cũng tùy ngươi. Ngọc Dương đạo tử hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết ta nói chính là ngươi. Sở Tinh Trần nhấc lên chén trà trên bàn cười nói, tốt tốt tốt, danh chấn thiên hạ người là ta còn không được sao? Cho ta Ngọc Dương huynh đệ bồi một ly. Còn phải là ngươi có lời nói thiên phú. Ngọc Dương đạo tử cũng nâng chén ba nhau, tiếp tục nói, nghe đến ngươi như vậy thừa nhận, ngược lại để cho ta càng tức giận hơn. Sở Tinh Trần đem trà uống cạn, sau đó lắc đầu nói, ta phải bồi thường không phải chuyện này, Tây Mưu Hạ Châu một chuyện là ta làm không chính cống, phiền phức Ngọc Dương huynh rất nhiều, thậm chí làm trễ mãi Ngọc Dương huynh phá cảnh sự tình. Lời này vẫn còn nói giống câu tiếng người. Ngọc Dương đạo tử dùng trà chén khẽ chạm cái bàn, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ cười nói, bất quá ta chỉ là làm bằng hữu chuyện nên làm mà thôi. Từ Tận cũng nhìn qua Sở Tinh Trần, cảm thụ được Sở Tinh Trần giờ phút này tràn ra ngoài nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn linh lực, chần chờ một lát vẫn là mở miệng dò hỏi, ngươi bây giờ thương thế làm sao? Sẽ bị phía sau tu hành có ảnh hưởng sao? Sở Tinh Trần mở miệng hồi đáp, thương thế còn có thể, đến mức có thể hay không ảnh hưởng, vậy cũng phải chờ thương thế triệt để khôi phục về sau mới có thể biết. Ngọc Dương đạo tử xua tay, được rồi, liền hắn như vậy yêu nghiệt tư chất, không tổn thương điểm, chúng ta nhưng còn có cái gì ra mặt thời gian? Huống chi, bây giờ duy nhất tại thế chân tiên vẫn là tiểu tử này người hộ đạo, người nào bị ức hiếp cũng không thể nào là tiểu tử này bị người khi dễ. Từ Tận nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là biểu đạt đồng ý. Sở Tinh Trần khoan thai đứng lên, nhìn qua hai người nói, ta cũng nằm tốt hơn một chút thời gian, khó được các ngươi đến, cũng hầu như đến làm điểm hạng mục chiêu đãi hai vị mới là, cũng cho ta hoạt động một chút gân cốt. Cái gì hoạt động? Ngọc Dương đạo tử thần sắc hồ nghi nhìn Sở Tinh Trần nói, ngươi thương thế này còn chưa khôi phục, có thể dạy vào cái gì? Ta biết Lữ trưởng môn hắn chân tàng xuân ngoan giấu ở nơi nào. Sở Tinh Trần có chút nhíu mày nói, chỉ là ta bây giờ tu vi quá thấp, đi vào cầm đại khái muốn bị bắt cái tại chỗ, hai người các ngươi tu vi nên không sai biệt lắm, hai vị như thế nào, có hay không lá gan này? Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng mím môi một cái, có chút động tâm nói, lấy ngươi thân phận cùng Lữ trưởng môn còn muốn không đến xuân ngoan? Không nhìn mặt mũi của ngươi, cũng phải nhìn Bạch Huyền Linh mặt mũi a. Sở Tinh Trần nhíu mày cười nói, người khác cho nào có chính mình cầm hương. Có đạo lý. Ngọc Dương đạo tử gật đầu đồng ý, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Tận. Dù sao bây giờ ở đây trong ba người, Từ Tận tu vi là cao nhất. Từ Tận trần chờ một lát, vẫn là khẽ gật đầu. Sở Tinh Trần gặp cái này vỗ tay nói, tốt, ta đến phân xứng nhiệm vụ, ta tu vi thấp nhất, phụ trách đẩy ra người cùng với canh chừng. Ngọc Dương huynh có thần thuật phụ trách chạy trốn tuyến đường, Từ huynh tu vi cao nhất, thủ đoạn cũng là tối cường, liền phụ trách cầm xuân đoán. Mặt khác, chúng ta đều là có mặt mũi nhân vật, xảy ra chuyện nhưng không cho phép ném đi đồng đội liền chạy, người nào sau này sợ là muốn bị hai người khác cười một đoạn thời gian rất dài. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy vỗ ngực bảo đảm nói, Tây Như Hạ Châu cục diện rồi dám ta đều không có chạy, nhiều lắm là nhận cái sai sự tình ta còn có thể chạy. Nói hết lời, ánh mắt hai người lại tự nhiên nhìn về phía Từ Tận. Từ Tận tự nhiên cũng là biết trong đó thông tin, gặp hai người một mặt trang nghiêm chi sắc, trong lòng cũng có chút kích động cảm xúc. Tình nghĩa huynh đệ, không phải là như vậy. Từ Tận gật đầu đáp, không rời không bỏ, tất nhiên là huynh đệ. Sở Tinh Trần chắp tay chân thành nói, tốt, ta sở mẫu người có thể nhận biết từ huynh nhân vật như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngọc Dương đạo tử liếc nhìn Sở Tinh Trần, cũng đồng dạng chắp tay mở miệng nói, ta Ngọc Dương cũng là như vậy, có thể cùng từ huynh nộp lên tình nghĩa huynh đệ. Từ Tận trùng điệp gật đầu. Thiên Diễn Phong, chợt có một đạo linh lực xông thẳng tới chân trời, tiếp lấy toàn bộ Thiên Diễn Phong nói chung vang lớn. Vô số lưu quang sau một khắc liền từ bốn phương tám hướng hướng Thiên Diễn Tông lao thẳng tới. Từ Tận thân hình mới thoát khỏi trận pháp giằng buộc, thân hình có chút chật vật, đang muốn ngẩng đầu chất vấn tại cửa ra vào Sở Tinh Trần, cái gì gọi là ta tu vi vừa vặn, bên trong trận pháp lạ thường không hợp thói thường, mà còn vượt qua trận pháp thời điểm thế mà phát động bảo vệ tông trung. Đừng nói hợp thể cảnh giới, chính là đại thừa cũng không giải quyết được. Từ Tận ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc liền có chút kinh ngạc, rất rõ ràng cửa ra vào Sở Tinh Trần đã sớm không thấy bóng người. Từ Tận nhìn qua phóng lên tận trời linh lực, giờ phút này cũng không phải là nghĩ Sở Tinh Trần bội bạc chạy trốn cử chỉ thời điểm, ánh mắt của hắn hướng bên phải nhìn lại, Ngọc Dương có thần thuật, ra chỉ phía dưới, chạy trốn rời đi cũng không phải là việc khó. Chỉ là sau một khắc, Từ Tận liền ngây ngẩn cả người, bởi vì vốn nên phụ trách tiếp ứng Ngọc Dương cũng sớm mất tung ảnh. Từ Tận giờ phút này có chút bừng tỉnh. Cái gì người nào chạy người nào liền bị cười? Đây rõ ràng là người nào không bán đồng đội người nào liền bị cười. Chương 679, dựa mắt mà đợi chương 679, dựa mắt mà đợi Vân Mộc Trạch. Trần Bạch Thanh lông mày nhíu chặt, đem Vương Xuyên cùng Lý Trúc Hoa một lần nữa thu nhận về thông tin làm tổng kết, trước mặt một tấm giấy lớn phía trước, rắc rối quan hệ phức tạp kết nối trong đó. Đám này yêu vật đều là tại Vân Mộng Trạch bên trong, cực ít chạy đến bên ngoài đi, một vòng lại một vòng xuống, tự nhiên cũng đều nhận biết không sai biệt lắm. Thậm chí Hoa Trạch thôn cái gọi là Trạch Thần giờ phút này cũng tại tấm này quan hệ cầu bên trong, cái gọi là Trạch Thần, cũng không nên là một cái trong kim đan hậu kỳ heo rừng. Thôi Hạo cũng dò xét lấy đầu nhìn qua nhà mình sư tỷ bé quan hệ cầu, bên trong kỹ càng đánh dấu một đám không quan trọng gì nhân vật cùng bọn hắn đại khái đến tu vi. Một đường còn biết quan hệ lẫn nhau, dầm dạp chẳng chịt nối liền, thật là để người nhìn xem ra tóc tê dại. Quả nhiên người có người phong cách làm việc. Đại sư tỷ liền chủ đánh một cái, tính toán như vậy cẩn thận có làm được cái gì, một cái ngoài ý muốn kế hoạch không phải hết hiệu lực một nửa, đi lên trước thử xem chất lượng. Đây là không nhất định đánh thắng được tình huống, thật đánh thắng được tình huống, đại sư tỷ kế hoạch đại khái chính là, ta dẫn đầu trước lên, các ngươi phụ trách kết thúc. Nhưng mà nếu mà so sánh, tam sư tỷ phong cách làm việc liền hoàn toàn khác biệt. Chủ đánh một chuyện vô cự tế, lo trước khỏi họa, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có nắm giữ tất cả thông tin cùng xác định tất cả tình báo, tựa hồ mới sẽ lựa chọn hạ thủ. Thậm chí thăm dò cũng từ tít ngoài rìa kim đan dã trừ yêu bắt đầu. Hơn nữa còn hơi có chút do dự, sợ hãi đả thảo kinh xà. Thôi Hạo đi theo sư tỷ bên người, nhìn xem nàng làm một số việc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Trần Bạch Thanh đại khái ý nghĩ. Nhưng rất nhiều sự tình tại Thôi Hạo trong mắt đều hơi có chút chuẩn bị quá mức cảm giác. Nếu như nói đại sư tỷ lỗ mãng, như vậy tam sư tỷ chính là siêu cấp vô địch cẩn thận tiên nhân. Cẩn thận tự nhiên là tốt, Thôi Hạo cũng không phải phản đối cẩn thận. Chỉ là Thôi Hạo minh bạch, tam sư tỷ mục đích tính, sẽ đối với một số việc đến qua liền dừng, làm như không thấy. Thôi Hạo nhìn xem trước mặt cậu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem nhà mình sư tỷ cười nói, sư tỷ, dây này vẽ rậm rạp chẳng chịt, ngài nhớ rõ sao? Trần Bạch Thanh tự nhiên đáp lời, tự nhiên có thể. Không hổ là sư tỷ. Thôi Hạo thuận mồm khen một câu, tiếp lấy tiếp tục cười nói, sư tỷ tính toán từ cái này heo rừng tinh vào tay. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo, cũng không có quá nhiều do dự, vẫn là chi tiết nói, không nhất định, vốn cho rằng có thể tại bên ngoài Vân Mộng Trạch đứng bước góp chân thấp nhất cũng là nguyên anh. Không nghĩ tới một cái kim đan cũng được, so mong muốn yếu không ít, cũng có thể là sư tỷ quá cẩn thận. Thôi Hạo nhẹ nhàng đưa tay điểm hướng Hoa Trạch thôn dã heo tinh nói, sư tỷ không bằng đem cái này heo rừng tinh giao cho ta, sư tỷ lại tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu như thế nào. Trần Bạch Thanh cũng không trả lời, mà là yên tĩnh mà nhìn xem Thôi Hạo. Thôi Hạo ho nhẹ một tiếng, mười phần tự nhiên sờ lên bên hông tất cả, tiếp tục mở miệng nói, một mình ta đi làm liền tốt, không hao phí sư tỷ nhân lực, ta cũng sẽ đúng hạn bẩm báo tình huống, nếu là ta làm không đúng, sư tỷ có thể tùy thời hô ngừng. Khó được đi ra một chuyến, ta dù sao cũng phải làm chút sự tình đi ra, không phải vậy trở về sư phụ không được cười ta chỉ là sư tỷ theo đôi. Trần Bạch Thanh lại lần nữa túi đầu nhìn cậu, ngữ khí bình tĩnh nói, Vân Mộng Trạch nguy hiểm trùng điệp, xem như sư tỷ, ta không có khả năng đem ngươi một người ném ra bên ngoài. Đem ngươi an toàn mang về đi, mới là ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thôi Hạo nghe vậy tất nhiên là trong lòng có chút hơi ấm, tam sư tỷ bình thường dạy bảo chính mình thời điểm không sao nể mặt, thật là có chuyện thời điểm, nhưng cũng thật sẽ không đem chính mình vứt xuống. Chỉ bất quá, hắn cũng có hắn muốn làm sự tình. Thôi Hạo nặng ho một tiếng, rất tới ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía hắn, lại lần nữa sờ lên bên hông tất cả tiền bối tất nhiên là có thể bảo vệ ta chu toàn, huống chi ta cũng có từ sư thúc cho chiếu cố, tình huống không đúng, không chừng ta so sư tỷ còn an toàn. Đó lấy, Thôi Hạo thả ra sát chiêu nói, sư tỷ, ngài không tin ta tự nhiên có thể, nhưng ngài cũng không thể không tin sư phụ dễ thân miệng nói để ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi phải cho sư đệ một cái cơ hội mới là. Trần Bạch Thanh nghe vậy khe khẽ thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn hướng Thôi Hạo. Vị này ngũ sư đệ cái gì chất lượng, nàng tự nhận là minh bạch rõ ràng. Thôi Hạo đại khái lại là muốn làm cái gì không muốn để cho tự mình biết hiểu sự tình, muốn đem chính mình đẩy ra mà thôi. Chỉ bất quá đỉnh lấy chính mình cự tuyệt, còn dám đem sư phụ lấy ra làm mực cớ. Thôi Hạo mặc dù hơn phân nửa thời gian không có gì phổ, thế nhưng cũng xưa nay có độ, loại này rõ ràng khiêu khích chính mình danh giới cuối cùng sự tình nhưng cũng dám nói. Trần Bạch Thanh cũng không tức giận, trầm mặc sau một lát, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện hộ thân pháp bảo đưa về phía Thôi Hạo. Thôi Hạo gặp cái này sững sờ, theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Trần Bạch Thanh đem ánh mắt lại đầu nhập cầu bên trong, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, đi thôi, ai bảo ngươi là sư đệ. Ngươi có lẽ nhớ tới sư phụ thảo ra không có vài câu, còn tại chỉnh sửa tông môn quy củ bên trong, trọng yếu nhất cái kia một đầu. Trong lòng Thôi Hạo có chút cảm động mở miệng nói, là câu kia, mọi việc an toàn tông môn cao nhất sai khiến sao? Trần Bạch Thanh nghe vậy khỏe miệng câu cười nói, không phải. A, là vi phạm tông môn quy củ người, phạt thập toàn đại bổ viên mười khỏa. A, ngươi tốt nhất liền tóc của ngươi cũng bảo vệ cẩn thận, không phải vậy có thập toàn đại bổ viên thay ngươi bảo vệ.
A,
ngươi nếu là sợ có thể không đi. Thôi Hạo cắn răng chắp tay nói, sư tỷ nhìn ta phát huy. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Thôi Hạo cũng không chần chờ nữa, quay người đi ra ngoài, chỉ là tới cửa, sau lưng liền lại chuyển đến Trần Bạch Thanh âm thanh. Chú ý an toàn, lần này sổ sách trở về tính với ngươi. Thôi Hạo bước chân hơi ngừng lại, nhưng cũng không có ngừng đi ra ngoài, đồng thời hắn giơ tay lên vẫy vẫy. Tam sư tỷ quả nhiên không ngoài dự liệu lại nhìn ra hắn ý nghĩ, chỉ là nhìn ra, nhưng lại để hắn thật đi làm. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có một loại vô pháp ngôn thuyết tình cảm. Quả nhiên, nhà mình tông môn chính là một ngôi nhà cửa. Lục Lệnh Nghi ở một bên nhìn xem hai người mơ mơ hồ hồ trò chuyện một phen, đã nhìn thấy làm việc cẩn thận đa nghi lĩnh đội liền thật đem trong đội ngũ yếu nhất Thôi Hạo cho thả đi ra một mình làm việc. Nàng thân sắc hơi có vẻ do dự, thế nhưng có lẽ là tại Huyền Thanh Thiên Tông ban đầu Thôi Hạo đỡ nhậu tình nghĩa có hiệu quả. Lục Lệnh Nghi vẫn là mở miệng dò hỏi, "Lĩnh đội, Thôi Hạo đây là?" Trần Bạch Thanh ngẩng đầu, "Không cần lo lắng hắn, hắn hôm nay thật bàn về đến ngươi chưa hẳn cũng thật đánh thắng được." Lục Lệnh Nghi thần sắc hoài nghi, "Hắn chỉ là kim đan cảnh." Trần Bạch Thanh lạnh nhạt đáp lời, "Hắn kéo tiền bối lại pháp." Lục Lệnh Nghi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trần Bạch Thanh đem cầu thu vào trong không gian giới chỉ, "Đi thôi, chúng ta cũng nên hành động, không chừng đến lúc đó thật đúng là để cho ta sư đệ đem sự tình xong xuôi, đến lúc đó bị gọi chính là chúng ta." Lục Lệnh Nghi nghe vậy cười cười, "Thôi Hạo mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng muốn đem sự tình xong xuôi cũng không phải chuyện dễ." Trần Bạch Thanh nghe vậy khẽ cười nói, "Vậy cũng không nhất định, ngươi quên đi sư đệ ta tự giới thiệu. Hắn là cái thiên tài ạ. Liên đệ chúng ta rửa mắt mà đợi đi." Chương 680, là các ngươi không vào được Vân Mộng Các Mắt. Chương 680, là các ngươi không vào được Vân Mộng Các Mắt. Thế gian có rất nhiều đạo lý bản thân liền không phải là đạo lý. Thôi Hạo một mực đối với cái này rất tán thành. Tinh quang thắng màn, chiếu không ra hoa trạch thôn giờ phút này âm trầm mây mù. Phản phất vô tận mông lung khói đen đem nơi đây thôn vệ hầu như không còn. Thôi Hạo nhẹ nhàng hít vào một hơi, bước chân quả quyết đi vào. Hắn có thể đọc nho, gia tộc tại bản địa bản thân liền là nổi tiếng thế gia vọng tộc, mà thiên tư thông minh là một kiện từ nhỏ liền có thể khiến người ta thấy rõ sự tình, mà còn phát sáng xa so với mặt trời càng thêm chói mắt. Bình thường tiểu hài một việc cần tái diễn dạy bảo, mà Thôi Hạo chỉ cần một lần đơn giản câu thông, đồng thời gặp phải vấn đề tương tự cũng có thể dung hội quan thông, có thể trở thành thế gia vọng tộc gia tộc, tự nhiên sẽ đối mộ tổ bước lên khói xanh mới có thể sinh ra Thôi Hạo tiến hành toàn diện bồi dưỡng. Vô luận Thôi Hạo thân phận là không phải bản chi, làm Thôi Hạo hiện ra bực này thiên phú thời điểm, Thôi Hạo chính là chủ chi bên trong chủ chi. Họ Thôi, tên Hạo, chữ Ngọc Thô. Hà Hoán Thôi gia, Thôi Phát Ngọc, nổi danh ngàn dặm. Từ Thôi Hạo có ký ức bắt đầu, hắn chính là trong gia tộc trong lòng bàn tay bảo. Trừ bỏ trưởng bối bên ngoài, cùng thế hệ người, cho dù so với hắn lớn tuổi cũng sẽ hướng hắn dẫn đầu hành lễ. Tự ngạo cùng tự cho mình siêu phàm, quán xuyên Thôi Hạo tuổi thơ. Nhất là đọc nho về sau, chắc tuyệt tiên tư, liền dạy bảo hắn phu tử có đôi khi cũng sẽ hướng hắn lấy học. Dù sao nho học cũng là một kiện cực kỳ an thiên phú sự tình. Lúc ấy Thôi Hạo thật có loại, thiên hạ nho sinh gặp ta cũng cần tận thuận theo khí phách. Nếu như theo bình thường phát triển đi xuống, Thôi Hạo nói chung sẽ trở thành nhân gian đứng đầu đại nho, đồng thời phóng xạ nhà mình, trở thành Hà Hoán không thể nghi ngờ đệ nhất thế gia vọng tộc. Một cái đoan chính, ăn nói có ý tứ lại nho. Chỉ là, nhân sinh xưa nay thích cùng người nói đùa. Cũng có lẽ hắn trong xương liền không phải là sẽ trở thành nghiêm túc người. Thôi Hạo đưa tay đẩy ra hoa trạch thôn thần tử, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc áo bào trắng, màu da hơi có chút đen, trên mặt dài giống như heo rừng lông cứng, thần sắc lại có vẻ hiền lành nam tử trung niên. Dáng dấp đã gần như thoát khỏi heo rừng dáng dấp, rất rõ ràng là hạ qua khổ công phu ở trong đó. Trước kia tại cửa thôn phơi nắng ấm lão phụ nhân cũng đứng ở một bên, trầm mặc cúi đầu nhìn xuống đất. Nam tử trung niên cười chắp tay, ngựa khi ôn hòa nói, vị này chính là thượng sứ a. Thôi Hạo mặt mày cùng nhau, trên ánh mắt bên dưới quan sát một phen, ngựa khí hơi có chút khinh miệt nói, tu vi thấp chút, quả nhiên còn dư lại cũng không phải là vật gì tốt. Nam tử trung niên nghe vậy trên mặt bán rẻ tiếng cười, cong thắt lưng lại sâu đi xuống. Thôi Hạo tự nhiên cất bước đi vào thần tử bên trong, ánh mắt quan thai liếc nhìn đứng sừng sững trung ương nam tử trung niên tự thần. Sư tỷ mục đích thuần túy nhiệm vụ làm đầu. Đối với Vân Mộng Trạch dân chúng tầm thường gặp phải, nội tâm có lẽ có ít xúc động, nhưng tuyệt đối lý trí sẽ để cho sư tỷ giữ vững tỉnh táo, sẽ không tham dự trong đó. Dù sao kích động người khác lợi ích, đương nhiên phải gặp phải người khác nhằm vào. Huống chi trăm ngàn năm qua nơi đây có lẽ đều là như vậy, trăm ngàn năm phía sau lại vì cái gì phải phí nhiều khổ tâm? Chỉ là Thôi Hạo không nghĩ như vậy. Chung quy phải có người đi làm chút đần sự tình, thế gian này mới sẽ càng tốt hơn một chút. Cho dù giờ phút này lực lượng rất nhỏ, hắn cũng không làm được quá nhiều, thế nhưng không nên nhìn như không thấy, ít nhất cũng nên lưu lại chút gì đó. Huyền Thanh Thiên Tông nhiệm vụ, cho dù không có hắn, sư tỷ cũng sẽ làm rất tốt. Cho nên Thôi Hạo muốn đi làm trong lòng chuyện cần làm. Người sống một đời, không nên làm chút muốn làm sự tình. Dù cho là tại người khác thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào, nhưng muốn làm bản thân liền có vô tận ý nghĩa. Thôi Hạo vung cái ống tay áo, thần sắc hứng hở nhìn về phía thần sắc khiêm tốn nam tử trung niên, đồ vật ngươi xem, đối với ngươi chúng ta cũng biết đủ nhiều, đã ngươi nguyện ý ở chỗ này chờ, như vậy cũng làm việc tốt bên trong chuẩn bị đi. Nam tử trung niên lập tức gật đầu đáp lại, tự nhiên minh bạch. Trong ngực của nó liền để đó Trần Bạch Thanh giao cho Thủy Tinh. Giá Chư Yêu tự hỏi hương hỏa thần đạo hắn đã tu đến cực hạn, suy nghĩ đến cực hạn, nhưng tận mắt thấy được Thủy Tinh, thấy được Thủy Tinh bên trong truyền ra cái kia một sợi thần vận ba động. Khi đó nó mới biết được, chính mình sợ tu hương hỏa một đạo, đến cùng có cỡ nào bật cười. Phù Du nghỉ lại dưới cây nô đồng, trước cây một tấc vuông chính là thiên cung. Ngẫu nhiên đạt được gió nhẹ nhìn lên quỳnh vũ, mới ngộ nửa đời tại khốn chỗ nước cạn. Giá chư yêu có thể tu đến kim đan hậu kỳ, đồng thời tại đại yêu tụ tập Vân Mộng Trạch khống bên dưới thôn này rơi, vốn là vì ham muốn đại đạo vô tận, không phải vậy đi Vân Mộng Trạch văn bên ngoài làm cái chư yêu không phải càng tự tại. Giờ phút này, giấu trong lòng thông thiên đại đạo, sao gọi nó kháng cự? Kỳ ngộ cũng là nguy hiểm, đáng sợ chết sao trèo lên đại đạo. Giá chư yêu nín thở ngưng thần nói, tiền bối có gì phân phó? Thôi Hạo đôi mắt liếc đi, mở miệng nói, tự nhiên là muốn thần tốc mở rộng, một tấc vuông có thể thi triển thứ gì? Giá chư yêu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại mang mấy phần mong đợi nói, thượng sứ, Vân Mộng Trạch đã mất nơi vô chủ, chỉ dựa vào ta tu vi, tốc công chưa lập, liền ghi nhớ. Thôi Hạo ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Giá chư yêu. Giá chư yêu lập tức khom lưng chắp tay mở miệng nói, không dám, chỉ là, quả nhiên chỉ là sơn giã tinh quái. Thôi Hạo cười nhạo một tiếng mở miệng đánh gãy, cái này Vân Mộng Trạch bên trên nhận Vân Mộng Các, chúng ta nếu có thể quét ngang Vân Mộng Trạch, sao lại cần tới đây tìm ngươi cái này heo rừng đến giày vò? Đi sớm làm mười bát tiên môn, vẫn còn đến xem ngươi cái này heo rừng ngu xuẩn. Giá chư yêu nghe lấy hạ thấp lời nói, trong lòng tự nhiên có khí, nó như thế nào đi nữa cũng là kim đan hậu kỳ, cũng tại cái này Vân Mộng Trạch bên trong cắn xuống một cái thì tới. Có thể nó nhưng cũng không dám biểu hiện tại trên mặt, vẫn là cúi đầu, không nói một lời. Thôi Hạo vung tay lên, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi ánh mắt rõ ràng, không hiểu đạo lý, tự cho là có tu vi liền có thể hoành hành bá đạo, có thể lại bá đạo, có thể lớn qua Vân Mộng Các sao? Các ngươi có thể tại cái này nhấc lên gió làm sóng, đơn giản Vân Mộng Các làm như không thấy. Yêu vật chém giết, Vân Mộng Các tự nhiên có khả năng không quản, nhưng muốn nhấc lên nhân tộc đại án, Vân Mộng Các lại không thể nhìn như không thấy, nổi tiếng bên ngoài, mười bát tiên môn cũng có tranh đấu. Giá chư yêu nghe đến có chút lấy lại tinh thần. Thôi Hạo nói tới lời này cũng không phải là phải dựa vào chém giết cướp đoạt lãnh địa. Dân tâm như nước, dân động như khói. Thôi Hạo định nói, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vân Mộng Trạch bên trong, muốn tranh đại sự, dựa vào là chính là đạo lý này, bây giờ Vân Mộng Trạch bên trong cái kia có tình thổ, bất quá đại yêu bốc lột, nuốt người không nôn xương. Giá chư yêu tựa như minh bạch đạo lý gì, cũng biết Thôi Hạo nghĩ biểu đạt ý tứ, nó ngựa khí có chút cả lăm mà nói, nhưng đại yêu nơi nào sẽ chịu, quay đầu lại cũng không phải cùng nhau giết một chàng. Thôi Hạo nhếch miệng cười lạnh, Vân Mộng Trạch bên trong sự tình, đương nhiên phải để Vân Mộng Các đi quản. Giá chư yêu cẩn thận hồi đáp, Vân Mộng Các không quản việc nơi này rất lâu rồi. Đó là các ngươi không vào được Vân Mộng Các mắt. Thôi Hạo ánh mắt khinh thường liếc đi, hắn từ bên hông rút ra tất cả. Giá chư yêu ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, nhìn xem Thôi Hạo hàng đầu dáng dấp. Thôi Hạo mắt thấy tất cả không có một chút phối hợp ý tứ, vội vàng sinh động cầu khẩn, tất cả tiền bối, cầu ngài á, xem tại sư phụ phân thượng. Có lẽ là Thôi Hạo ngữ khí thành kính, cũng có lẽ là Thôi Hạo muốn làm sự tình được đến tất cả tán thành. Sau một khắc, tất cả thần vận hiển thị rõ, cao thâm đạo vận tựa như ngày gặp. Giá chư yêu chỉ cảm thấy thần hồn tận nhiếp, như gặp thiên uyên, sinh không nổi một tia phản kháng, chỉ có thần phục. Nó thân hình ngã nhào xuống đất. Bực này thần vận, là ai nhà tiên môn muốn tại Vân Mộng Trạch nhấc lên sóng lớn? Chương 681, cầu viện. Chương 681, cầu viện Hoa Trạch thôn, thần từ bên trong. Nơi đây thần từ bị bỏ hai ngày cuối đầu, không yêu cầu dâng lễ, ngươi một kim đan heo rừng, đi lính ăn cũng là lãng phí, mà khác đổi thành tự nguyện thăm viếng, không thiết lập bất luận cái gì cưỡng chế yêu cầu. Đồng thời bị bỏ trong thôn xóm tất cả cấm đi, cho phép gả ra ngoài đồng thời kết hôn tự do. Còn có kiềm chế uy phong của ngươi, bình thường thời điểm không muốn hiện ra thân hình, hạ xuống cái gì buồn cười ý chỉ. Công văn phía trước, Thôi Hạo lưu loát nâng bút mà viết đồng thời, trong miệng cũng là dặn dò không ngừng. Giá chư yêu trợn mắt hốc mồm đồng thời, chỉ cảm thấy cổ họng quặn quặn, một cỗ bực mình ở trước ngực, nhìn một lát, vẫn là mở miệng dò hỏi, bên trên. Thượng sứ, nếu thật theo ngài nói như vậy đi làm, ta ha không thật thành cái pho tượng. Nghĩ rất tốt, không có dễ dàng như vậy. Thôi Hạo nâng bút, dương mắt lên nhìn, nhìn qua Giá chư yêu lộ ra tiêu ý nói, ngươi không thể so mặt khác yêu chơi ác hơn, người khác dựa vào cái gì của ngươi? Cũng không thể trông chờ người khác thưởng thức ngươi cái này chư yêu khuôn mặt ta. Giá chư yêu ngây người, tiếp lấy nhỏ giọng dò hỏi, thượng sứ đây là ý gì? Thôi Hạo suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục sử dụng sư phụ nói, tự nhiên là đại bộ dán, yêu khác không nơi cho chúng ta cho, yêu khác không bỏ nổi mặt làm chúng ta làm. Đến, nhìn xem ta vì ngươi thảo ra là thần chuẩn tắc, bảo trì mưa thuận gió hòa là cơ sở nhất, ngươi còn phải học được cho ngươi giới chướng người cho đủ cảm xúc giá trị. Nhìn xem ngươi bức bách lưu lại nguyện lực đều vận đục thành hình dáng ra sao, an á cũng bất quá như vậy, ngươi thật hiểu hương hỏa thần lực lý giải ra sao sao? Giá chư yêu dấu trong lòng nghi hoặc lại vẻ bất an, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo viết có chút rậm rạp chẳng trị đường vân. Dân trị lâu dài an, lấy lý phục người. Câu nói đầu tiên coi như bình thường, tối thiểu là câu tiếng người. Chẳng qua là khi Giá chư yêu ánh mắt nhìn hướng hàng thứ hai thời điểm, toàn bộ heo cũng không quá tốt. Chỉ thấy Thôi Hạo đầu bút lông nặng nề, tiểu chữ phiêu giật viết xuống, yêu mến bên dưới dân, chờ phụng như cha. Hầu hạ như cha. Ta một cái kim đan đại yêu, hầu hạ phàm nhân như cha. Hàng thứ hai liền trực tiếp nổ tung cất cánh, phía sau sẽ không phải muốn thành cháu a. Giá chư yêu nhịn xuống giờ phút này liền có chút bắn nổ tâm tính, con mắt nhìn đi xuống, nhưng càng nhìn cảm thấy mắt tối sầm lại, phía dưới điều nhìn nó đều nhanh thả rằng đi làm quản lý phạm nhân rồi. Tôn tử vẫn là quá bảo thủ. Đây quả thực so tôn tử còn tốt tử. Cam đoan mưa thuận gió hòa thật sự chính là cơ sở nhất điều kiện, lên đến bảo hộ bình an, xuống đến gà chó an bình sự tình đều phải quản. Thậm chí liền khai thác đồng ruộng sống, nó cũng phải dẫn đầu đi làm, hoa màu sâu bệnh gì đó tất cả chăm sóc. Còn yêu cầu phục vụ có thái độ, nói chuyện có nhiệt độ. Giao động ký nhất định muốn tốt, trừ tốt bên ngoài, còn nhất định muốn linh. Đến mức làm sao linh, không hề nghi ngờ phải dựa vào hắn cái này heo có thái độ có nhiệt độ đi linh. Dã Chư Yêu không dám toàn bộ nhìn xong, nó trên mặt lộ ra khổ sở lại xoắn xuýt thân sắc, chắp tay nhỏ giọng mở miệng nói, "Thượng sứ, thế này sao lại là làm thần, đây rõ ràng." Thôi Hạo chân mày cùng nhau, ngữ khí bình tĩnh nói, "Dục câu đại đạo, luôn có lấy hay bỏ, chẳng lẽ ngươi nằm ở nơi đây ngồi ăn rồi chờ chết, liền có đại đạo ra thân? Sờ một cái ngươi trong ngực đại đạo, còn không biết ưu khuyết phân chia sao? Chân chính nguyện lực, bên trên vàng mười tinh, chủng loại bên trên một cái mới biết nguyện lực một đạo cũng thật có thể bên trên thông thiên địa. Tất cả cất bước đương nhiên phải ngươi là thân làm thì, đến phía sau tự nhiên có thể tìm mấy cái đáng tin cậy, phổ biến đi xuống. Còn chưa bắt đầu liền lại cái này lại cái kia, chỉ nhìn ngươi thật nếm đến ngon ngọt về sau, sẽ còn có nhớ hay không ta tốt. Trước theo trong đó điều lệ nghiêm túc đi làm, nghiêm túc phát triển, còn lại đại yêu giao cho ta chính là, đến mức tu vi của ngươi tự nhiên là thấp quá nhiều lại lộn xộn thấp kém chờ thu thượng đẳng một đợt nguyện lực, cũng liền không sai biệt lắm. Ta cũng coi như biết ngươi vì sao không có bị lôi kéo, tám thành là ngươi vừa đần lại ngu ngốc còn không tự biết. Dã Chư Yêu nghe lấy Thôi Hạo một cách tự nhiên thổi bánh nướng cùng khinh thường trào phúng, ánh mắt lại tiếp lấy nhìn về phía Thôi Hạo thảo ra điều lệ. Trong lòng liền tính lại không cam lòng cùng không muốn nhưng cũng không dám biểu đạt. Bực này khủng bố thế lực tìm tới cửa, cũng không phải một câu không nghĩ hợp tác liền có thể đổi đi. Dã Chư Yêu nhìn xem từng đầu tôn tử điều lệ, tâm hung ác, cắn răng một cái nói, "Thượng sứ yên tâm, tất cả tại hạ làm theo." Thôi Hạo nghe vậy hài lòng gật đầu, "Đừng tưởng rằng ngươi ăn phải cái lô bốn, ta tới đây là đến làm đại sự, hấp dẫn tới người, nhưng cái kia gây chuyện đại yêu liền giao cho ta." Dã Chư Yêu liền vội vàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, "Không biết thượng sứ nói tới đại sự là cái gì?" Thôi Hạo ánh mắt hành đi, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, "Gần nhất có không ít tà tu tiến vào Vân Mộng Trạch, bọn họ vì cái gì, ta liền vì cái gì, những cái kia tà tu chính là chúng ta tương lai địch nhân. Chúng ta người không tốt tại cái này trắng trận thu thập tình báo, nếu như ngươi có ý, liền lưu ý thêm một chút. Vân Mộng Trạch mảnh đất này không phải chúng ta muốn chờ đồ vật cầm tới, nơi đây những này vật không ra gì cho ai." Thôi Hạo không có đem nói cho hết lời, chỉ là lộ ra một cái mọi người đều là hiểu tiêu ý leo rừng yêu thần sắc càng là khiêm tốn, liên tục gật đầu đồng thời, động tác thành kính đem Thôi Hạo viết đồ vật thật tốt thu vào. Thôi Hạo gặp cái này cũng xua tay, ánh mắt khoan thai ngắm nhìn đến nay không nói gì, cúi đầu nhìn xuống đất lao phụ nhân. Không có nhiều lời, Thôi Hạo quay người rời đi. Theo rừng yêu thần sắc khiêm tốn, mãi đến Thôi Hạo triệt để rời đi. Nó ánh mắt lại nhìn phía trong tay điều lệ, trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía lao phụ nhân nói, "Ngươi nhìn thế nào?" Lão phụ nhân nghe vậy mới dám dương mắt chờ chỉ chốc lát phía sau mới mở miệng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ngài đã mất không làm đạo lý, đối với không đối cùng xử lý cùng không làm, không phải cùng một sự kiện." Dã Chư Yêu nghe vậy trầm mặc nhẹ gật đầu, xem như là nhận đồng lời nói này. Thôi Hạo đi ra Hoa Trạch thôn. Có lẽ là Thôi Hạo vốn là tới trễ, giờ phút này mơ hồ có vài ngày chỉ riêng dần dần lên, mây mù nhuộm hết. Thôi Hạo nhìn qua mặt trời dâng lên, tiếp lấy trùng điệp thở hắt ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tin gấp ngọc lệnh. Dã Chư Yêu lời nói không phải là giả, Vân Mộng Trạch gần như ngàn năm không động, về căn bản chính là có tu vi yêu tu đủ để nghiền ép cấp thấp yêu tu. Tại thực lực sai biệt bên trong, tại sinh tử bên trên, tất cả không nên quấn cũng sẽ không tồn tại. Nếu như không đối cái này làm hạn chế, làm lại nhiều, cũng sẽ bị một cái nắm đấm trực tiếp bóp chết. Thôi Hạo tâm linh tận nặng, đem nơi đây thông tin đưa vào ngọc lệnh bên trong, đồng thời cũng đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch toàn bộ giao phó. Làm xong tất cả những thứ này, một đạo ánh sáng nhạt lập loè mà qua, tin gấp ngọc lệnh hóa thành một chút hình quang phi tốc xuyên qua mà đi. Cái này tin gấp ngọc lệnh cũng không phải là từ tận cho, mà là nhà mình sư phụ. Thôi Hạo đã từng nghi hoặc qua, đương thế gian người chỉ có chính mình nắm tồn một cái hoàn toàn khác biệt suy nghĩ, chính mình thật là đúng sao? Mãi đến Thôi Hạo gặp nhà mình sư phụ, cũng không phải là sư phụ giống như chính mình, mà là sư phụ nói, đúng sai không câu nệ vu biểu đạt hình thức, cũng không nên bị người khác định nghĩa, vậy do lương tâm. Thôi Hạo trùng điệp hít vào một hơi, vào giờ phút này, hắn có thể cầu viện, có thể chân chính cầu viện cũng chỉ có sư phụ. Tạo áp lực Vân Mộng Các, ít nhất tại cái này trong một khoảng thời gian, không thể để đại yêu không chút kiêng kỵ hạ thủ. Sau đó, tự nhiên sẽ thiên địa treo ngược. Chương 682, cũng bởi vì là huynh đệ. Chương 682, cũng bởi vì là huynh đệ. Hôm nay Thiên Diễn Tông đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là Thiên Diễn Phong nói chung đại tác, toàn bộ Thiên Diễn Tông tu sĩ cấp cao chạy thẳng tới Thiên Diễn Phong. Mà sau đó lại chẳng biết tại sao bị trưởng môn tuyên bố, chỉ là một lần khẩn cấp diễn luyện, vô sự phát sinh. Loại này trả lời cũng chỉ có thể là cái trả lời. Thiên Diễn Tông nói chung sớm mấy trăm năm không có vang lên, bình thường cũng không có cái gì khẩn cấp diễn luyện, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, đây bất quá là mượn cớ mà thôi. Đến mức nguyên nhân hơi có chút không được biết, chỉ là trở về trưởng lão thần sắc không giống nhau, hoặc cười hoặc bất đắc dĩ lắc đầu. Phản phất Thiên Diễn Tông lại đem nhiều một kiện thần bí khó lường, khó mà theo dõi chuyện bị dị. Có lẽ chỉ có chờ một vị nào đó trưởng lão nắm giữ không được bí mật lúc, có lẽ mới sẽ chân tướng rõ ràng. Chỉ bất quá, đến lúc đó chân tướng có thể hay không bị coi là một loại khác che lấp chân tướng giải thích liền không được biết rồi. Dù sao vào giờ phút này, cho dù biết chân tướng Lữ Huyền cũng có chút khiếp sợ. Thiên Diễn Phong đại điện bên trong, trên thân vẫn có chút dấu vết từ tận cuối đầu, trầm mặc đứng tại phía dưới. Sở Tinh Trần cùng Ngọc Dương đạo tử đứng tại một bên, thân sắc riêng phần mình diễn lại nghi hoặc cũng không hiểu, phản phất bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Diễn Bận ngồi ở một bên, trên mặt tiểu ý cũng là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng đều là các nhà thiên tài, năng lực cùng tu vi đều là đứng đầu, cách đi ra người nào không được xem trọng vài lần, làm sao tụ cùng một chỗ, liền có chút người bình thường rằng rốc. Trầm mặc một lát, Lữ Huyền cười nhẹ mở miệng nói, "Thật bàn về đến, ngươi cũng nên cứ gọi ta một tiếng sư thúc, muốn uống rượu, sư thúc còn có thể không cho ngươi sao?" Từ Tận đi trước chắp tay, bất quá không nói gì, mà là đem ánh mắt bình tĩnh lại có chút không phục nhìn hướng đứng ở một bên Sở Tinh Trần cùng Ngọc Dương. Sở Tinh Trần nhìn qua Từ Tận biểu lộ, phảng phất lập tức ngầm hiểu, đứng dậy, bên bực lẽ phải nói, Lữ trưởng môn, ta nhìn Từ Tận đại khái là đi làm đường, lại không nỡ mặt mũi hỏi đường, hắn nhưng là thiên tiêu chi tử, lại sao thiếu một chén rượu uống. Ngọc Dương đạo tử tiếp lấy cũng đứng dậy liên tục gật đầu nói, không sai, ta cùng với Từ Tận cũng quen biết đã lâu, ta hiểu rõ hắn, tất nhiên không phải là người như thế. Lữ Huyền nhìn xem mở mắt nói lời địa đặt, mà còn bán đồng đội còn cực nhanh, giờ phút này còn giả vờ như bên bực lẽ phải hai người, khẽ cười một tiếng nói, như thế nói đến, hai người các ngươi là không một chút nào hiểu rõ tình hình, tất cả đều là từ sư điện sự tình. Sở Tinh Trần tự nhiên nghe được Lữ Huyền châm ngòi chi ý, lập tức hướng về phía trước mấy bước, đi đến Từ Tận trước người, dĩ nhiên không phải. Tứ Minh sự tình chính là chuyện ta, chuyện này ta tự nhiên cũng có trách nhiệm. Huynh đệ hai chữ, quý so thiên kim. Ngọc Dương cũng bước nhanh hướng về phía trước, ta cũng là như vậy, huynh đệ hai chữ. Nghĩa cảm ngất. Tốt một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói, thật là đem lời nói xinh đẹp làm tới cực điểm. Lữ Huyền không nói, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Tận, phảng phất tại chờ Từ Tận mở miệng đem cái này vô sỉ hai người khuôn mặt bại lộ sạch sẽ. Chỉ bất quá lại phát hiện Từ Tận trước kia có chút không phục thần sắc, giờ phút này đông nhiên nhu hòa một ít. Lữ Huyền trong lòng có loại không tốt ý nghĩ, đứa bé này sẽ không phải bị hai người này lời nói cho đả động đi. Là lỗi của ta. Từ Tận ngữ khí vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi, mong rằng Lữ trưởng môn rộng lòng tha thứ. Lữ Huyền đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó khe khẽ thở dài, ánh mắt hơi có chút thương hại nhìn xem Từ Tận nói, sư điệt đều nói như vậy, làm sư thúc tự nhiên có thể thông cảm. Diễn Vận, trễ một chút để người đưa chút xuân đoán. Diễn Vận nghĩ kéo căng ở mặt, nhưng nhìn lấy Từ Tận tốt một bộ bị khinh bị răng dấp, cũng có chút cảm động thân thụ, khoe miệng không tự giác nhếch lên, bất quá âm thanh vẫn là cực kỳ bình tĩnh nói, là sư phụ. Lữ Huyền bất đắc dĩ xua tay nói, ta đại khái là già, nhìn không hiểu các ngươi đám này tuổi trẻ đang chơi thứ gì thành kiểu, không lưu các ngươi trở về chơi à, chỉ là chơi thời điểm đừng có lại mang ta cái này số khổ lao đầu cùng nhau là được rồi. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chỉ có thể nói Sở Tinh Trần sắc thực nhìn người thật chuẩn. Ba người cùng nhau chắp tay. Sở Tinh Trần một cái trên bả vai đến liền ôm lại Từ Tận bả vai, hung hăng đập. Ngọc Dương đạo tử theo sát phía sau, đội vàng đưa tay phủi nhẹ Từ Tận trên người một ít vết bẩn. Chờ lấy ba người triệt để rời đi đại điện lúc, Lữ Huyền khẽ bước sợi dâu, thần sắc hơi có chút mông lung nói, ta nhớ mang máng, ngày xưa Từ Tận vẫn là cái rất ngoan lại nghiêm túc hài tử. Sư phụ há không nghe gần mực thì đen. Diễn Vận mở miệng nói tiếp. Lữ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút vui mừng nhìn về phía Diễn Vận nói, không sai, trên người ngươi cũng rất có vài phần sư phụ hiên ngang tiên kiêu tư thái. Diễn Vận nghe vậy cũng chỉ có thể câm ngữ. Trong lòng cũng có tính toán. Nhà mình sư phụ có phải là cùng Sở Tinh Trần liên hệ có phải là có hơi nhiều. Tương thân tương ái một nhà phong. Đỉnh phong nơi cửa, một người lưỡng ngược mà đi, thần sắc xúc động phẫn nộ, hai người đi tại bên người, mở miệng dỗ dành. Tư Minh, đây là biểu tình gì? Chúng ta cũng không có thất bại, không nghe thấy Lưu trưởng môn nói chờ chút đem Xuân Loan đưa tới. Ngọc Dương đạo tử theo sát tại mặt lạnh Từ Tận sau lưng, bán rẻ tiếng cười đồng thời tiếp tục khích lệ nói, cái này nhờ có Từ Minh biểu hiện, ta cùng Sở Minh toàn bộ dính ngươi ánh sáng. Từ Tận thần sắc bay xuống, vong ân phụ nghĩa, nói chạy liền chạy, hai người các ngươi không sợ cười nhạo sao? Sở Tinh Trần đi tại bên trái cười hắc hắc nói, là ta không đúng, Từ Minh cứ việc cười nhạo. Từ Tận nghe vậy tại chỗ tức giận cười, chỉ cảm thấy không có nhận. Sở Tinh Trần không cần mặt mũi thời điểm là thật không sợ cười nhạo, huống chi việc này nói ra, tỷ lệ lớn bị cười nhạo chính là hắn. Không có tại chỗ bán hai người này trừ tình nghĩa bên ngoài, đây cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Từ Tận thần sắc xúc động phẫn nộ trách mắng nói, các ngươi đây là coi ta là huynh đệ sao? Các ngươi đây là coi ta là đồ đần, thiệt thòi ta thật đúng là tin các ngươi. Lời nói này không đúng. Sở Tinh Trần thần sắc lập tức nghiêm túc lên, chúng ta làm như thế, nhưng chính là bởi vì tình cảm đúng chỗ, ngươi cảm thấy ta cùng Ngọc Dương sẽ cùng không quen người làm như vậy. Chẳng phải bởi vì là huynh đệ, biết Từ Minh sẽ không thật sinh chúng ta khí. Sở Tinh Trần thần sắc lộ ra mấy phần bi thông nói, nếu là Từ Minh cảm thấy chúng ta quan hệ còn chưa tới trình độ này, cái kia đích thật là lỗi của ta, là ta tự cho là đúng. Ngọc Dương đạo tử tiếp theo đuổi theo, ta cũng là như vậy, là lỗi của ta. Từ Tận nhìn xem đem đen trắng dã Sở Tinh Trần cũng không đáp lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng liền đi vào. Hắn cũng không phải đồ đần, thật muốn cùng Sở Tinh Trần luận cái đúng sai, ai có thể bá bá qua cái kia há mồm. Sở Tinh Trần vội vàng đuổi theo bước chân, tốt tốt, là lỗi của ta, đều là huynh đệ đợi lát nữa bồi người hai chén còn không được. Bốn chén. Từ Tận ngữ khí không vui trả lời. Tốt, ta cùng Ngọc Dương một người bốn chén. Sở Tinh Trần thần sắc vui cười. Ba người trở lại tiểu viện. Tạ Linh Ngọc giờ phút này đã tại sớm chờ, thấy được ba người đến, lại thấy được Từ Tận bị Sở Tinh Trần lại nắm không có tính tình. Từ Tận nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, nhẹ nhàng chắp tay nói, rất lâu không thấy, Linh Ngọc sư muội. Gọi cái gì sư muội? Ngọc Dương thần sắc vẩy một cái nói, hiện tại đến kêu đệ muội hoặc là tổ tử. Tạ Linh Ngọc cũng không phản bác, chỉ là chắp tay đáp lên nói, đã lâu không gặp. Nói xong, Tạ Linh Ngọc lấy ra một cái ngọc lệnh, thần sắc nghiêm túc chống đỡ hướng Sở Tinh Trần, đây là Thôi Hạo từ Bắc Câu Lô Châu đưa tới tin gấp ngọc lệnh, chút thời gian trước mới đến, chỉ tên ngươi nhìn. Sở Tinh Trần nghe vậy trên mặt vui cười biểu lộ nháy mắt rút đi, đưa tay liền đem ngọc lệnh bóp xoay tay lại bên trong. Còn lại hai người thần sắc cũng nhộn nhịp nghiêm túc lên. Từ Tận càng là sờ lên bên hông khẩn cấp lệnh bài. Chương 683, Thiên Tiêu gặp mặt chương 683, Thiên Tiêu gặp mặt Sở Tinh Trần đưa tay tiếp nhận ngọc lệnh, thần thức dò vào trong đó, sau một lát khe khẽ thở dài, sau đó liền đem ngọc trong tay khiến giao cho lông mày nhíu chặt Từ Tận. Mắt thấy Sở Tinh Trần không chần chờ đem ngọc lệnh giao cho mình, Từ Tận nhẹ thở ra một hơi, cũng đưa tay tiếp nhận. Ngọc Dương đạo tử đứng ở một bên, cũng không mở miệng yên tĩnh chờ đợi. Từ Tận cũng rất mau đem ngọc lệnh nội dung nhìn xong, dương mắt nhìn hướng Sở Tinh Trần nói, ngươi muốn làm như vậy. Trong thư nội dung hắn nhìn xong, với bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Thôi Hạo gặp cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, mới vượt qua hắn, trực tiếp tìm nhà mình sư phụ. Kết quả cũng không phải là Thôi Hạo gặp vấn đề khó khăn không nhỏ, mà là hắn nghĩ giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuyện này thật để cho hắn đi làm, thật là có chút khó giải quyết. Sở Tinh Trần đưa tay ra hiệu Từ Tận cầm trong tay ngọc lệnh cũng giao cho Ngọc Dương đạo tử nhìn xem, tiếp tục mở miệng nói, ai không biết ta Sở mẫu người thích nhất bao che khuyết điểm, nhà mình đệ tử hướng mình để yêu cầu, có thể làm đương nhiên phải đi làm. Thôi Hạo bình thường mặc dù không có gì chính hình, nhưng tại đại sự bên trên chưa hề khiến ta thất vọng qua. Huống chi sự tình là chính thiện, ta có một điểm lực liền ra một điểm. Ngọc Dương đạo tử cũng không có khách khí, tiếp nhận ngọc lệnh đem tin tức nhìn xong, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, tạo áp lực Vân Mộng Các có thể cũng không dễ dàng, chưa chắc sẽ có hiệu quả, nếu như ba tông tạo áp lực, có thể sẽ dẫn phát những tiên môn khác cảnh giác. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ đồng ý, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển dò hỏi, Vân Mộng Các đương đại hạch tâm đệ tử là ai? Từ Tận suy nghĩ một chút mở miệng nói, Vân Mộng Các mới ổn thỏa thay mặt hạch tâm đệ tử không lâu, tên là Trịnh Linh Chiêu, hóa thần tu vi. Ta bây giờ không tiện lại ra Thiên Diễn Tông. Sở Tinh Trần đôi mắt thấp đi, lấy ta danh nghĩa mời nàng đến một chuyến, nếu như ta danh nghĩa không được, liền dùng Bạch Tiễn Bối danh nghĩa mời nàng đến một chuyến Thiên Diễn Tông. Ngọc Dương đạo tử nói trung minh bạch Sở Tinh Trần định dùng phương thức gì, tiếp tục mở miệng dò hỏi, lý do gì? Tất nhiên mời người đến, đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Sở Tinh Trần khẽ cười nói, Thiên Tiêu chạm mặt làm sao? Từ Tận nghe vậy bất đắc dĩ cười cười nói, vậy ngươi chỉ mời nàng một người, nàng có thể chưa chắc sẽ tiếp lấy khoai lang bằng tay. Mười bát tiên môn mặc dù có chút còn chưa xác định đương đại hạch tâm đệ tử, nhưng xác định cũng không ít, như thế nhiều người vẹn vẹn mời Trịnh Linh Chiêu đến cái Thiên Tiêu chạm mặt. Mặc dù Sở Tinh Trần bây giờ đã không có người nào dám nghi ngờ, có thể Trịnh Chiêu Linh thì tất nhiên sẽ bị nghi ngờ, một mình nàng dựa vào cái gì có thể ép những người khác đến đi trận này Thiên Tiêu gặp mặt. Sở Tinh Trần ánh mắt trao lên nói, cho nên mới có mặt, huống chi nàng nếu là một điểm kiên quyết không có, không dám cùng đương đại Thiên Tiêu tranh, tâm tính mềm yếu, mời cũng mời không, còn mất đi người ta thời gian, lại tính toán sau. Ngọc Dương đạo tử cùng Từ Tận cùng nhau gật đầu đồng ý đúng là như thế, muốn không có bực này chí khí, liền tính mời đến chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng Vân Mộng Các quá nhiều. Từ Tận mở miệng nói, Thôi Hạo bây giờ ở ta nơi này lịch luyện, vậy ta cũng không thể đổ cho người khác, ta có thể tự mình đi đưa. Ngươi cũng có thể là Thiên Tiêu, ngươi tự mình đi đưa mặt này liền không đủ. Sở Tinh Trần lấy ra một cái tín hiệu, khắp thông tin đồng thời nói, huống chi, ta cũng không muốn có thể để cho ta kiêu ngạo huynh đệ đi chân chạy, ta quay đầu để Thiên Diễn Tông đệ tử đi làm là được, chúng ta mời nàng đến chính là cho nàng mặt mũi. Từ Tận nghe vậy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Tinh Trần đem ngọc lệnh bên trong thông tin viết xong, đầu ngón tay điểm nhẹ, ngọc linh xuyên qua mà đi, tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn hướng hai người, khẽ ngẩng đầu, thần sắc quặn quẽ xuống nói, hai vị huynh đệ, cũng nên để chúng ta thật tốt hiện ra một cái chúng ta thân là Thiên Tiêu phong thái rồi. Ngọc Dương đạo tử khoe miệng cười khẽ, quý đạo gia thần sắc hiện ra không thể nghi ngờ. Từ Tận thần sắc nghiêm túc, đôi mắt vô tình, khí chất lạnh dần, lại phảng phất trở về lúc trước lãnh tịch tự tiên. Tạ Linh Ngọc đứng ở một bên, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Trước đây không lâu, ba người này đi trộm rượu bị người bắt quả tang, lượng bán một thảm. Tại cửa ra vào thời điểm lượng dỗ dành ngẩn ngơ, còn đem lốc dỗ dành tốt, là thật đã không có gì phổ tổ son, trang xoáy cũng không được. Nhất là Sở Tinh Trần, bình thường không cần mặt mũi thời điểm nhiều, Tạ Linh Ngọc bình thường còn phải dỗ dành hai câu. Tạ Linh Ngọc nhìn xem đã nghiên cứu đùa nghịch động tác ba người, có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Quả nhiên là học cái xấu dễ dàng học tốt khó. Sau ba ngày, Thiên Diễn Tông núi trận chỗ cửa lớn, một vị trên người mặc màu lam nhạt giáp bầy, bên hông mang theo hai thanh đòn đao, dáng dấp 16-17 tả hữu, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt sắc bén thiếu nữ dương mắt nhìn quá lớn trong trận Thiên Diễn Tông. Mà phía sau nàng đứng một vị hợp thể, một vị đại thừa cảnh Vân Mộng Các tu sĩ. Không hề nghi ngờ, đây chính là Từ Tận trong miệng nói tới Vân Mộng Các đương đại hạch tâm đệ tử Trịnh Chiêu Linh. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt quay lại, chắp tay hướng hai vị Vân Mộng Các tu sĩ nói, đã tới Thiên Diễn Tông cũng không nhọc đến phiền hai vị bồi ta cùng đi gặp mặt, còn mời nghỉ ngơi một lát. Hợp thể tu sĩ có chút do dự mở miệng nói, sở. Hắn lời còn chưa dứt, đồng hành đại thừa tu sĩ đưa tay ngăn cản, đồng thời nói tiếp, đã tới Thiên Diễn Tông, bình an tự nhiên không cần lo lắng, sau này đường xa nhiều một mình kinh lịch, gặp hắn một chút người phong thái cũng là chuyện tốt. Hợp thể tu sĩ nghe vậy, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ đồng ý. Vân Mộng Các tại mười bát tiên môn bên trong tồn tại cảm là thuộc về lệnh yếu cái kia một loại. Mặc dù chiếm cứ linh mạch, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, thế nhưng gần như không ở chính giữa châu hiện ra cái gì lực lượng, trừ trực thuộc Bắc Câu Lô Châu Vân Mộng Trạch bên ngoài, lại không khống chế địa phương nào. Bình thường cũng không tham gia cái gì náo nhiệt. Thế nhưng Sở Tinh Trần bỗng nhiên một phong ngọc lệnh mà đến, mà còn trực tiếp tại Vân Mộng Các cửa chính hiện ra, viết rất sục sôi bành trướng, tổng kết xuống, có thể tổng kết là, thiên hạ thiên tư thông minh người chỗ nào cũng có, mong muốn tận thế gian. Chân chính thiên tiêu lắc đắc không có mấy, trừ Sở Tinh Trần, Từ Tận cùng Ngọc Dương đạo tử bên ngoài, Sở Tinh Trần chỉ cảm thấy Trịnh Chiêu Linh một người là, cho nên thiên tiêu gặp mặt, chỉ mời Trịnh Chiêu Linh một người. Viết bành trướng, thế nhưng viết quái dị đến cực điểm. Trịnh Chiêu Linh cũng thi hành Vân Mộng Các nội liễm làm việc, tại bên ngoài cũng không có làm sao xuất thủ qua, cũng có xa so với nàng thanh danh càng lớn hạch tâm đệ tử. Làm sao vô duyên vô cớ liền kiếm nàng tới? Hơn nữa còn là đứng cửa chính gián đại tự báo, sợ những người khác không biết đồng dạng. Cái này nếu không nên, Trịnh Chiêu Linh thanh danh cũng liền giống như là không cần. Trịnh Chiêu Linh có thể từ bên trong Vân Mộng Các bị tuyển định làm đương đại hạch tâm đệ tử, tự nhiên cũng là đã trải qua vô số lần tuyển chọn cùng so sánh, trong lòng sao có thể không có lòng hào thắng. Nàng cũng muốn gặp thấy, đã thành truyền thuyết, có thể thay ngày cầm phạt, danh xưng thiên đạo người sở tinh trần đến cùng có bao nhiêu phong thái. Vô luận chuyện gì, gặp một lần liền biết. Đối với không đúng, nàng tự nhiên cũng có kết thúc. Trịnh Chiêu Linh bên người Thiên Diễn Tông đệ tử chắp tay nói, sở sư thúc tổ đã cùng chúng ta bàn giao qua, còn mời ngài đi theo ta. Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Thiên Diễn Tông đệ tử dẫn đường hướng tương thân tương ái một nhà phong mà đi. Xuyên qua đơn độc kết giới, Thiên Diễn Tông đệ tử đem Trịnh Chiêu Linh dẫn tới sơn môn phía trước liền dừng bước lại nói, nơi đây chính là. Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu, một mình đi thẳng về phía trước, ánh mắt tự nhiên nâng lên, cũng một cách tự nhiên nhìn thấy treo trên cao ở trên cửa biển. Tương thân tương ái người một nhà. Trịnh Chiêu Linh gặp cái này hơi có ngây người. Tên này, treo đại môn này trên miệng sao? Sẽ không có điểm xấu hổ sao? Chương 684, không giống người tốt sở bụi sao? Chương 684, không giống người tốt sở bụi sao? Trịnh Chiêu Linh ánh mắt có chút nheo lại, nhiều nghiêm túc nhìn qua, mặc dù danh tự lên có chút ngay thẳng, chỉ bất quá chữ này lại vận vị mười phần. Huống chi sở tinh trần thẳng mời tới mình, mặc dù mục đích không rõ, thế nhưng tất nhiên cũng sẽ làm chút chuẩn bị mới là. Tỷ như giờ phút này dễ thấy lại lộ ra xấu hổ cửa biển, có lẽ đây chính là một cái sở tinh trần thiết lập ám thị cùng nhạc dạo. Tương thân tương ái người một nhà, là lấy lòng, vẫn là nghĩ chuẩn bị kết hợp Vân Mộng Các, như muốn kết hợp, là định tìm chính mình làm chỗ đột phá sao? Trịnh Chiêu Linh cũng không tùy tiện tiến vào, mà là có chút trầm tư, nếu như để tài thảo luận là cái này, chính mình lại nên như thế nào đi nói, làm sao đại biểu Vân Mộng Các lợi ích. Bây giờ sở tinh trần thanh thế tại mười bát tiên môn bên trong đã là như sấm bên tai, thế gian duy nhất chân tiên Bạch Huyền Linh bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không phi thăng. Hai người này một người đại biểu hiện tại, một người đại biểu sau này. Không thể đắc tội, nhưng cũng không thể tùy tiện nhượng lại lợi ích. Nghĩ đến vị này chính là Trịnh đạo hữu đi. Âm thanh trong trẻo từ cửa ra vào vang lên. Trịnh Chiêu Linh trong lòng ngưng lại, gần như thế nàng vậy mà cũng không phát giác, ánh mắt nhìn hướng trong môn, chỉ thấy một vị mặt mạ vàng liền màu lam nhạt đạo văn bảo thanh niên tuấn tú đứng tại cạnh cửa. Hai tay của hắn sau lưng, khoe miệng cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh, nhưng lại phảng phất chỉ một cái liếc mắt liền đem nàng xem thấu. Càng làm cho Trịnh Chiêu Linh cảnh giác thì là, cho dù thanh niên nam tử trước người, có thể trong thần thức, lại cũng chỉ cảm thấy nam tử trước mặt là một sợi bên trên huyền thanh khí, đã cảm giác không đến tu vi, cũng cảm giác không đến đạo vận tồn tại. Quả nhiên thịnh danh chi hạ không cần lục, thiên tài trong thiên tài, quả thật để người nhìn không hiểu. Thần sắc mặc dù nhẹ nhõm, nhưng cũng không hiểu cho nàng cực lớn cảm giác các bách. Trịnh Chiêu Linh ước chừng minh bạch người này là ai, vì vậy chắp tay hành lễ nói, tại hạ Trịnh Chiêu Linh, kính đã lâu sở đạo hữu đại danh. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng nghe qua đạo hữu đại danh, tùy tiện mời, mong rằng xin đừng trách. Trịnh Chiêu Linh ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, có thể được mời, là ta vinh hạnh. Ngươi tựa như nhìn xem cửa biển nhìn rất lâu. Sở Tinh Trần cười khẽ mở miệng nói, là cảm thấy thô tục sao? Không phù hợp tiên gia phong phạm. Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ là có đạo hữu thâm ý, ta không có lý giải đâu. Sở Tinh Trần nghe vậy có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bảng hiệu, nói khẽ, Thiên Chi bên dưới, nói bên trong, vốn là một nhà tổng treo đại đạo. Bây giờ cường địch xuất hiện, thiên đạo chết, một nhà như không thân cận yêu nhau, liền đến cửa nát nhà tan. Đây cũng là ta nguyện cảnh à, chỉ nói là đến người khác sợ rằng chỉ cảm thấy dáng vẻ cái cỡm, cho nên cùng với tên chữ lên trắng lệ, chẳng bằng thô tục ngay thẳng chút. Trịnh Chiêu Linh nhìn xem Sở Tinh Trần hơi có vẻ cô đơn thân sắc, nội tâm xúc động cũng không nhiều, nghe đồn cùng trong tình báo, Sở Tinh Trần cũng không phải bộ dáng như vậy. Chỉ bất quá nên trở về lời nói vẫn là muốn về. Nàng lộ ra có chút tán đồng thần sắc nói, sở đạo hữu nguyện cảnh quả thật để người kính nghệ. Sở Tinh Trần đưa tay, vào nói đi. Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hai người đến gần, hướng nội viện đi đến. Trịnh Chiêu Linh theo sau lưng, ánh mắt có chút hướng bốn phía dò xét mà đi, nơi đây trang trí phong cách không hề lộng lẫy, cùng trong tưởng tượng trên lệch vẫn rất nhiều, vốn cho rằng dựa theo trong tình báo Sở Tinh Trần tính tình, như thế nào không được xa hoa chút, không nghĩ tới như vậy một mạng. Nàng đi theo bộ pháp, chợt phát hiện Sở Tinh Trần cũng không mang nàng đi đến trong chính điện, mà là đi tới một chỗ tiểu viện. Huyền Thanh Thiên Tông từ tận, Thái Đạo Tông Ngọc Dương đạo tử cũng đơn giản ngồi xuống tại ghế đá bên trên. Sở Tinh Trần đưa tay phân biệt giới thiệu nói, hai vị này chính là Từ Tận cùng Ngọc Dương. Trịnh Chiêu Linh chắp tay nói, nghe đại danh đã lâu. Từ Tận cùng Ngọc Dương cùng nhau đứng dậy đáp lễ, cùng là hạch tâm đệ tử, mặc dù tu vi so hai người kém, nhưng cũng là ngang hàng thân phận. Sở Tinh Trần đưa tay mời Trịnh Chiêu Linh ngồi xuống. Ngọc Dương đạo tử một cách tự nhiên cầm lấy một bên bộ đồ trà bắt đầu pha trà, Sở Tinh Trần cọ nổi nước hắn là không nghĩ thưởng thức. Đến mức có thể uống xong cọ nồi nước Từ Tận, Ngọc Dương cũng không trông chờ Từ Tận có thể có cái gì tiêu chuẩn. Đến mức Xuân Đoán, ba người đều không đủ uống, đương nhiên sẽ không chuẩn bị cho Trịnh Chiêu Linh bên trên. Trịnh Chiêu Linh ngồi xuống, nhìn xem Ngọc Dương thần sắc bình tĩnh pha trà, Từ Tận sắc mặt thanh lãnh, nhưng cũng đối nàng lộ ra một ít lễ phép đủ cười. Cái này, cùng nàng suy nghĩ cũng không giống nhau lắm. Vốn cho rằng gặp mặt là có chỗ đối chọi gay gắt, Sở Tinh Trần liên kết hai vị hạch tâm đệ tử tạo áp lực, lời nói trong bóng tối gõ. Làm sao vừa ngồi xuống, cùng bằng hữu gặp mặt đến cái tiệc trà xã giao đồng dạng. Ngọc Dương đạo tử trả lại cho nàng rót trà. Trịnh Chiêu Linh mặc dù dáng dấp mới 16-17, nhưng không hề đại biểu tuổi của nàng mới 16-17, sự tình ra khác thường, nàng đưa tay tiếp nhận Ngọc Dương đạo tử đưa tới chén trà lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trịnh đạo hữu. Sở Tinh Trần ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, ta làm người thích thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, đặc biệt mời ngươi tới tự nhiên là có sự tình thương lượng. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy thắt lưng càng thẳng chút, thần sắc không có ba động nhìn về phía Sở Tinh Trần nói, "Đạo hữu mời nói." Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu nói, "Trịnh đạo hữu, lần này mời ngươi tới, là nghĩ ngắn gọn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, Thiên Diễn Tông cùng Huyền Thanh Thiên Tông tính toán vào ở Vân Mộc Trạch." Trịnh Chiêu Linh nghe vậy sững sờ, thần sắc có chút không thể tin, phản phất nghe lầm bình thường, theo bản năng lại dò hỏi, "Đạo hữu vừa vặn nói cái gì?" "Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông chuẩn bị vào ở Vân Mộc Trạch." Sở Tinh Trần ngữ khí vẫn bình tĩnh, tiếp lấy cường điệu nói bổ sung, "Từ Bạch Huyền Linh lĩnh đội, ta cùng Từ Minh đều sẽ cùng đi." Trịnh Chiêu Linh ánh mắt sắc bén, ngựa khí cũng lạnh, như vậy chuyện này Sở đạo hữu không nên cùng ta nói, nên cùng trưởng môn nói đi. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh, bởi vì này cũng không phải là trao đổi, mà là thông báo, vô luận quý phái có đáp ứng hay không, chúng ta đều sẽ đi. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy đứng dậy, ngựa khí cũng không khách khí nói, vậy các ngươi đây là tính toán nhục nhã ta, nhục nhã Vân Mộc Các. Vừa vặn ngược lại, đây là muốn cho quý phái lưu mặt mũi. Sở Tinh Trần ghé mắt nhìn lại, quý phái nguyện ý hợp tác, vậy dĩ nhiên là cường cường kết hợp, ngoại giới một mảnh khen ngợi, nếu là không hợp tác. Sở Tinh Trần không có đem nói cho hết lời, mà là lưu bạch, để lại thông điệp, không nói xong. Trịnh Chiêu Linh cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, quý phái cường hành như vậy, cũng không sợ những tiên môn khác thấy thế nào. Vân Mộng Các trực thuộc Vân Mộng Trạch ngàn năm lâu, mạnh như vậy trộm hành vi, thật cho là có thể được đến những tiên môn khác tán đồng. Ta trước kia còn tưởng rằng Sở đạo hữu lấy trừ ma danh dương thiên hạ, ít nhất tâm chính thiện ý, không nghĩ tới trong xương nhưng là như vậy, hôm nay đến nơi hẹn, ngược lại là ta đuôi mù, nhận lầm người. Tất nhiên Sở đạo hữu quyết nghị đã đức, như vậy chúng ta Vân Mộng Trạch gặp là được. Trịnh Chiêu Linh nói xong, liền tính toán quay người rời đi, dáng người quyết tuyệt. Sở Tinh Trần thấy thế, nhẹ nhàng ném ra một câu, Vân Mộng Trạch chỗ vắng vẻ, linh lực cằn cỗi, đối với tiên môn đến nói vốn là một khối vô dụng chi địa. Đạo hữu, ngươi liền không hỏi xem chúng ta vì sao làm như thế nguyên nhân. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy bước chân dừng lại. Sở Tinh Trần tiếp tục mở miệng nói, sư xuất hữu danh là tất nhiên, đã mời đạo hữu đến, tự nhiên là nghĩ biểu đạt thành ý, đạo hữu thật không hứng thú lại nghe. Trịnh Chiêu Linh trầm mặc một lát, lại xoay người qua, lại ngồi xuống. Từ tận nghe nửa ngày, nếu không phải thật biết Sở Tinh Trần không có ý định thật đi Vân Mộng Trạch, thật đúng là cho rằng Sở Tinh Trần không phải người tốt lành gì. Tốt ta, biết phía sau càng thấy Sở Tinh Trần không giống người tốt. Chương 685, ta cũng muốn nói xin lỗi sao? Chương 685, ta cũng muốn nói xin lỗi sao? Trịnh Chiêu Linh ngồi xuống lần nữa, chỉ là thần sắc băng lãnh, ánh mắt hơi có cảnh giác, mở miệng chất vấn, không biết Sở đạo hữu còn có cái gì muốn nói, chẳng lẽ muốn nói Bắc Câu Lô Châu Vân Mộng Trạch có ma, chúng ta Vân Mộng Các không tự biết. Sở Tinh Trần khép cười một tiếng nói, Trịnh đạo hữu, ngươi thân là Vân Mộng Các đương đại hạch tâm đệ tử, ngươi biết Vân Mộng Trạch nội tình huống sao? Tự nhiên sẽ hiểu. Trịnh Chiêu Linh đôi mắt liếc đi, Vân Mộng Trạch hạch tâm bên trong có Vân Mộng Các tu sĩ bảo vệ, phụ trách duy trì Vân Mộng Trạch bên trong công việc. Sở Tinh Trần hiểu rõ nhẹ gật đầu, vậy ngươi biết mây mù trạch bên trong yêu vật hành hành sao? Trịnh Chiêu Linh nghe vậy không có trả lời, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Sở Tinh Trần. Cho dù thấy không rõ Sở Tinh Trần chân thực, cũng sáng tỏ người này thủ đoạn rất cao, sau này cũng như thời khắc này Bạch Huyền Linh bình thường, thế nhưng không thể lui vấn đề chính là không thể lui. Vân Mộng Trạch yêu vật hành hành nàng tự nhiên sẽ hiểu. Vân Mộng Các lập nghiệp Vân Mộng Trạch, kỳ thật nói không hề chuẩn xác, Vân Mộng Các tiền thân là Bắc Câu Lô Châu cường thịnh tiên môn. Chỉ là năm đó tại linh mạch không có đoạn tuyệt thời điểm, Vân Mộng Trạch là trùng châu linh mạch lưu chuyển một đầu chủ lưu. Vân Mộng liên kết 3000 dặm, trạch bên trong liền trạch vô cùng tận. Là một khối đứng đầu động thiên phúc địa, mà lại là núi non trùng điệp ngàn dặm phúc địa. Vân Mộng Trạch sớm chút thời điểm liền yêu vật hành hành, cái này cùng Vân Mộng Các cũng không có quan hệ, là địa lý linh mạch quyết định. Linh mạch đoạn tuyệt Bắc Câu Lô Châu về sau, liên miên 3000 dặm phúc địa liền tự nhiên tiêu tán không thấy. Bây giờ Vân Mộng Trạch đã là hạch tâm bên trong hạch tâm, cùng ban đầu Vân Mộng Các đã mất liên hệ. Hiện tại liên quan, nhưng cũng là năm đó một phần giao dịch. Nhân tộc ứng kiếp thành công, đương đại đại hưng, có thể thiên địa liền lớn như vậy, khí vận liền nhiều như vậy. Nhân tộc độc đại, như vậy yêu tất nhiên thế yếu. Vân Mộng Trạch đại yêu chiếm cứ, mặc dù cao ngạo nhưng cũng thấy rõ hiện thực sao, các nơi giành thắng yêu sơn bị nhân tộc quét ngang san bằng. Nhưng mà tất cả bắt đầu còn phải truy tìm đến Huyền Thanh Thiên Tông độc chiếm linh mạch bắt đầu. Có một liền có hai, có người thứ hai làm liền có vô số người muốn đi làm. Vân Mộng Các tự nhiên cũng phải đi tranh. Vân Mộng Trạch đại yêu thì là chủ động liên hệ Vân Mộng Các, nguyện ý thay Vân Mộng Các tranh linh mạch, chỉ cầu sau này lưu một sợi linh lực, lưu một tấc địa, cung cấp Vân Mộng yêu tộc nghỉ ngơi. Cam đoan không bước lên phân tranh, không sát thương nhân tộc, thậm chí có thể từ Vân Mộng Các xem như giám sát. Chỉ yêu cầu lưu lại một sợi yêu tộc tổn hơi thở chi địa. Vô luận là không phải Vân Mộng Trạch đại yêu thấy rõ con đường phía trước, mới bất đắc dĩ làm ra cử động. Thế nhưng tại năm đó Vân Mộng Các trong mắt xem ra, trên cơ bản sẽ cùng tại tặng không tới cửa trợ lực. Dù sao thật nhập chủ Trung Châu, chiếm cứ trong đó một đầu linh mạch, Vân Mộng Trạch tự nhiên không tính là động thiên phúc địa, huống chi nhân tộc đại hưng, yêu tộc cũng sẽ không phải không nhìn rõ hiện thực, tính toán cuối cùng tranh đoạt trái cây. Sự tình phát triển cũng không ngoài suy đoán, Vân Mộng Trạch yêu tộc cũng xác thực là Vân Mộng Các dâng ra đại lực. Vân Mộng Các cũng tuân thủ hứa hẹn, đỉnh lấy áp lực từ lớn, trực thuộc Vân Mộng Trạch còn ngày xưa trợ lực chính mình Vân Mộng Trạch đại yêu hứa hẹn. Những người khác không biết được nguyên do trong đó có lẽ có thể, thế nhưng mười bát tiên môn tất nhiên đều rõ ràng rành mạch. Vân Mộng Trạch tự nhiên có yêu, có lẽ còn có ẩn nấp ẩn thân trong đó đại yêu. Chỉ là bây giờ thế nhân nghe yêu biến sắc, nhưng Vân Mộng Trạch vẫn cứ nhớ tới ngày xưa trợ giúp và ước định. Nhưng muốn cầm chuyện này tới làm văn chương, Vân Mộng Các tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Trịnh Chiêu Linh ngữ khí âm vang có lực nói, Sở đạo hữu là biết rõ còn cố hỏi. Vân Mộng Trạch sự tình ngươi không hiểu rõ qua. Tự nhiên giải qua. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, có yêu không kỳ quái, chỉ bất quá hoành hành liền có chút kỳ quái. Sở đạo hữu nói như vậy, Trịnh Chiêu Linh ngữ khí có chút dừng lại, tiếp lấy chậm rãi nói, Sở đạo hữu là đã đi Vân Mộng Trạch nhìn qua, hoặc là phái người đi Vân Mộng Trạch nhìn qua. Sở Tinh Trần cười cười cũng không đáp lời này, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn Trịnh Chiêu Linh. Trịnh Chiêu Linh nhìn xem Sở Tinh Trần thành thơi không sợ thần sắc, nhưng cũng rất rõ ràng, Sở Tinh Trần không có thông báo Vân Mộng các liền tiến vào Vân Mộng Trạch một chuyện không có chút nào gây bác. Đến mức Sở Tinh Trần trong miệng hoành hành. Trịnh Chiêu Linh ước chừng minh bạch là cái gì, nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói, Hương Hỏa Thần Đạo là bổ sung linh lực một loại phương thức, cũng đã ở Vân Mộng Trạch trải qua ngàn năm, cũng tại chúng ta quản hạt bên trong. Sở Tinh Trần nghe vậy vừa rồi một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu, nguyên lai các ngươi thiếu nợ, có thể để Vân Mộng Trạch người đi trả, là Vân Mộng Trạch người thiếu các ngươi Vân Mộng Các. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy bình tĩnh nói, Vân Mộng Trạch bên trong mưa thuận gió hòa, đại yêu bảo hộ vạn dân, đã so Vân Mộng Trạch bên ngoài chinh chiến liên tục, hai họa không ngừng, dễ tử ăn lẫn nhau tốt hơn rất nhiều. Phàm thế miếu thờ săn sát, thật là có thể bảo hộ lại có thể có mấy cái. Vân Mộng Trạch bên trong tuy là yêu, nhưng cũng theo quy củ hình thức. So với chỉ ăn hương hỏa, lại không làm việc, không tốt hơn rất nhiều. Vân Mộng Trạch từ trước đến nay cho phép phàm nhân rời đi, có thể rời đi phần lớn cũng đều trở về Vân Mộng Trạch. Quả thật, mọi thứ có lợi có hại, chỉ bất quá chỉ thấy chỗ tệ, không thấy khá chỗ, chỉ trách móc nặng nề chỗ tệ, khó tránh khỏi có chút không dính khói lửa trần gian đi. Sở đạo hữu, có hay không tiên lộ thông thuận, chỉ nhớ rõ thiên ma đại thai, quên nhìn nhân gian khó khăn. Sở Tinh Trần cũng không trả lời câu nói này, ngược lại dò hỏi, như thế nói đến, ngươi ngược lại là nhìn qua không ít người ở giữa khó khăn. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt nhìn thẳng Sở Tinh Trần nói, ta vốn là Bắc Câu Lô Châu người, tuổi nhỏ cơ hàn ta đến nay không dám quên. Sở Tinh Trần nghe vậy khe khẽ thở dài, tiếp lấy liền đứng dậy, hướng về Trịnh Chiêu Linh khom lưng chắp tay, là ta phía trước ngôn ngữ quá khích, có lẽ có một ít không làm chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trịnh Chiêu Linh hít sâu hai cái, cuối cùng vẫn là đưa tay nâng lên Sở Tinh Trần, Sở đạo hữu có thể hiểu được liền tốt. Quả nhiên thế gian thiên kiêu có Trịnh đạo hữu một vị. Sở Tinh Trần thần sắc đống nhiên thành khẩn đến cực điểm, quả nhiên có chút thông tin nghe Trịnh đạo hữu đích thân nói, ta càng có thể minh bạch trong đó không dễ. Chỉ bất quá ta nghe Vân Mộng Trạch bên trong, tựa hồ so Trịnh đạo hữu trong miệng nói tới càng thêm nghiêm trọng. Kỳ thật ta cũng minh bạch Vân Mộng Trạch nội bộ công việc nên không nên ta hỏi đến, có thể chính như Trịnh đạo hữu trong miệng nói, còn nhỏ cơ hàn không dám quên. Suy bụng ta ra bụng người, thiên hạ một nhà. Trước kia tưởng rằng Vân Mộng các đặc biệt phong túng, bây giờ nghe nên không phải, trong đó có lẽ có một ít hiểu lầm. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy không đáp, thần sắc hơi có vẻ trầm mặc nhìn xem Sở Tinh Trần. Lời nói xinh đẹp nhưng vô dụng. Sở Tinh Trần nhìn xem Trịnh Chiêu Linh để phòng thần sắc, than nhẹ một tiếng nói, nghĩ đến Trịnh đạo hữu sẽ không dễ dàng tin ta, cảm thấy ta có mưu đồ khác. Không bằng dạng này, Trịnh đạo hữu thay ta tự mình đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu Vân Mộng Trạch, đến đó thay ta kiểm tra 3 tháng tình huống. Nếu có chút sự tình không đúng, còn mời Trịnh đạo hữu bình định lập lại trật tự, nếu như là ta lầm nói. Sau 3 tháng, ta ba người một lần nữa ở chỗ này hướng Trịnh đạo hữu tạ lỗi. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt nheo lại, ngươi tin ta? Sở Tinh Trần thần sắc trịnh trọng gật đầu, chỉ có cơ hàn hai chữ, không thể không tin, ta nguyện tin ngươi. Cũng chỉ nhìn Trịnh đạo hữu không muốn phụ lòng cơ hàn hai chữ. Trịnh Chiêu Linh không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy liền quay người rời đi. Trong nội viện lại chỉ còn 3 người. Từ tận âm thanh yếu đất nói, ta cũng muốn nói xin lỗi sao? Sở Tinh Trần dễ dàng một chút đầu nói, đúng vậy a, huynh đệ chính là như vậy. Chương 684, Thiên Đen. Chương 684, Thiên Đen. Vân Mộng Trạch, Hoa Trạch thôn thần từ bên trong. Thôi Hạo thần sắc nhàn nhã một tay chống đỡ mặt, một cái tay khác thì là nhàn nhã ngâm trà, chỉ là so sánh Thôi Hạo nhàn nhã thần sắc, ngồi ở phía đối diện Dã Chư Yêu hóa thành nam tử trung niên thần sắc liền mười phần khổ sở. Đến, trước uống một ly từ từ nói. Thôi Hạo đem pha tốt trà giao cho Dã Chư Yêu. Dã Chư Yêu đưa tay nắm chặt chén trà, cười khổ một tiếng mở miệng nói, thượng sứ, ngài lời nhắn nhủ ta đều hết sức đi làm. Thôi Hạo hài lòng gật đầu nói, nhìn thấy, làm đến rất tốt, cho nên bây giờ Hoa Trạch thôn không phải cũng thu nạp không ít người. Dã Chư Yêu nhẹ gật đầu, ngữ khí lại không có một điểm mừng rỡ, mà là có chút bi thống nói, chỗ tốt này ta tự nhiên là nhìn thấy, có thể lên dùng ngài cam kết sự tình có chỗ dựa rồi sao? Thôi Hạo nhấc lên chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức một miệng trà, sau đó thần sắc hài lòng nói, có a, ta đã sớm nhận đến hồi âm, nói là sẽ thay chúng ta giải quyết vấn đề. Dã Chư Yêu nghe vậy sững sờ, đã sớm nhận được, vậy làm sao một chút hiệu quả cũng không có? Thượng sứ, ngài phương lược là rất tốt, ngài tuyên truyền chính sách càng là vô song. Dã Chư Yêu tán dương hai câu, tiếp lấy ngựa khí vội vàng nói, nhưng bây giờ liền có hai cái kim đan hậu kỳ đại yêu, một cái nguyên anh kỳ cự yêu hướng ta ban bố tối hậu thư. Nếu là hai ngày về sau không đem tín đồ của bọn hắn đưa về, đồng thời để cho ta nhận sai đồng thời bị bỏ tất cả biện pháp, liền muốn đem ta cái này thân giá cho lột. Ngài thần uy vô song tự nhiên không giả, nhưng này về sau ngài cũng không thể đều ở tại chỗ này à? Nếu không ta trước nhận sợ, trước theo bọn họ nguyện chờ thượng sứ chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta lại tiếp tục ngài biện pháp. Dã Chư Yêu ngữ khí khẩn thiết, ánh mắt kia càng là cầu khẩn đồng dạng nhìn xem Thôi Hạo. Cái này không cầu không được, Á Vân Mộng Trạch phát triển ngàn năm, bên trong yêu đều là một tầng căn hộ độc lập gian phòng tầng quan hệ. Trước mắt Chư Yêu có thể tin tưởng Thôi Hạo ỷ vào tuyệt thế thần binh giải quyết 3 cái phiền phức, có thể giải quyết xong 3 cái phiền phức về sau, nên đón mà đến tất nhiên là càng nhiều phiền phức. Trừ phi Thôi Hạo tính toán quét ngang Vân Mộng Trạch, không phải vậy cuối cùng này kết quả tất nhiên là nó cái này không thể rời đi Vân Mộng Trạch Chư Yêu gánh chịu. Trong đó mấu chốt chính là Thôi Hạo từ vừa mới bắt đầu đã nói, hắn cũng không tính quét ngang Vân Mộng Trạch. Có thể nó chính là cái kim đan kỳ Chư Yêu, nó chỗ nào có thể gánh chịu minh bạch. Chúng chi nó hiện nay làm liền là đào yêu căn dựa vào, phá hương ngầm thừa nhận quy củ sự tình. Thôi Hạo nếu là không có thể làm đến phía trước hứa hẹn, đè xuống còn lại đại yêu động tác, như vậy nó tất nhiên là muốn bị bài xích bị loại. Đến mức Thôi Hạo nói biện pháp, rõ ràng hồi âm đến nhiều ngày như vậy, cũng không thấy hiệu quả. Ngày kia thật là nó cuối cùng thời gian. Thôi Hạo có thể nhàn nhã, hắn dù sao thật có thể tùy thời bước ra rời đi, thế nhưng nó không thể được ga mặc dù thay đổi về sau nguyện lực sát thực so ngày trước càng thêm thuần túy, đối tự thân tăng lên cũng lớn hơn, cũng không uổng công nó một phen vất vả bán mặt, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được ga. Thôi Hạo nghe vậy ánh mắt liếc đi, thất tín với người một lần, nếu muốn lại để cho người tin tưởng, chỗ trả ra đại giới là người khó có thể tưởng tượng, hôm nay đem người đưa trở về, lại về. Sao ai dám tin ngươi? Một điểm định lực cũng không có, cũng không phải là hôm nay liền đánh tới cửa, không phải còn có hai ngày thời gian sao? Dã Chư Yêu nghe vậy ngây người, tiếp lấy há mồm muốn nói nhưng cũng không biết có thể nói thứ gì lời nói tới. Còn có hai ngày. Nói ngược lại là thật dễ dàng. Nó trừ làm việc bên ngoài, tự nhiên cũng tại hỏi thăm Vân Mộng Trạch bên trong có chuyện gì phát sinh, có người nào đến, phía trên là không lại có cái gì biến động lớn. Kết quả lại là lạ thường nhất trí, cái gì cũng không có phát sinh. Nếu quả thật có đại động tác, có thể áp chế những này đại yêu, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, lớn nhất có thể chính là, nó muốn bị hố. Thôi Hạo khẽ thở dài một hơi, nhấc lên ấm trà lại cho Dã Chư Yêu bổ chút nước trà nói, ta quan hệ cao ngất, so địa cứng rắn, người này giếng này chi con đít trung pin là chưa từng thấy sự kiện lớn, không biết chúng ta làm việc quá trình cùng năng lực, chuyện nơi đây ta cũng rõ ràng, ngươi cứ yên tâm, hai ngày đủ rồi, chờ lấy liền xong rồi. Dã Chư Yêu hơi có vẻ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Thôi Hạo chờ liền xong rồi, chẳng biết tại sao tại nó trong lỗ tai không tự chủ phân đoạn, tăng thêm chữ, biến thành, chờ. Ngươi liền xong rồi. Dã Chư Yêu nhấc lên chén trà trên bàn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một ít cung kính thần sắc, tiếp lấy một cái khó chịu, sau đó trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ. Thôi Hạo gặp cái này cũng thần sắc lười biếng lắc đầu, phản phất tất cả đều ở hắn nắm giữ đồng dạng. Dã Chư Yêu ngồi nửa ngày, càng nghĩ càng có chút nghĩ mà sợ, lần này tới cũng là một điểm cam đoan cũng không có nghe thấy, nó vẫn là nhỏ giọng dò hỏi, thượng sứ, chu thổ. Mây Trạch Thần bên dưới dụ thần từ bên ngoài một tiếng hơi có vẻ thô cùng âm thanh vang lên. Thôi Hạo có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Dã Chư Yêu. Chu thổ cũng ngây người, tiếp lấy lập tức đứng lên, thượng sứ, đây là Mây Trạch Thần sứ giả, nó đọc là tên của ta. Thôi Hạo khoan thai đứng dậy hướng thần từ phía sau đi đến, minh bạch, ngươi trước xử lý đi. Đa tạ thượng sứ thông cảm. Chu thổ đội vàng chắp tay hành lễ, nhìn xem Thôi Hạo đi đến phía sau, mới đội vàng đi ra ngoài, sẽ có chút đầu chuột mặt chuột, dáng người gầy còm không giống nhân dạng sứ giả mới đi vào. Mây Trạch Thần sứ giả ánh mắt đảo qua quanh mình, sau đó đem ánh mắt định tại Chu thổ trên thân, không nói nhảm mà là nói thẳng, thần dụ, từ hôm nay hiện tại bắt đầu, Vân Mộng Trạch tất cả lĩnh yêu cấm chỉ bất luận cái gì ẩu đả, tổn thương, vũ nhục nhân loại hành động, đồng thời không thể đối với nhân loại làm ra bất luận cái gì hạn chế. Đây là cứng nhắc yêu cầu, bất luận đúng sai, bất luận tình huống, phàm là làm chính là vi phạm thần dụ. Người vi phạm, Mây Trạch Thần đích thân xử lý. Chu thổ nghe vậy ngây người, trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng không nhịn được mừng rỡ, cái này Thôi Hạo đến cùng nói chuyện là thật, không có đem chính mình lắc lư đến chết. Nó cố nén đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng, mà là từ trong ngực lấy ra một khối thượng phẩm tổn chứa nguyện lực phong thạch lấy ra, giữ chặt thần sứ tay, giao cho trong tay của nó phía sau nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Thượng sứ, đây là tình huống như thế nào?" Mây Trạch Thần dùng cảm thụ được nguyện lực trong đá đủ chủng loại lại thượng phẩm nguyện lực, hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía 10 phần biết quy củ Chu thổ, âm thanh cũng thả tiểu đạo, "Có nhân vật khó lường tới Vân Mộng Trạch, nói là đến tuần tra." Chu thổ đầu óc xoay nhanh, cái này nhân vật khó lường vẫn là đến tuần tra, cái kia tất nhiên cần phải là Vân Mộng các nhân tài là, nó thuận tay lại lấy ra một khối phong thạch đưa ra, tiếp lấy dò hỏi, còn mời thượng sứ nói minh một chút. Mây Trạch Thần dùng lại thuận tay tiếp nhận, khẽ thở dài một hơi phía sau mới nói, lời này chỉ nói với ngươi, cũng đừng truyền ra ngoài, lần này cấp trên là đến thật. Ngươi tới là Vân Mộng các đương đại hạch tâm đệ tử, Chính Chiêu Linh, nàng lúc đến, ta đứng tại cửa ra vào xa xa nhìn thấy, thật là uy phong không gì sánh được. Lần này tới không biết muốn ồn ào chuyện gì, Mây Trạch Thần cũng buồn bực, hiện tại gặp phải chuyện gì đều nhịn được, chớ vì nhất thời tính tình, mất mạng. Mây Trạch Thần dùng nói hết lời, nhìn xem Chu thổ khiếp sợ đến khó lấy tin thần sắc, có chút hài lòng gật đầu quay người rời đi. Gặp Trịnh Chiêu Linh nó tự nhiên là không có tư cách, xa xa nhìn một cái cũng không có tư cách. Nó bất quá chỉ là đem biết được thông tin đóng gói trang trí một phen, để cho mình lộ ra địa vị cao chút, để cho đám này yêu vương đưa chút cung phụng. Chu thổ nhìn xem Mây Trạch Thần dùng rời đi, sửng sốt nửa ngày lại lập tức quay đầu quay người. Chỉ thấy Thôi Hạo tựa vào một bên, thần sắc nụ cười vẫn là ban đầu như vậy. Nhưng lúc này lại nhìn, Thôi Hạo nụ cười không hề làm cho người ta chán ghét, mà là cao thâm khó dò. Cái này cần là bao lớn mục đích, bao lớn thế lực mới có thể đem Trịnh Chiêu Linh đè xuống, hơn nữa còn giấu giếm nàng đem muốn làm sự tình làm. Chu thổ suy tư đến đây, lại vội vàng lộ ra khiêm tốn mà lấy lòng nụ cười. Nó minh bạch, mặc dù giờ phút này Vân Mộng Trạch ngày trong suốt, nhưng trên thực tế trung quy là bị một bàn tay lớn cho che tối. Đen dầm không lọt gió. Thiên. Đen. Đợt, muốn mới một tháng, vô cùng cần mọi người lễ vật hỗ trợ, phiền phức mọi người một chút miễn phí lễ vật, chuyện này đối với tác giả thật rất trọng yếu. Đa tạ. Chương 685, không thể quên chương 685, không thể quên Thôi Hạo nụ cười biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng trùng điệp thở dài. Trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống. Mặc dù biết nhà mình sư phụ đáp ứng sẽ không nuốt lời, thế nhưng việc này cũng không phải tốt như vậy xử lý, lần này trở về là phải thật tốt cảm ơn một phen. Bất quá không thể không nói vẫn là nhà mình sư phụ có biện pháp, thế mà còn có thể chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối. Chính mình yêu cầu nửa tháng thời gian, sư phụ gửi thư bên trong lại bảo đảm chí ít có gần 2 tháng. Cái này dư giả 15 ngày, xác thực có thể để cho hắn làm càng nhiều sự tình. Thôi Hạo nhìn xem Chu Thổ càng thêm định nọ thần sắc, liền quyết định cho cái này chưa yêu tốt nhất nhãn lực, ánh mắt của hắn lướt đi, giống như cười mà không phải cười nói, biết cái gì gọi là bối cảnh sao? Chu Thổ ngữ khí định nọ nói, thượng sứ, ngài bối cảnh này quả thật tấu lên trên. Ngươi đang vũ nhục người nào? Thôi Hạo thần sắc chán ghét mà vứt bỏ, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chính là thiên tính. Chu Thổ nghe vậy càng là liên tục gật đầu, có thể tại cái này tiết cốt điểm để Vân Mộng các Trịnh Chiêu Linh đích thân chạy chuyến này, không quản là biện pháp gì, vậy cũng là thiên tính bên trong thiên tính. Nó nghĩ hòng đầu, cũng không nghĩ ra thế mà còn có dạng này biện pháp. Chu Thổ liên tục mở miệng nói, là, thượng sứ nói đúng. Thôi Hạo ánh mắt thu hồi, tiếp lấy ngựa khí thành thơi nói, hiện tại lương của chúng ta cảnh ngươi đã biết cứng bao nhiêu, hiện tại nên hảo hảo đi quấn. Tốn thêm ít tiền cùng đồ ăn đi quảng cáo, chỉ cần nguyện ý đến chúng ta Hoa Trạch thôn, nên có phụ cấp đều sẽ có, cái này ruộng nếu là không đủ phân, ngươi phải chủ động điểm tới khai hoang, nên tu lộ cũng muốn có kỷ cương trắng. Chờ một chút ta cho ngươi họa cái quy hoạch cầu, lại thiết lập một cái pháp luật điều lệ. Chu Thổ cũng không quản Thôi Hạo nói đến cùng là cái gì, chỉ để ý hung hăng điên cuồng gật đầu đáp ứng. Thiên Tính nói cái gì thì là cái đấy, còn quản Thiên Tính mục đích cùng ý nghĩ là cái gì, nó phụ trách làm theo là đủ. Huống chi, biết nhiều chuyện như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Thôi Hạo trong đầu không ngừng hồi ức ngày xưa đọc thuộc địa đồ, trong lòng cũng không ngừng làm quy hoạch. Sự tình đều có quán tính, nhiều khi cần chỉ là cần dùng lực đẩy mạnh một cái, tiếp lấy chính nó liền sẽ hóa thành không thể ngăn cản dòng lũ. Ngàn năm trầm mặc cũng là ngàn năm tụ lực. Vân Mộng Trạch, Kim Sĩ ngày động. Nguyên bản nơi đây là một đầu nguyên anh kỳ diều hâu yêu đạo phủ, chỉ là đầu này yêu diều hâu gặp một vị khác Thiên Tính. Mặc dù Thiên Tính không có biểu lộ rõ ràng thân phận, thế nhưng vị này Thiên Tính thủ đoạn lại làm cho nó ngoan ngoãn không dám lô mãng. Vân Mộng Trạch bên trong trừ nguyện lực chi pháp bên ngoài, một cái khác yêu tộc thông dụng thuật pháp chính là tu thành hình người, dù sao sở tu thần từ tượng thần thật là không thể họa cái diều hâu điêu khắc đi lên. Người tín ngưỡng là có cùng loại hình tính, ngươi có thể không phải người, nhưng ngươi ít nhất phải giống người. Thời khắc này diều hâu yêu hóa làm thanh niên tóc trắng nam tử, cúi đầu nhìn xem mặt nền, không nói một lời, cũng giống như nghe không được đồng dạng. Trần Bạch Thanh ngồi tại chủ vị, lông mày nhíu chặt, ánh mắt hơi có vẻ khốn hoặc nhìn Lục Lệnh Nghi mới tin tức truyền đến, thuận miệng dò hỏi, "Trịnh Chiêu Linh, Vân Mộng các đương đại hạch tâm đệ tử, nàng lúc này tới nơi này làm gì?" Lục Lệnh Nghi bình tĩnh mở miệng nói là đến tuần tra Vân Mộng Trạch tình huống. Trần Bạch Thanh hỏi tới, "Phía trước từng có Vân Mộng các đương đại hạch tâm đệ tử đến tuần tra tiền lệ sao?" "Cũng không có." Lục Lệnh Nghi rất rõ ràng là điều tra, giọng nói của nàng kiên định nói, "Vân Mộng Trạch tự chủ tính cực lớn, Vân Mộng các chỉ có trên danh nghĩa phái tới trưởng lão phụ trách thay phiên giám sát, nói là giám sát, nhưng trên thực tế không hề làm sao quản sự, rất nhiều chuyện cũng đều là mắt nhắm mắt mở." Trần Bạch Thanh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, "Sự tình ra khác thường tất có yêu, sợ là chúng ta tới thông tin không có như vậy ẩn ấp, đại khái biết chúng ta tới, cũng biết thân phận của chúng ta, mới sẽ để Trịnh Chiêu Linh tới. Hiện nay đến xem, nàng còn không biết vị trí của chúng ta, không phải vậy liền nên tới tìm chúng ta, sự tình cũng không phải là không có cứu vãn cơ hội. Không thể độc thủ, đối chúng ta đến nói đích thật là hạn chế, nhưng đối với bọn họ cũng là hạn chế." Trần Bạch Thanh chậm rãi suy tư, cuối cùng ánh mắt băng lãnh, "Thời gian không chờ ta, cũng không có địa lợi, chuyện cho tới bây giờ, lấy hạt rẻ trong lò lửa, đảo loạn ánh mắt mới là biện pháp. Kém nhất cũng nên đem Trịnh Chiêu Linh ánh mắt chuyển đến tà tu bên kia đi." Trần Bạch Thanh nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Xuyên cùng Lý Trúc Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, "Vương Xuyên, ngươi trước tạm thời đình chỉ điều tra cùng tà tu có giao dịch yêu vật, trước đi xác minh Trịnh Chiêu Linh mục đích cùng nàng động tác, dù sao cũng phải trước minh bạch nàng muốn làm cái gì." Lý Trúc Hoa, "Sư đệ ta bên kia chuyện cần làm tạm thời không cần phân thần đi nhìn chằm chằm, theo hắn chơi hội, hắn ý nghĩ ta đại khái hiểu, sau này không chừng còn hữu dụng đến lấy hắn thời điểm. Mặt khác, ngươi lại mang theo đầu này diều hâu đi chọc một ít chuyện đi, chuyên môn tìm chúng ta xác định qua cùng tà tu từng có giao dịch yêu, có chút chăn đệm muốn trước thời hạn làm." Hai người cùng kêu lên đáp ứng. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng nhấp ra một hơi, ánh mắt lại nhìn phía tình báo trong tay. Lần thứ nhất đi ra nên nhiệm vụ, nàng luôn là muốn nên làm tốt, làm thỏa đáng chút. Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Đầu Tiên. Nơi đây là Vân Mộng Trạch linh khí thâm hậu nhất chỗ. Xem như Vân Mộng Trạch hoạch tâm bên trong hoạch tâm, trừ là Vân Mộng Trạch cao nhất Vân Trạch thần động phủ bên ngoài, cũng là Vân Mộng các phái tới trưởng lão nơi ở địa. Tại ban đầu suy nghĩ bên trong, yêu quản muốn yêu tổng hội so với người quản yêu tới thuận tiện. Vân Trạch thần cũng đã trải kinh lựa giới, căn cứ quy tắc, mỗi một đời Vân Trạch thần điểm trọng yếu nhất chính là được đến Vân Mộng các tán thành. Vân Mộng các dù sao thân là 10 bát tiên môn một trong, mặc dù thanh danh không bằng những tiên môn khác như vậy chói sáng, thế nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Chỉ cần nguyện ý, tự nhiên có thể từ trên xuống dưới quản lý toàn bộ Vân Mộng Trạch. Chỉ bất quá rất nhiều cũng không phải là nguyện ý hai chữ liền có thể giải quyết, phức tạp quan hệ cùng ngày xưa sự tình cũng có thể ảnh hưởng bây giờ. Trịnh Chiêu Linh sắc mặt bình tĩnh ngồi tại yến hội đại sảnh thượng vị, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới biểu diễn hăng say người hoặc yêu. Vân Mộng các ba vị trưởng lão cũng chia tòa tả hữu thượng vị, chủ vị thì là trên danh nghĩa nơi đây chủ nhân, Vân Trạch Thần. Một vị trên người mặc màu trắng nhạt đường biển thêu váy lam, màu trắng mái tóc tự nhiên bay xuống, khuôn mặt vô cùng trắng nhưng cũng cực đẹp, trong đôi mắt thủy mị mang thủy tuyệt mỹ nữ tử. Trịnh Chiêu Linh nhìn không thấu cái này Vân Trạch Thần tu vi, đoán chừng giữ gốc cũng nên chí ít có hợp thể trung hậu kỳ tu vi. Đến mức vị này Trạch Thần chân thực thân phận, cũng từ Vân Mộng các cực độ bảo mật. Trịnh Chiêu Linh cũng không biết được vị này Trạch Thần chân thân đến cùng là cái gì. Cái này đến hội đã 7-3 ngày, Trịnh Chiêu Linh cũng chưa từ chối, mà là đáp ứng lời mời dự tiệc 3 lần. Thứ nhất là nên cho mặt mũi muốn cho, thứ hai là cho mặt mũi mới tốt cho phía sau không nể mặt mũi làm chuẩn bị. Trịnh Chiêu Linh thân là Vân Mộng các hạch tâm đệ tử, muốn tới Vân Mộng trạch tuần tra, đương nhiên phải đi trong tông môn thủ tục, thân phận nàng rõ ràng, ích kỷ đi làm trừ làm người khác bất mãn bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Điều tra cũng nên quang minh chính đại đi thăm dò. Trịnh Chiêu Linh cũng minh bạch, cái này Vân Mộng trạch tất nhiên có để nàng nhìn không được sự tình. Không phải vậy, như thế nào một ngày liền 7-3 ngày lại yến? Trịnh Chiêu Linh ánh mắt địa đi, nhìn xem trước mặt trên bàn ăn thức ăn ngon. Nàng bản năng nhớ tới Sở Tinh Trần nói, cơ hàn không thể quên. GS, mới một tháng, còn hy vọng mọi người đưa chút miễn phí lễ vật ủng hộ một chút. Chương 686, dị loại thôn xóm chương 686, dị loại thôn xóm hôm nay đến hội cũng không sao. Ngày thứ tư, Trịnh Chiêu Linh cự tuyệt Vân Trạch Thần ngay trước mặt mời. Là có chút tiết mục không vui sao? Vân Trạch Thần đôi mắt làn thu thủy, thần sắc hình như có chút ủy khuất. Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn qua thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc Vân Trạch Thần, nàng bổ sung mở miệng nói, ta nhận tông môn mệnh lệnh mà đến, tới đây là có nhiệm vụ, một mực nhận tiệc rượu về tỉnh về lý tại trong tông môn đều nói không đi qua, mong rằng ngài cũng thông cảm. Vân Trạch Thần đôi mắt thấp đi, thanh âm êm dịu nói, có nhiệm vụ ngài cũng đều có thể nói sớm, Vân Mộng Trạch tự nhiên cũng sẽ thay Vân Mộng các giải quyết khó khăn, có chuyện gì, chỉ cần ngài một câu, Vân Mộng Trạch trên dưới tự nhiên sẽ làm theo. Nhiệm vụ phía trước ta liền nói qua, chỉ có tuần tra hai chữ. Trịnh Chiêu Linh ngữ khí bình tĩnh nói, lần này chỉ một mình ta, tuần tra tự nhiên cũng muốn từ chính ta đi làm. Phía sau yến hội ta liền đều không tham gia, nếu như ta có gì cần trợ giúp, ta sẽ không gặp bên ngoài. Vân Trạch Thần nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, nhẹ nhàng gật đầu đồng thời mở miệng nói, đã như vậy, liền không chậm trễ nhiệm vụ của ngài. Lời nói dừng lại, Vân Trạch Thần cường điệu giống như mở miệng nói, dù sao Vân Mộng Trạch là Vân Mộng các Vân Mộng Trạch, nói câu không khách khí lời nói, chúng ta cũng coi như nửa cái Vân Mộng các yêu. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy lộ ra nhưng tiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu đồng thời chắp tay hành lễ, sau đó liền quay người rời đi. Tựa như hiểu được Vân Trạch Thần nghĩ nhấn mạnh sự tình, Vân Trạch Thần cũng không tiếp tục mở cửa ra vào, chỉ là nhìn xem Trịnh Chiêu Linh ảo ảo bóng lưng. Mãi đến Trịnh Chiêu Linh thân ảnh triệt để rời đi, Vân Mộng Thần thần sắc cũng chậm rãi biến thành bình tĩnh, nguyên bản tràn đầy làn thu thủy đôi mắt cũng hóa thành băng lãnh vô tình. Một lát sau, nó mới nhẹ giọng mở miệng nói, đều thông chi một chút đi sao? Đều thông báo tốt. Ngoài cửa bên cạnh, có yêu trả lời. Nơi đây vốn là Vân Trạch Thần đạo phủ, thật có thể ở hạch tâm chỗ hầu hạ tự nhiên là yêu. Vân Trạch Thần nhẹ nhàng run rẩy trong tay áo dài, giống như cảm thán mở miệng nói khẽ, phụ thuộc là như vậy, ngược lại hy vọng cái này đời hạch tâm đệ tử là cái người biết chuyện. Tiếng nói vừa ra, lại không có yêu dám nói tiếp. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt ngóc lên, ánh mắt càn quét mà qua quanh mình mây mù quấn quanh Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Thần mặt mũi nàng đã cho đủ, nếu thật có chuyện gì muốn tới vạch mặt trình độ, như vậy nàng đối tông môn cũng đã có cái bàn giao. Dù sao Vân Mộng Thần thật bàn về đến, nó tạm thời còn chưa xứng cùng chính mình muốn bàn giao. Sở Tinh Trần nói chuyện hơi có chút uy bức lợi dụng, Trịnh Chiêu Linh tự nhiên cũng đem lời nói đơn giản hóa về sau báo cáo qua. Cơ sở nhất mặt ngoài, tựa hồ là uy bức lợi dụng để cho mình đến điều tra Vân Mộng Trạch. Dù sao uy hiếp ngữ tới quá mức ngay thẳng, chuyển lời nói rơi cũng lộ ra kỳ quái, hơi có chút ý nghĩa không rõ. Nhưng nếu như thật muốn sâu luận, có lẽ đây chính là đến từ Sở Tinh Trần tối hậu thư. Thế Thiên Cầm phạt sự tích thực tế quá mức không hợp tối thường cùng chói mắt, không chỉ là bên trên thông thiên nói một chuyện, mà là thế này ở giữa có bao nhiêu độ kiếp đỉnh phong tu sĩ đều là vây ở thiên kiếp một đường. Vân Mộng các thật muốn cùng Sở Tinh Trần tích cực, đương nhiên phải tính được mất. Thật ban về đến, nếu như Sở Tinh Trần thật lựa chọn uy áp Vân Mộng Trạch, Vân Mộng các thật đúng là chưa chắc sẽ thật phái người ứng chiêu. Nói ngắn gọn đại khái chính là, cho dù Sở Tinh Trần là tại nói bậy, lại không có người thật sự dám đem hắn nói bậy lời nói không coi là thật. Trịnh Chiêu Linh trong đầu định tỉnh một lát, trong đầu bắt đầu cẩn thận hồi ức mới tới lúc Vân Mộng các phái tới đóng giữ trưởng lão tình báo thông tin. Bọn họ có thể sẽ cùng Vân Mộng Thần có lợi ích xích mích, thế nhưng tại tông môn trái phải rõ ràng phía trước, vẫn là lựa chọn rõ ràng, dù sao bọn họ nhưng vẫn là muốn về Vân Mộng các. Đóng giữ trưởng lão mặc dù không nhúng tay Vân Mộng Trạch nội bộ vận hành, thế nhưng tình báo thông tin là bản chức công tác. Trong đó thông tin phức tạp, nhưng chân chính có khác biệt đại khái chính là bị nhà mình trưởng lão đặc biệt bàn giao, cùng bên ngoài không biết tu sĩ làm giao dịch nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ yêu vật. Suy nghĩ một lát, Trịnh Chiêu Linh liền có đại khái kế hoạch hành động. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là lao thẳng tới tình báo địa điểm. Trịnh Chiêu Linh lựa chọn đi trước đi Vân Mộng Trạch bên trong phân tán ra thôn xóm đi quan sát. Vừa đến lao thẳng tới muốn điểm, càng dễ dàng cái gì đều tra không được. Thứ hai cơ hàn hai chữ, cũng không phải tà tu cùng những cái kia yêu có thể cảm nhận được. Vô luận Sở Tinh Trần đến cùng là như thế nào người, tất nhiên đáp ứng hứa hẹn, nàng cuối cùng vẫn là muốn đi làm. Tiếp xuống thời gian, Trịnh Chiêu Linh cũng không đặc biệt che chắn tự thân toàn bộ vết tích. Bây giờ Vân Mộng Trạch mặc dù không thể so trước đây lớn, nhưng cũng không nhỏ, thôn xóm to to nhỏ nhỏ cũng thật nhiều. Trịnh Chiêu Linh cũng không dựa theo trong đó trình tự đi quan sát, mà là vô tự ngẫu nhiên đi cái nào đó thôn xóm quan sát. Ở thời gian cũng không nhất định, có đôi khi sẽ ẩn nấp tự thân, đứng ở trong rừng quan sát đánh giá thôn xóm người sinh sống làm sao. Cái gọi là hương hỏa thần đạo lại là cái như thế nào quá trình, đối phàm nhân sinh hoạt đến cùng có ảnh hưởng gì. Có đôi khi cũng sẽ lộ ra chân thân, đi trong thôn xóm đi dạo một vòng, đi thần tử bên trong tận mắt đi nhìn một chút, tìm trong thôn làng người trò chuyện chút như có như không mà nói. Được đến trả lời lại đại khái đều là cực độ thống nhất. Bên trên phụng thần tử là bọn họ tự nguyện, thờ phụng thần cũng tự nguyện che chở bọn họ, nơi này tất cả đều rất tốt, ngẫu nhiên có một ít không đủ nhưng cũng đều có thể tiếp thu, so với Vân Mộng Trạch ngoại chiến hỏa bày tán loạn. Thời gian hoặc dài hoặc ngắn, nhưng trên đường đi nhưng là mười phần thuận lợi. Có thể cái này cùng nàng cũng không che chắn vết tích có quan hệ, để một số yêu chuẩn bị kỹ càng, cũng làm xong để người trả lời như thế nào. Những người này có lẽ biết nàng đại khái thân phận, nhưng không có người nguyện ý nói ra cái gì nói thật. Vân Mộng Trạch ngàn năm qua đều là như vậy, từ bọn họ ra bắt đầu đến bọn họ, quy củ một mực dạng này. Tới một cái khả năng là người ở phía trên, nhưng lại thế nào biết tất cả những thứ này thật có thể thay đổi, ác thủ thật sẽ giết phục. Nếu như thật là như vậy đại nhân vật như thế nào lại một mực ở tại Vân Mộng Trạch bên trong? Nếu như chờ nàng sau khi đi, tất cả lại khôi phục nguyên dạng, cái kia đến lúc đó ai có thể thay bọn họ làm chủ? Trịnh Chiêu Linh cũng là nguyện ý lý giải, chính mình còn cái gì đều không có làm, lại trông chờ người khác móc tim móc phổi, là thật thiên phương giả đảm. Nàng giống như là ghi chép người, không hỏi qua trong đó phồn nhánh chi tiết, cưỡi ngựa xem hoa chạy qua cái này đến cái khác thôn xóm. Mãi đến ngày thứ 26, hoa chạy thôn phía trước, Trịnh Chiêu Linh bước chân dừng lại, nàng thần sắc nghi hoặc nhìn hoàn toàn mới dị thường bảng hiệu cùng thôn cửa, cùng với trong thôn hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Ghi chép bên trong, hoa này xạ và mụ dạ chẳng qua là nhân khẩu bách hộ tả hữu thôn sống nhỏ. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt quan sát, cái này bây giờ quy mô ít nhất cũng nên có 300 hộ tả hữu, chỉ nhiều không ít. Mà còn bây giờ bên trong còn có không ít người đang xây nhà mới, mà còn bên ngoài gần như tất cả đều là nhà mới. Nàng ánh mắt phóng tầm mắt tới, xa hơn một chút chính là khai hoang một mảng lớn ruộng, cũng có thể thấy được không ít người ở bên trong vất vả. So với phía trước khôi lỗi như con rối thôn xóm, giờ phút này trong mắt thôn xóm mới giống sống lại. Là bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cho mình nhìn, vẫn là thật ra cái quái đồ vật. Trịnh Chiêu Linh cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao mắt thấy mới là thật. Chỉ là ẩn nấp thân hình bước vào cái này dị loại đến cực điểm. Tên là Hoa Trạch thôn thôn xóm. Chương 687, dù có như không chương 687, dù có như không Hoa Trạch thôn. Một cỗ kiểu khác sức sống tại cái này trong thôn cuộn cuộn, chính như cùng 3 tuổi hài đồng, mở mắt ra nhìn về phía thế gian đều cảm thấy mới lạ, cái gì đều muốn đi làm, cái gì đều muốn đi nếm đồng dạng. Trịnh Chiêu Linh ẩn nấp tự thân, xuyên qua chưa thấy hoàn thành hẻm nhỏ, nhìn xem trên mặt mọi người lộ ra nụ cười chân thành, cô kia nụ cười tựa như thấy rõ chính mình con đường phía trước. Không cần lại lo lắng, cũng không có lo toan. Tựa như biết, chỉ cần đi lên phía trước, nên đón chính mình tất nhiên là hạnh phúc. Trịnh Chiêu Linh bước chân dần dần trì hoãn, đứng ở hoa trạch thôn thần tử phía trước. Nơi đây thần tử không hề giống nàng phía trước chạy qua trong thôn làng mặt khác thần tử như vậy náo nhiệt. Các thôn xóm khác thần tử thật là hương hỏa phiêu đãng, thôn dân nhộn nhịp đứng tại thần tử phía trước, tranh nhau chen lần muốn đem trong tay hương hỏa cắm vào lư hương bên trong. Phản phất chậm liền không đủ thành kính. Phiêu đãng khói lửa trần hương hóa thành khói đặc, hôn đến thôn dân mở mắt không ra, nhưng bọn họ cũng không dám lui lại, chỉ dám hướng phía trước chen tới. Hương hỏa khói bụi, không dám có một lát ngừng. So với mặt khác thần tử rầm rộ, nơi này liền lộ ra thanh lãnh vô cùng. Không có thôn dân tay nâng hương hỏa, chỉ có mấy cái thợ thủ công tại dọc theo thần tử tường ngoài bích khắc lấy cái gì. Thần tử cửa chính bên cạnh dán vào mấy tấm nền đỏ chữ màu đen bố cáo. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt nhìn lại, một cách tự nhiên liền thấy rõ bố cáo bên trên viết là cái gì. Hoa Trạch thôn xây mới điều lệ. Trịnh Chiêu Linh nhìn xem bố cáo, từ nhíu lông mày nhìn lần thứ nhất, lại đến thần sắc giãn ra nhìn lần thứ hai. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc nhìn bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Viết rất tốt, có thể xử lý lên liền có chút thiên phương dạ đảm. Cái này rõ ràng có chút dùng sức quá mạnh, chỗ nào thật có yêu vật chịu theo đầu này ca làm việc. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt thoáng nhìn, cũng thấy rõ đám kia thợ thủ công đang làm cái gì, bọn họ chính đem bố cáo bên trên mỗi một chữ đều khắc vào thần tử trên tường. Phản phất lại nói, thần tử tại, những này điều lệ chính là có hiệu lực, sẽ không bởi vì trang giấy ố vàng, mực nước thoát dấu vết liền hủy bỏ không thấy. Ngược lại là một tay lợi hại nắm nhân tâm thủ đoạn. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt nhắm lại, tiếp lấy liền cất bước đi vào từ đường bên trong. Trước đập vào mi mắt là một cái bàn, thứ hai là đứng tại cái bàn này bên cạnh viết chữ thanh niên. Thanh niên khí chất chính nghiêm túc, lông mày cau lại, ánh mắt nghiêm túc suy tư, đồng thời nâng bút tại viết những gì. Chỉ là sau một khắc, thanh niên bên hông bị vỏ kiếm che phủ nghiêm nghiêm thật thật linh kiếm, chợt có một cỗ linh lực ba động, tựa như đang nhắc nhở cái gì. Đại gia làm sao vậy? Ta đang suy nghĩ đây. Thanh niên trang nghiêm khí chất nháy mắt tàn đi, một cỗ hoàn toàn khác biệt lại đan vào lên thoải mái trạng thái hiện lên, trong lời nói nhưng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt đảo qua, xác định thanh niên trước mặt là Kim Đan tu vi, đồng thời là cái hàng thật giá thật người, cũng minh bạch là bên hông hắn linh bảo khám phá nàng ẩn nấp vết tích. Chỉ là thân hình hắn cũng không có tà tu khí tức, ngược lại tương đối công chính, tu chính là chính đạo pháp môn. Kim Đan tu vi cũng đủ để ở trước mặt xem thấu nàng ẩn nấp thân hình thuật pháp, chỉ là không cách nào cảm giác được khí tức của nàng mà thôi. Là những tiên môn khác phái tới người, là Sở Tinh Trần hay là mặt khác nghĩ cầu lợi ích người? Trịnh Chiêu Linh giải trừ thuật pháp, ngựa khí bình tĩnh mở miệng dò hỏi, chính là ngươi cho nơi này thần nghi kế. Thôi Hạo nghe thấy đột nhiên xuất hiện âm thanh, trong lòng giò nhảy vỗ một cái, ánh mắt cấp tốc nâng lên đồng thời, nghiêm nghị quát, đại gia cứu mạng. Tiếng nói vừa ra, tất cả cũng không ra khỏi vỏ. Trịnh Chiêu Linh có chút nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Thôi Hạo, tựa như đang nghi ngờ Thôi Hạo tại biểu diễn hành động gì nghệ thuật. Thôi Hạo chờ giây lát, thần sắc cũng lung túng, đồng thời cũng sáng tỏ người trước mặt tạm thời đối với chính mình không có gì sắc ý, không phải vậy tất cả đại gia quả quyết sẽ không thật mặc kệ chính mình. Trịnh Chiêu Linh mở miệng lần nữa hỏi thăm, chính là ngươi cho nơi này thần nghi kế? Thôi Hạo cười cười xấu hổ, ngươi nói là những cái kia điều lệ? Trịnh Chiêu Linh nhẹ nhàng gật đầu, là ta thảo ra. Thôi Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh Chiêu Linh nghe vậy đôi mắt nheo lại, mục đích là cái gì? Dẫn các thôn xóm khác người đến hoa trạch thôn. Thôi Hạo cũng dứt khoát gật đầu, hiện nay là dạng này. Trịnh Chiêu Linh bước chân hướng về phía trước đạp nhẹ một bước. Nàng cũng không có nghĩ đến, trước đến Vân Mộng Trạch trước hết giết không phải yêu, mà là người. nhưng mục đích thực sự là muốn trồng kế tiếp hy vọng hạt giống. Thôi Hạo ngay sau đó câu nói trước, tiếp lấy hắn nghi ngờ túi đầu nhìn về phía bên hông. Tất cả đại gia làm sao đột nhiên nhảy một cái lại bất động. Trịnh Chiêu Linh lại chuyển hỏi, hạt giống. Thôi Hạo nghe vậy cười khẽ, đưa tay ra hiệu nói, người tới là khách không giả, chỉ bất quá các hạ cũng nên tự báo danh hiệu mới là. Trịnh Chiêu Linh khép cười một tiếng, ta liền ngươi là ai cũng không biết, ngươi còn muốn ta tự báo danh hiệu. Theo lý không phải đến lượt ngươi chứ nói. Ta. Thôi Hạo suy nghĩ một chút, sờ lên bên hông tất cả đại gia mới chậm rãi mở miệng nói, một cái nhiệt tâm đi qua người hảo tâm. Như vậy ta cũng thế. Trịnh Chiêu Linh cũng là không buồn, theo Thôi Hạo lời nói. Vậy cũng coi như là ta nói không cô. Thôi Hạo cười, ta liền biết trên đời này người hảo tâm còn là không ít. Trịnh Chiêu Linh nhìn xem Thôi Hạo một điểm chất vấn đều không có, ngựa khí kỳ quái dò hỏi, ngươi liền không nghi ngờ ta. Thôi Hạo nghe vậy nhíu mày cười nói, đã có một cái ta người hảo tâm, tự nhiên cũng sẽ có kế tiếp, gặp phải không phải cũng tính toán bình thường. Trịnh Chiêu Linh hơi có chút câm ngữ, không có cảm giác vì sao, nàng cảm thấy người này cùng Sở Tinh Trần có chút giống. Một loại nhạy thoát dị thường, nhưng hình như lại tại hợp tình lý, không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại là làm hắn muốn làm sự tình. Chẳng lẽ nàng rất lâu không xuất thế? Bây giờ bên ngoài như vậy không tầm thường nhân tài là bình thường. Vẫn là câu kia anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, khắp nơi đều là. Thôi Hạo không làm che lấp, đưa tay mời Trịnh Chiêu Linh nhìn hắn thảo ra điều lệ, đạo hữu đến xem, đồng thời nhắc tới ý kiến, tiếp thu ý kiến của chúng luôn là tốt. Vân Mộng Trạch phong tục tập quán dân tộc phong tình khác biệt, bên ngoài có chút điều lệ không thể dập quân, muốn làm bản xứ cải tiến mới càng dễ dàng để người tiếp thu. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt nhìn lại, đồng thời mở miệng dò hỏi, ta mà nên ngươi không làm người gian, ngươi làm như vậy, hấp dẫn như thế nhiều người đến, mặt khác đại yêu có thể đáp ứng. Đến lúc đó lại là một tràng gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người muốn mất mạng tại đây. Nơi đây yêu vật tu vi nông cạn chịu ngươi nắm, có thể làm như làm chó, có thể mặt khác yêu vật cũng sẽ không theo ngươi điều lệ làm việc. Ngươi điều lệ lên cho dù tốt, lại có ý nghĩa gì? Thôi Hạo nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi biết Trịnh Chiêu Linh đến Vân Mộng Trạch sao? Trịnh Chiêu Linh nghe vậy sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn xem Thôi Hạo dò hỏi, biết, làm sao vậy sao? Thôi Hạo giọng thành khẩn nói, nếu là bình thường, đây là lấy họa chi đạo, có thể nàng muốn tại Vân Mộng Trạch, những này đại yêu không dám tùy tiện động thủ, vậy liền không phải lấy họa chi đạo. Nói thế nào? Trịnh Chiêu Linh ngữ khí nghi hoặc, nàng đến cái này liền thật có chút không hiểu. Thôi Hạo thản nhiên nói, Trịnh Chiêu Linh tại, bọn họ liền không dám uy áp nhân tộc, nếu là không có thể chịu được tín đồ tản mạn khắp nơi, như vậy tất nhiên phải như cùng ta thảo ra điều lệ đi làm, lẫn nhau hấp dẫn tranh đấu. Trịnh Chiêu Linh lại hỏi, chờ nàng đi, tất cả khôi phục, có cái gì khác nhau? Thôi Hạo đưa tay, ra hiệu Trịnh Chiêu Linh ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trịnh Chiêu Linh ánh mắt cứu vãn, nhìn về phía ngoại môn khí thế ngất trời cảnh tượng. Thôi Hạo thanh âm bình tĩnh cũng truyền tới, không giống, trước đây không có người nói cho bọn hắn sau này có thể dựa vào chính mình liền có hy vọng, không cần kính thần bái ngày. Cũng không có người nói cho bọn hắn, thần tồn tại phương thức tốt nhất là, dù có như không có. Chương 688, tiền tốt khu trục tiền xấu. Chương 688, tiền tốt khu trục tiền xấu. Trịnh Chiêu Linh đang nhìn ngoài cửa, có thể nghe thấy lời nói này, nhưng cũng theo bản năng nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn hướng Thôi Hạo. Nàng lại cũng chỉ gặp Thôi Hạo cực hạn nhiệt tình ánh mắt nhìn lấy mình, trong ánh mắt hình như có một sợi không hiểu qua mình. Cũng không phải là thật có một vệt ánh sáng, mà là trong đôi mắt ẩn chứa cảm xúc, chỉ một cái liếc mắt liền có thể truyền đạt giống như qua mình, biết nội tâm của hắn ý nghĩ cùng kiên định. Đạo hữu, vô luận giờ phút này người ta thân phận là cái gì, lại đại biểu lợi ích của người nào, nhưng chúng ta chung quy là người, nhưng cũng đều là nên vì nơi đây nhân tộc đập cái có thể nhìn thấy tương lai. Thôi Hạo vươn tay ra, ngữ khí đặc biệt chân thành tha thiết nói, đều là bởi vì người ta lòng có nhiệt tình, có lương tri, lễ tạ thần có thể cùng đạo hữu cộng đồng giắt tay, đi cái này nan đề. Trịnh Chiêu Linh khe khẽ thở dài, ta tất nhiên là có chút không bình thường. Thôi Hạo nghe vậy sững sờ, đạo hữu cái gì thuyết pháp? Mặc dù biết rõ trong đó có vấn đề, có thể nghe ngươi lời nói này. Trịnh Chiêu Linh cũng đưa tay ra đi, vỗ nhẹ Thôi Hạo tay nói, nhưng cũng nghĩ giúp ngươi một lần. Thôi Hạo nghe vậy thoải mái cười nói, mọi thứ gặp phải vấn đề liền giải quyết vấn đề, ngươi ta hạng người, sao lại bởi vì khó liền chùn bước? Trịnh Chiêu Linh cười khẽ khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói ngươi là quái nhân, trùng hợp ta cũng có chút quái mà thôi, chỉ bất quá ta có chính mình sự tình muốn làm, không nhất định đều tại. Minh bạch. Thôi Hạo điểm nhẹ đầu, đạo hữu có thể đến chính là vô cùng thiện, ta cũng không phải là không biết thời thế người, cũng là minh bạch trước chú ý tốt chính mình mới có thể giúp người khác đạo lý. Chuyện nơi đây ta sẽ tận chính mình cố gắng đi làm, phàm là có sơ hở, còn mời đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Trịnh Chiêu Linh nghe lời nói này, trong lòng đối Thôi Hạo hảo cảm cũng lên thăng lên không ít. Vô luận như thế nào, người trước mặt ít nhất là cái giảng đạo lý, rõ là không phải là. Trịnh Chiêu Linh nhìn qua Thôi Hạo dò hỏi, ngươi lại nói tỉ mỉ một cái ngươi dù có như không có đến phương châm. Thôi Hạo nhẹ nhàng gật đầu nói, nơi đây yêu vật bóc lột tín ngưỡng, mỗi ngày ba phụng năm mời là cơ sở, càng nhiều thì ước gì tất cả mọi người mỗi thời mỗi khắc tại thờ phụng nguyện lực. Nói là thỉnh thần bảo hộ, kỳ thực thả rông, chỗ nào quản đến cái gì đại thai sinh tử, thuộc về chỉ cầm tiền không làm việc. Các thôn phong tỏa, cũng không có giao lưu, thời gian lâu dài, mọi chuyện đều tốt giống như vậy, thêm nữa yêu vật ngang ngược hành, tự nhiên không có phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Nhưng chúng ta mở cái khác đầu, cho thôn dân thấy được cái khác hy vọng, có thể để cho chính bọn hắn nắm chắc muốn đi đường. Chính như cùng thấy qua mình, người nào lại chờ đợi đêm tối tiến đến? Đích thân tử kinh lịch qua có thể đem sinh hoạt qua tốt hơn kinh lịch lúc, người nào vừa khát cầu tiếp tục sống tạm. Nếu muốn thay đổi tất cả, cũng không phải là giết cái gì yêu, thiết lập cái gì quy củ, mà là muốn đem những đạo lý này, dùng phương thức đơn giản nhất để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, để bọn hắn đích thân thể nghiệm. Không có những này, tất cả đều là nói xuông, tất cả đều sẽ trở lại nguyên dạng. Trịnh Chiêu Linh nghe nói như thế đồng ý gật đầu, ngược lại dò hỏi, có thể Vân Mộng Trạch hiện trạng, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thay đổi, trông chờ Vân Mộng Trạch quét sạch nơi đây yêu vật sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ, cưỡng ép va chạm, tuyệt không phải chuyện tốt. Thôi Hạo không có trả lời vấn đề này, mà là quay người đưa tay, dùng linh lực đem tượng thần bên trong chứa đựng nguyện lực móc ra một sợi. Một sợi hơi có vận đục huyền hoàng khí tức bị Thôi Hạo gộp tại trong tay, tiếp lấy hắn đưa tay hướng Trịnh Chiêu Linh đẩy đi. Trịnh Chiêu Linh đưa tay tiếp nhận, tiếp lấy liền phát hiện trong đó điểm khác biệt. Thôi Hạo đưa tới cái này sợi nguyện lực mặc dù có chút vận đục, có thể là so với các thôn xóm khác nguyện lực quả thực chính là thuần đến có chút không hợp thói thường. Ta minh bạch, nhân lực có nghèo, không có khả năng mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ, ngọc thạch câu phần chỉ có thể là hành động bất đắc dĩ, mà không phải là cuối cùng phương pháp, chung quy phải có chút thỏa hiệp. Thôi Hạo thần sắc thành khẩn nói, ta tại xác nhận sau chuyện này, ta mới chấp hành kế hoạch, nơi đây yêu vật bóc lột nguyện lực, đơn giản là đền bù linh lực không đủ. Có thể nguyện lực vận đục đối tự thân tu vi tệ nạn, đám kia yêu vật tự nhiên sáng tỏ, bọn họ cũng minh bạch càng tinh khiết hơn nguyện lực mới có thể chống đỡ bọn họ đi đến càng xa. Ngắn sắc dĩ nhiên có yêu lựa chọn, có thể ngắn sắc yêu chú định đi không dài. Chỉ cần một bộ phận cao gia yêu thấy rõ, như vậy nên đón Vân Mộng Trạch chính là lương tệ chủ xuất kém tệ. Tất cả đều sẽ hướng đi ta và ngươi kỳ vọng quỹ đạo bên trong. Người tay làm hôm nay, thần tác dù có như không có. Đây là đường đường chính chính Dương Lưu, cũng không phải đem người nào chân chính đẩy vào tuyệt cảnh. Trịnh Chiêu Linh nghe lời nói này, nhưng lại đổi mới nàng đối Thôi Hạo giác quan cùng ấn tượng, nàng trầm mặc một lát, đống nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi là nhà ai đệ tử? Là mười bát tiên môn sao? Thôi Hạo nghe vậy, ngữ khí kỳ quái hồi đáp, nhà ai đệ tử ta còn không thể trả lời ngươi, chỉ bất quá ta tiên môn xác thực cũng không phải là mười bát tiên môn. Trịnh Chiêu Linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc lệnh, đưa cho Thôi Hạo nói, nếu có một ngày ngươi muốn nhập mười bát tiên môn, liền dùng cái này miếng lệnh bài liên hệ ta. Thôi Hạo nhìn xem lệnh bài càng là ngây người, đây là đào góc tượng. Chỉ bất quá lúc này cự tuyệt người cũng không phải là cái gì tốt thời cơ, cũng không thể tự bạo ra sư sở tinh trần a. Thôi Hạo vẫn là lựa chọn đưa tay tiếp nhận, mở miệng cười cảm ơn hai câu. Trịnh Chiêu Linh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt thưởng thức nhìn qua Thôi Hạo. Thế đạo này ai cũng sẽ chơi âm mưu, làm thủ đoạn, đơn giản cao minh hay không, nhưng có bực này tầm mắt, có thể thấy rõ đại thế, biết làm sao thao túng đại thế năng lực cũng không phải là ai cũng có. Điều lệ rõ ràng, có thể bắt bên trong hai phe mấu chốt, chủ động đẩy mạnh đại thế đồng thời còn có thể hoàn thành mục đích của mình. Loại người này thực tế quá ít quá ít. Huống chi làm loại sự tình này đối Thôi Hạo đến nói cũng không có chỗ tốt, nghĩ đến hắn ít nhất cũng nên là cái tâm chính thuần thiện người. Cho dù Thôi Hạo thiên tư không có như vậy đứng đầu, có thể phương diện khác, ở trong mắt Trịnh Chiêu Linh là đủ là có thể được đặc chiêu lại ủy thác trách nhiệm người. Loại người này chẳng những có thể làm việc, cũng có thể tín nhiệm, dạng này người thực tế quá ít. Chỉ tiếc đã có sư môn, giống như vậy người chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi, chỉ có thể nói mà đợi sau này, lưu lại một sợi cơ hội. Huống chi, sau này lại gặp, khó tránh không phải một phần ân tình. Trịnh Chiêu Linh tin tưởng, giống Thôi Hạo nhân vật như vậy, sau này tất có lại gặp thời điểm, lấy nàng tầng cấp gặp nhau. Kế hoạch của ngươi rất tốt, ta tin tưởng đạo hữu có hay không ta, đều có thể làm vô cùng tốt. Trịnh Chiêu Linh trên mặt lộ ra chân thành tiêu ý nói, ngươi nơi này còn cần một chút thời gian lên men, mà ta cũng cần một chút thời gian đi làm chuyện ta. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ lại tới nơi này tìm ngươi, nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được sự tình, cũng dùng ta cho ngươi khiến ngọc liên hệ ta liền tốt. Dù sao nên ngươi, cùng đi việc này. Thôi Hạo liền vội vàng gật đầu đáp lại. Trịnh Chiêu Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy liền cũng bay người rời đi. Vân Mộng Trạch rời rạc 20 mấy ngày, những ngày qua tới chứng kiến hết thảy, cũng đủ làm cho nàng tâm tư ngột ngạt. Bây giờ thấy Thôi Hạo, nghe lời nói này, trong lòng mây đen cũng coi như tiêu tán không ít. Bất kể là ai phái tới Vân Mộng Trạch, nàng đều tất nhiên sẽ bảo vệ Thôi Hạo bình an đi ra, trợ giúp Thôi Hạo hoàn thành chuyện này. Ít nhất đối sở Tinh Trần Cơ Hàn không dám quên, cũng coi như có bàn giao.